Chương 1, tỉnh lại ở một thế giới xa lạ. Ở đây là thật. Một thanh niên trẻ đang đứng trên ngọn núi cao nhìn cảnh vật xung quanh cảm thán một tiếng. Xung quanh ngọn núi là những đám mây mịt mờ, chỉ là đám mây ở đây khi thì hội tụ thành các hình thái đặc biệt, làm hắn bất ngờ, vùng núi hùng vĩ nối liền với nhau, như tạo thành một con chân long đang ngủ say trong đám mây vậy. Hắn tên là Lâm Vương, một cô nhi được cô nhi viên thu dưỡng, dựa vào nỗ lực tự thân của mình, đã có được sự nghiệp thành công trong cuộc sống với ước mơ là được đi du lịch vòng quanh thế giới. Và sau khi kiếm được thật nhiều tiền, có thể tính gần như là tỷ phú, nên bắt đầu nghỉ ngơi và thực hiện ước mơ của mình. Hắn đã đi du lịch thế giới được một năm rồi, hắn đã được gần hết một châu lục, bây giờ hắn đang ở một ngọn núi hùng vĩ ở nước Mỹ, mà hình như nơi đây ít người qua lại, thậm chí chưa có ai lên cao như hắn bao giờ. Tia sét trong mây còn là màu trắng. Khi đang đi vòng quanh tham hiểm vùng núi xinh đẹp này, thì hắn chợt thấy một đám mây có những tia sét chớp nhoáng vòng quanh đám mây đó, mà ngạc nhiên nhất là tia chớp đó màu trắng, nó không phải là màu xanh trắng như thường biết, liền bất ngờ một cái. Là có bao à? Càng đi vào sâu thì những đám mây như vậy liền càng nhiều, làm nghi hoặc không thôi, dù sao hắn cũng có xem thời tiết, về các vụ báo máy bay hay biển gì đó, nên suy nghĩ về mặt này, nhìn xung quanh không có chỗ nút, liền chạy nhẹ tìm kiếm chỗ nút trốn bão, dù sao bạ lộ hắn mang theo có dụng cụ tiện nghi, phòng trường hợp trong rừng gặp bão, nên kiếm hang động gì đó trốn là được. À tìm được rồi, sao mà lớn vậy, à mà thôi kệ. Lâm Vương tìm kiếm không lâu lắm liền gặp được một hang động, chỉ là càng chạy gần lại thì nó càng lúc càng lớn, làm hắn giật mình một cái. Và khi chạy đến trước cửa hang thì nó đã to như cỡ hang ở một con rồng hay khủng long thời tiên sử gì đó, nó cực kỳ khủng bố, chỉ là hắn hơi bất ngờ một cái rồi chạy vào. Dù sao hắn xem đó là kỹ thuật và thêu dệt bởi phim mà thôi, thời đại này rồi làm còn mấy con đó, nếu có thì ai cũng biết rồi, nên chẳng sợ hãi chạy vào, hắn không để ý rằng xung quanh cửa hang đều như có như không tia chớp trắng nhảy lên cứ thế lao vào, chỉ là hắn không biết từ khi mình đặt chân vào hang động này, cuộc đời hắn đã thay đổi hoàn toàn. Chỉ là vừa đặt chân vào hang động, hắn liền té lộn nhào xuống, vì sao ư? Bởi vì hang động này không phải bằng phẳng như hắn đã biết, mà nó như hướng đi xuống, thế là hắn trượt chân lăn xuống. A ư, ớ đau quá, a ư ớ ai ra. Cứ thế lăn xuống chỗ đá nhô đá thập thế là khắp nơi đau đớn, cứ thế lăn xuống làm hắn đau khổ không thôi, không ngờ mình trượt chân một cái lăn xuống hang động mà không biết bao sâu, vì quá đau đớn và sốc nổi liên tục liền bất tỉnh. Tùng ai ra đau quá đây là đâu? Không biết bao lâu Vương Lâm liền tỉnh lại, mở mắt ra những tảng đá nhỏ xung quanh gần trước mặt, khẽ động cơ thể một chút liền cảm nhận đau đớn khắp người, liền thở ra một hơi, hít lấy hơi lần nữa lấy hai tay chống đỡ cơ thể ngồi dậy. Nhìn thấy hoàn cảnh xung quanh xong liền ngẩn người một cái. Cả hang động to lớn như từ cửa hang mà hắn bước vào vậy, nhìn phía sau lưng một màu đen không nhìn rõ cái gì, còn chỗ hắn đang ngồi thì đã bằng phẳng đi đến tận sâu bên trong, hắn có thể thấy những điều này là cả hang động phía dưới này được bao bọc bảo những tia chớp màu trắng chớp nhoáng liên tục, tạo thành ánh sáng cho hắn thấy và dưới mặt đất hắn đứng cũng như có như không có tia chớp hiện ra rồi chợt tắt. Chợt hắn muốn quay lên trên chỉ là lòng hiếu kỳ của một con người bộc phát, làm hắn dũng cảm bước về phía trước, muốn nhìn xem tận cùng sau bên trong là cái gì, mà ở có những tia chớp trắng ở đây, tạo thành điều diệu như vậy. Hắn cũng không biết bên ngoài cơ thể đã những tia chớp trắng như có như không nhẹ ra, mà bản thân không ngờ tới. Chắc trời ơi thật sự là. Rô. Rôn. Rồng, một con rồng. Cứ thế bước đi, hắn không biết mình đã đi bao lâu và cũng không hiểu tại sao cơ thể đủ sức đi lâu như vậy, nhưng hắn không quan tâm những cái đó, thứ hắn quan tâm là tận cùng bên trong là gì mà thôi. Và khi đến tận cùng của hang động hắn đã trợn lòi con mắt ra vì nhìn thấy thứ bất khả thi, đến mức không thể nào tin tưởng, hắn còn cảm giác mình đang mơ. Liền dùng một tay tát thật mạnh vào mặt, cảm nhận sự đau đớn truyền tới hắn đã chấp nhận sự thật, run rẩy phát ra âm thanh kinh hãi. Bởi vì trước mặt hắn là xương rồng hoàn chỉnh của một con rồng khổng lồ, nghĩa là nó đã chết và hắn phát hiện ra một bộ xương rồng hoàn chỉnh liền kinh hãi không thôi, mà bên trên xương rồng được bao trùm thật dày bởi vô số tia chớp trắng. Mình phải nên làm gì đây, mình nên làm gì đây? Bất ngờ trước cảnh tượng trước mắt, hắn trở nên hoảng loạn và không biết làm sao, dù sao bất cứ ai nhìn thấy toàn xương rồng hoàn chỉnh trước mắt thì cũng không thể nào bình tĩnh được, đây sinh vật hùng mạnh cỡ nào và ai cũng biết. Ơ cơ thể mình nó làm sao vậy, nè dừng lại không dừng lại đừng. Không. Trong lúc hắn đang phân vân không biết làm sao thì cơ thể đột nhiên ngừng lại, hắn liền ngẩn người một cái. Hắn thấy mình điều khiển cơ thể không được nữa, sau đó thấy cơ thể tự chuyển động bước về phía xương rồng kia làm hắn kinh hãi. Vội điều khiển cơ thể mình, như nó như không nghe chỉ huy vậy, nó cứ tiếp tiến về phía trước làm hắn sợ hãi không thôi, dáng vung vây cơ thể như nó không nghe điều khiển, cứ thế tiếp tục đến khi gần xương rồng liền đưa tay qua muốn chạm tới, làm sợ chết khiếp la hét không thôi, nhìn những tia sét trắng bao trùm dày đặt trên kia, hắn không dám tưởng tượng bản thân chạm vào sẽ có kết quả gì. Cuối cùng bàn tay vừa chạm vào xương rồng, hắn liền bị vô số tia sét thông cánh tay đó chuyển tới chúng liên chuyển vào đánh khắp cơ thể hắn, bị tác động quá mạnh nên không kịp la liền bất tỉnh nằm xuống, nhưng những tia sét không hề dừng lại, chúng tiếp tục tiến vào cơ thể hắn, bên ngoài những đám mây và cả những hang động bị bao quanh bởi tia chớp cũng chạy về tập trung vào cơ thể hắn. Phần trên cơ thể bị sét đánh tan nát như không mà vậy, trước ngực bị vết thương khá sâu, ở chỉ có hắn và xương rồng hoàn chỉnh ở đây, chỉ là biến cô chưa dừng lại ở đó, nơi hắn nằm là nơi miệng rồng, thì chợt có một giọt máu màu vàng từ nơi đó rớt vào vết thương ngực hắn. Sau khi giọt máu đó tiến vào cơ thể Lâm Vương thì hắn từ từ bay lên và lập tức cả cơ thể hắn phát sáng, làm mọi thứ xung quanh vốn đã đen tối khi không còn tia chớp nữa thì như được ánh sáng chiếu rọi, mắt thường có thể thấy được vết thương trước đó hắn lăn từ trên cao xuống đã lành lại với tốc độ chóng mặt, kéo dài hơn 5 phút thì tia sáng cũng biến mất, hắn rơi xuống từ từ trên mặt đất. Xoẹt xoẹt bù 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 bù. Xương rồng lúc này theo mắt thường thấy được bắt đầu mục nát sau đó tan thành bụi rơi xuống khắp nơi, Sau khi việc này kết thúc thì không lâu sau đó cơ thể Lâm Vương hiện ra những tia chớp trắng lần nữa, chúng bắt đầu nâng hắn lên khỏi mặt đất một khoảng cách liền chuyển động cơ thể hắn chạy vòng quang. Tốc độ càng lúc càng nhanh, tiếng gió vang vọng khắp nơi, chúng hình thành một vòng tròn đầy tia chớp, nếu có thể quay chậm lại ngàn vạn lần thì sẽ thấy đó là một cơ thể được bảo bởi tia chớp và chạy vòng vòng. Cách đó không xa hư không đột nhiên hiện ra một vòng xoáy như một cánh cửa không gian vậy, tia chớp liền đổi hướng chạy vào cánh của không gian đó và bụp một tiếng cánh cửa không gian liền biến mất. Thưa tôi đang ở đâu đây? A rồng, là rồng, tia chớp đây là đâu? Lâm Vương không biết bao lâu lại tỉnh lại lần nữa, lần này hắn nhìn thấy bầu trời xanh cùng tia sáng mặt trời làm hắn phải đưa tay lên che lại, chỉ là không lâu sau đó, hắn chợt nhớ đến một thứ liền hét sợ hãi lên. Chỉ là sau khi nhìn thấy xung quanh là một cái hẻm nhỏ không ai ra vào, quay qua quay lại nhìn thấy phong cách cổ xưa liền mừng người, không nói nên lời, phát hiện bản thân không còn nằm trong hang động nữa, mà trong một hẻm của thành phố nào đó. Lúc đó mình chạm vào tia sét rồi không nhớ gì nữa mình đang ở đâu. Lâm Vương bình tĩnh suy nghĩ cô nhớ trong đầu, trước khi bất tỉnh, chỉ là đáng tiếc không thành, nhìn hình ảnh xung quanh mang theo cổ xưa và không khí nhạt nhẽo, làm hắn chưa từng có cảm nhận được trước đây. Đùa nhau đó à, bước ra khỏi hẻm đạp vào mắt là một thành phố khá hiện đại, trước mắt hắn là vô số người Mỹ ăn mặc phong cách của thời gian thập niên 20, ngẩn người một liền cầm một tờ báo lên xem, ai ngờ thông tin hắn nhìn thấy là há hốc mồm. Thế chiến thứ nhì, năm 1942. Chương 2, đến mạ và cùng siêu năng lực. Lâm Vương ngơ ngác cầm tờ báo trong tay và không biết nói gì nên lời, cảm giác cả thế giới như sụp đổ, thật lâu chẳng nói gì, hít một hơi lấy lại bình tĩnh. Bình tĩnh được rồi, phải biết mình đang ở đâu và nên làm gì. Hắn hít thở vài hơi để lấy bình tĩnh của bản thân, lúc này hắn không nên hoảng loạn mà cần phải thích nghi thực tại trước mắt, hắn chợt cảm giác mình giống như mấy cái bộ truyện xuyên không gì đó, vì hắn cũng có lên mạng kiếm việc giải trí, thì vô tình biết đến tiểu thuyết, trong đó cũng có vài bộ truyện biết về xuyên không, nên hắn cần thông tin về thế giới này. Quy cô xinh đẹp, cho tôi hỏi ở đây là đâu? Xin lỗi. O con mèo, Michael. Cảm ơn. Lâm Vương thấy một người phụ nữ đi qua liền vội chụp lấy tay nàng hỏi, chỉ là nhìn thấy mặt nàng liền hai mắt tỏa sáng, mái tóc quăn màu nâu, đôi mắt màu nâu và đôi môi màu đỏ, cùng với khí chất anh khí của nam nhân trong bộ quân phục, trong lòng thầm khen một tiếng mỹ nữ. Mỹ nữ trong bộ quân phục nhìn hắn một cái từ trên xuống dưới rồi nhìn phía tay hắn đang nắm nhíu mày một cái, làm hắn giật mình liền vội buông tay xin lỗi. Nữ nhân quân phục thần sắc không vui biến mất, bình thản trả lời rồi bước đi, để lại bóng lưng xinh đẹp cho hắn nhìn theo đến khi biến mất. Mỹ nữ và tên thành phố này sao quen thuộc vậy nhỉ, hình như mình đã thấy ở đâu rồi, mà nghĩ không ra. Lâm Vương nhìn thấy nàng đi mất thì phục hồi lại tinh thần bắt đầu suy nghĩ, hắn có một cảm giác quen thuộc, như từng chính tận mắt thấy qua, mà không nhớ mình thấy qua đâu, nên đứng đó suy nghĩ. Hắn không biết hình tượng của mình bây giờ vô cùng đáng bị chú ý trên người mặc áo tả tơi và quần thì rách nát, đương nhiên chỗ nên che không bị lộ, chỉ nhìn giống ăn xin mà thôi. Thuận trời ạ, tỉnh lại sau một hồi suy nghĩ, thì thấy người đi đường liếc về phía hắn như có như không một cái, làm hắn ngạc nhiên nhìn lại người liền giật mình. Hắn không ngờ có ngày mình ăn mặc giống ăn xin thế này, đội chạy ngược vào hẻm. Xoẹt xoẹt đầm. Ai ra trời ơi! Hắn vừa quay người chạy vào, thì biến cố xảy ra, cơ thể hiện ra vài tia chớp trắng. Đột nhiên hắn bẹo một tiếng bay thẳng vào bức tường của cuối hẻm, một tiếng va chạm lớn vang lên. Chỉ thấy hắn đạp vào tường một cái liền văng ra phía sau. Đột nhiên hắn cảm giác như bay, sau đó vọt thẳng vào tường một cái bị hất ngược trở lại, cảm giác bất ngờ một cái nhìn trên bầu trời xanh kia chớp mắt một cái, đứng dậy nhìn xem bức tường trước hiện ra hình người in trên đó liền giật mình. Trời ơi, mình bị gì vậy nè? Xoẹt, xoẹt, xoẹt tia chớp trắng. Lâm Vương đưa tay lên xem có nhưng tia chớp trắng như có như không chớp nhoáng xung quanh hai tay hắn, liền cúi xuống nhìn cơ thể thì thấy khắp mọi nơi trên người hắn cũng như vậy hiện lên vô số tia chớp chớp nhoáng, mà tất cả chúng đều là màu trắng. Khoan đã, mình cần phải bình tĩnh lại, phải hiểu bản thân đang bị cái gì. Hay đây chỉ là giấc mơ? Chắc. Trời ơi, sao nhanh vậy, tay mình nó vừa đánh ra tốc độ thật nhanh. Hắn không thể nào hiểu được, vừa mở mắt tỉnh lại liền vô số vấn đề xảy ra, nào là đến thế giới xa lạ mà còn là của thế kỷ 20, mà bản thân thì có tia chớp trong người, liền hiểu ra một cái cười một tiếng tát vào mặt, ai ngờ cơ đau càng làm hắn phát hiện sự thực tàn khốc. Ngơ ngác nhìn tay vừa tát vào mặt, hắn ngơ ngác một trận vì vừa thấy bàn tay đánh ra một tốc độ cực nhanh, hắn lúc đầu thấy nó thật chậm như thời gian bị chậm lại, ai ngờ đột nhiên hiện ra tia chớp liền đánh với tốc độ cực nhanh. Khoan đã, hình như mình thấy trường hợp này rồi, là ở đâu ta, đúng rồi, là The Flash. Hiểu rồi, mình có tia chớp giống như The Flash, tốc độ vượt qua cả âm thanh. Hạ 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 hạ, mình trở thành người có siêu năng lực rồi, quá đỉnh. Lâm Vương đột nhiên cảm giác não hoạt động cực nhanh, phản ứng suy nghĩ vô cùng nhanh, không lâu sau đó, nhớ tới một thứ mà hắn từng biết, một bộ truyện tranh nổi tiếng của đất nước này, truyện tranh có mãi. Hắn lập tức vui mừng, khiếp sợ bản thân có siêu năng lực, như người chúng vẽ số độc đắc, liền cười mừng rỡ vô cùng, hét lên một tiếng, một tay nắm lại đưa lên trước người ra ký hiệu tuyệt vời, cùng với đó một suy nghĩ của hắn cấp tốc. Hắn liền giật mình biết bản thân đang ở đâu rồi, mỹ nữ xinh đẹp đó và thành phố này cùng với năm 1942, thế chiến thứ hai, thì có một. Mạ bẹo có mài, The Flash ở tạ bần trờ, cả bần America. Thật không ngờ, mình lại xuyên không vào thế giới mạ bẹo. Lâm Vương cảm thản một tiếng, thấy người đã không còn kia chấp nữa, nhưng hắn tin cơ thể bản thân chỉ cần làm quen với khả năng rõ, liền kiểm soát được nó, cùng với đó biết mình vào thế giới mạ bẹo liền bất ngờ không thôi, cảm thán nhân sinh cuộc sống. Trước tiên làm quen với năng lực, rồi tính gì tính. Cảm nhận tràn nhập cơ thể, tràn nhập sức mạnh, liền cười một tiếng. Suy tính trong đấu một chút rồi thực hành. Lâm Vương bắt đầu tập làm quen với siêu năng lực của mình, cũng may trong hẻm khá là tối, chỉ như có như không một tia chớp trắng bay tới bay lui với âm thanh xoẹt qua xoẹt lại mà thôi. Mình nên thử lực phản xạ. xoẹt xoẹt hắn đi tới một thùng rác kế bên và những cái không xa, suy nghĩ đến phản xạ liền có một ý tưởng không tồi nảy ra, hắn sơ bộ coi như điều khiển được tốc độ của bản thân, nên tiếp theo muốn rèn luyện chút phản xạ của mình, mà thùng rác chính là công cụ rèn luyện. Xoẹt, xoẹt phu rạc rạc rạc, à nói chung tiếng thùng rác bị ném đồ ở trong ra, Lâm Vương hít một hơi, sau đó không người một cái, hai mắt tập trung nhìn những thùng rác bên trong đồng tử có những tia chớp nhóng lên, xoẹt một cái, bàn tay nắm từng thùng rác ném lên trời, vô số đồ trong đó bay ra. Hắn liền ngừng lại, nhìn lên bầu trời đồ đang rơi xuống do tia chớp mà hắn nhìn thấy chúng đang rơi xuống một cách chậm chạp, đợi đến khi chúng rơi xuống gần bằng vị trí cần thiết liền chạy vào giữa trận rác. Xoẹt xoẹt xoẹt. Lâm Vương di chuyển tránh né liên tục không cho rác chạm vào người, đôi mắt quan sát liên tục, đừng nhìn rơi chậm liền dễ, vừa kết hợp giữa quan sát và khống chế tốc độ của bản thân, nói đúng hơn là phân tâm nhị dụng, nó cũng không đơn giản khi bạn đứng một chỗ né đồ, mà bạn còn phải di chuyển và đoán hướng chúng sẽ đi tới nếu như là đạn súng. Ghê thật, phù mệnh thật mà rèn luyện nắm giữ được năng lực sơ bộ vậy cũng đáng. Hắn liền thở ra một hơi, mặc dù nhìn được 4-5 giờ rèn luyện, nhưng thật ra chỉ có 1-2 tiếng mà thôi, nhưng mà tinh thần của hắn thì mệt vô cùng, dù sao lần đầu tiên học cách sử dụng năng lực, không ai chỉ dạy, chỉ có tự bản thân học lấy. Nhưng thấy cảm giác rất đáng giá, dù sao thế giới này, không có năng lực là không sống sót được, còn những điều khác thì phải mạnh mẽ mới có được cho nên hắn đang học cách trở nên mạnh mẽ. Quên mất ăn mặc thế này là không được rồi. Chắc mình cần dùng năng lực rồi. Xoẹt bù. Lâm Vương đang vui vẻ vì cuộc sống mới của mình thì cơn gió nhẹ thổi qua, hắn liền cảm giác mát mẻ. Liền ngẩn người sau đó cười nhẹ một tiếng lấy tay đập trán, chợt nghĩ đến một điều cười một tiếng thú vị, trên người chớp đoàn tia chớp trên người một cái, vụ một tiếng liền biến mất trong hẻm lao ra ngoài đường lớn. Có rồi xoẹt. Xoẹt xoẹt trên đường xe cộ qua lại có một tia chớp trắng với tốc độ cực nhanh tiến về phía trước, hắn thì đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm, cuối cùng tìm được một tiệm quần áo, liền lao không kịp ai cảm thấy được, liền dùng tốc độ nhanh nhất lấy những thứ cần thiết liền biến ra ngoài, lao vào một hẻm nhỏ. Xem cũng được chứ bộ, chủ tiệm cho tôi xin lỗi, lần đầu đến thế giới không có quần áo là không được, lần sau tôi tới sẽ trả lại. Lâm Vương không bao lâu bước ra từ trong hẻm với một bộ đồ lịch sự, chuẩn men của thời thập niên 20, áo sơ mi bên trong và bên ngoài áo khoác ra bên ngoài, quần tây nâu với đôi giày đen đầy nam tính, trước ngực là một cà vạt màu hai màu sọc. Không ngờ cơ thể mình trở nên hoàn hảo, thậm chí cơ bắp và sáu múi đều hiện rõ nét. Có một chiếc gương bị bỏ trong hẻm liền đừng nhìn bản thân trong gương liền gật đầu một cái, cảm giác vô cùng hài lòng, gương mặt nam tính tuấn tú đầy mị lực, khí chất trầm ổn và tự tin làm cho nữ nhân nhìn thấy cũng phải sáng mắt. Sir Tiber, cậu biết làm giả đơn nhập ngũ là phạm pháp mà. Khi Lâm Vương vừa bước ra khỏi hẻm liền bị một câu nói hấp dẫn. Liên nhìn lại thì thấy phía bên trái bước tới hai người, một người mặc quân phục vô cùng tuấn tú chắp tay sau lưng cùng là người vừa lên tiếng, còn bên cạnh là một người nhỏ con mặc đồ không khác Lâm Vương lắm, đang đi kế bên người mặc quân phục. Steve Rogers và Bù Kỳ Barnes, à không phải nên gọi là, Captain America và Tờ Sô đi ở Lâm Vương nhìn thấy hai người này, liền hai mắt tỏa sáng, dù sao đây là hai nhân vật dẫn đến nước Mỹ nhiều chấn động. Chương 3, Vẹn Đi Cutter xin chào. Xin chào, ít hai, Lâm Vương mỉm cười nhìn phía chào một tiếng, làm cho hai người Steve ngạc nhiên một cái. Nhìn phía hắn quan sát chút, nhìn thấy một người thanh niên trong bộ quần áo lịch sự chính khí, liền mỉm cười chào lại. Sau đó hai bên cứ thế đi qua nhau, cứ như đó là phép chào hỏi lịch sự vậy, Lâm Vương liền vui vẻ trong lòng dù sao cũng bắt chuyện được với cả Ben America tương lai đáng lắm chứ bộ, hiện chưa thể làm quen với họ được, dù sao trên người hắn không có tiền mà cũng không biết nói gì với họ. Thứ quan trọng giải quyết cuộc sống hắn bây giờ đó là tiền, cho nên hắn phải tìm cách kiếm tiền thật nhanh, cả Ben bây giờ còn chưa tiêm dòng máu chiến sĩ, cho nên thời gian còn dài để làm quen nên hắn không đợi. Chắc phải làm vậy thôi, dù sao bọn này cũng chẳng tốt lành. Lấy cũng không thấy lương tâm bị tổn thương. Trong người không tiền, không biết nên bắt đầu bằng gì, dù sao thì hắn kiếp trước sự nghiệp thành công, cũng có vốn mà làm, nếu muốn hai bàn tay trắng dựng nghiệp thì có thể làm tạp vụ, hoặc đầu bếp gì đó các kiểu. Vậy thì còn cách nhanh kiếm tiền, đó là lấy tiền từ bọn thế lực ngầm và đương nhiên đó là từ phát xít Đức Hy Giả rồi. Mà không biết chúng đang ở đâu, ai thật là chán. Chỉ là không biết vị trí của bọn đó ở đâu liền chán nản, hắn đang nghĩ không lẽ bản thân đi làm tạp vụ hay đầu bếp gì đó kiếm tiền thắng để sống hay sao thì bất chợt có âm thanh hấp dẫn hắn. Cấp cấp ai giúp với đứng lại. Thường là nàng. Chỉ thấy một phụ nữ bị một tên cướp giật lấy túi sách, hoàng hốt la lên làm mọi người chú ý biến cố xảy ra, tên cướp vội ôm túi chạy thật nhanh, mà không lâu sau đó có một nữ nhân mặc quân phục đuổi theo, Lâm Vương liếc nhìn về phía nữ quân phục kia liền nhận ra ngay. Vì nàng là người hắn bắt chuyện hỏi về thành phố này không lâu với lại hắn cũng biết nàng là ai, dù sao ở thời đại này mỹ nhân với bộ quân phục này mà hắn biết được chỉ có thể là nàng. Vẻ gì cắt tơ Lâm Vương liền mỉm cười, hắn nghĩ cũng nên làm quen với nàng, tất nhiên không phải có ý định gì với nàng bây giờ, mà hắn cần là thông tin của Hy Dạ, nên cần lấy thông tin đó từ nàng. A là anh, là cô, Lâm Vương liền hai mắt hiện ra tia chớp phóng tới chỗ tên cướp, nhưng mà đương nhiên chính là muốn chặn đầu hắn ở chỗ hẻm ra vào, dù sao hắn muốn tạo trường cho cả hai bất ngờ gặp nhau. Và tên cướp vừa chạy vào hẻm một cái liền thấy nắm tay đánh tới, bụng một tiếng té ngược về phía sau, mà tợ gì cũng vừa chạy tới đá cho tên cướp một phát, một cơn đau choáng váng, hắn liền bất tỉnh. Mà tợ gì nhìn thấy người trong hẻm bước ra liền ngạc nhiên, cả hai cũng phát âm thanh giống nhau, chỉ nàng là bất ngờ thật, còn hắn là giả vờ bất ngờ, dù sao cả hai vừa gặp nhau 1-2 tiếng trước gì đó. Mà hình tượng hắn vô cùng khác biệt, thế mà bây giờ gặp lại thành một nam nhân với khí chất tuấn tú như vậy, làm nàng cũng bất ngờ liếc mắt quan sát vài lần. Không ngờ gặp lại cô ở đây. Tôi cũng ngờ gặp lại anh, mà với hình ảnh khác biệt thế này. A ha ha ha, xin lỗi để cô nhìn mặt xấu đó, tại tôi lỡ tay làm rách y phục, nên không biết nói làm sao. Lâm Vương giả vờ ngạc nhiên nói ra, đương nhiên đây là hắn sắp đặt để nói chuyện với nàng, dù sao cũng có chút kinh nghiệm giao tiếp. Còn nàng thì nhìn hắn lại một nửa thấy sự khác biệt lần trước gặp mặt, liền bất ngờ không thôi, bộ dáng lần trước nhìn như tên ăn xin, thế mà gặp lại biến thành một nam nhân đầy mị lực, biến hóa thật khôn lường. Thế anh từ bên ngoài tới à? À phải. Đợi gì nhìn hắn không phải người Mỹ liền hỏi, ý của nàng đến từ đất nước khác. Hắn đương nhiên hiểu, đầu óc không có hủ bại nên trả lời ngắn gọn. Đồ dùng của anh đâu? Nói ra thì ngại quá bị cướp rồi. Bị cướp, sao anh không báo lên cảnh sát để giải quyết? Tôi mới tới cho nên cô hiểu đó, tôi chẳng biết nó nằm ở đâu. Vậy thì theo tôi sẽ chỉ cho anh. Nàng nhìn hắn lần nữa không thấy đồ dùng bạ lộ hay đại loại gì mang theo du lịch, thì bất ngờ hỏi một tiếng, ai ngờ hắn trả lời một câu, lại làm nàng bất ngờ lần nữa, nếu mày chấm nói, nàng không thích những không có trách nhiệm với bản thân của mình. Chỉ là hắn vội giải thích tình cảnh của mình cho nàng hiểu, trong lòng thì thở dài một hơi, cũng may là có năng lực của tia chớp mà nào hắn có thể phản ứng kịp thời mà lựa lời nói với nàng không bị phát hiện. Để tôi giúp cho, ai lại để phụ nữ làm như vậy? Thấy hắn nói như vậy nàng cảm giác có lý liền nói một tiếng sau đó định nắm tên cướp, thì hắn vội chạy lại nắm lấy tên cướp này và thể hiện bản lĩnh nam nhân. Dù sao hắn cũng không muốn thấy mỹ nữ khổ cực, nàng bất ngờ nhìn hắn một cái trong đôi mắt có gì đó khác biệt, liền để hắn làm. Cô tên gì? Dù sao lần đầu tiên mới tới đây cũng nên có một người bạn, mong là cô không che bai người muốn làm bạn này. Đợi gì Carter Lâm Vương, thân hạnh làm quen. Lâm Vương đi kết bên nàng, nhìn thấy nàng trầm mặt không nói chuyện, liền bắt chuyện để kéo gần khoảng cách hai bên lại, lúc đầu hỏi tên nàng, sau đó dùng lý do khéo léo để nàng khó từ chối được và quả nhiên thành công, hắn mỉm cười giới thiệu. Vô tình giữa hai người khoảng cách bị thu hẹp bởi câu hỏi tên gọi mà hắn đưa ra. Hai người bắt đầu trò chuyện về thành phố và đất nước này, bất chi bất giá hắn người như bằng hữu bình thường trò chuyện với nhau không còn xa lạ. Sau đó đến đồn cảnh sát giải quyết tên cướp và nêu thông tin, như tên tuổi, mất độ gì đó, sau đó liền cùng nàng đi ra ngoài, những thông tin hắn nêu ra, ngoài tên và tuổi ra, thì tất cả đều là giả, bây giờ muốn phát hiện ra, hơi bị khó lắm, với lại đang trong thời chiến tranh thứ nhì, ít người để ý đến các việc này, dù sao đất nước đang gặp khó khăn mà, nên việc của hắn có thể chẳng được giải quyết. Anh tiếp theo định làm gì? Tôi cũng không biết nữa, đồ đạc và tiền bạc chẳng có, mà cũng chẳng có nơi để ở, nên chắc phải nghĩ cách mà thôi. Hay là anh đến nhà tôi đi. Nhà cô cái này, có làm phiền không? Không đâu, dù sao để anh một mình như vậy cũng không được. Vậy thì làm phiền rồi. Cả hai cùng nhau bước ra khỏi chỗ cảnh sát và Lâm Vương không biết nên làm sao để bắt chuyện với nàng, thì bị câu hỏi của tợ gì khi ngạc há hốc mồm, còn nàng thì mặt ửng đỏ một chút, lần đầu mới một người về nhà mình mà còn nam nhân nữa đương nhiên cũng ngại rồi. Nhưng mà thấy tình hình hắn như vậy nàng cũng không thể bỏ mặt được, dù sao một người không đồ đạc không tiền bạc và chỗ ở thì nàng phải giúp thôi. Với lại với trước đó hắn nói đã trở thành bằng hữu của nàng, giúp một người bạn của mình không khó với nàng, nàng đến từ quân nhân nữa nên không hề ngại gì nhiều, dù sao phải tâm trí kiên cường mới vào quân nhân được. Hắn thấy cơ hội tới rồi liền suy nghĩ cấp tốc thật nhanh trả lời, đương nhiên vô cùng bất ngờ trước câu nói của nàng, dù sao thời đại thập niên 20 mời một nam nhân về nhà, là một ý nghĩa khác biệt vô cùng, nhưng mà rất nhanh hiểu được nàng là quân nhân suy nghĩ sẽ khác nữ nhân bình thường, nên ấp úng một cái rồi đồng ý thật lớn không lâu sau đó trước mắt Lâm Vương là một vinh thự, hơi ngạc nhiên một cái, hắn không ngờ nhà nàng tỷ phú tới vậy, liền ngơ ngác nhìn một cái tỉnh lại. Dù sao định lực của hắn rất cao, dù sao hắn ngạc nhiên là nàng chỉ còn một mình mà vẫn sợ hưu nhà cao như vậy. Trong cuộc đời nàng thi ba mẹ mất do kháng chiến với thời Hitler mà hy sinh, còn anh nàng thì qua đời do tai nạn, chỉ còn mình nàng, kế thừa ý chí của gia đình trở thành quân nhân. Bất ngờ. Đúng vậy, dù sao một nữ quân nhân như cô được sống trong vinh tự xa hoa thật là bất ngờ. Thấy Lâm Vương ngạc nhiên liền cười một tiếng, nàng lần đầu tiên nhìn thấy sự ngơ ngác thú vị như vậy. Còn hắn liền mỉm cười nhìn vinh tự trước mặt cười một tiếng. Chương 4, tìm được manh mối thì ra. Bên trong vinh thư một đại sảnh rất lớn cùng với trên dưới là các đường vào những phòng khác biệt, dù sao hắn là khách, phải đợi gia chủ sắp xếp, chuyện tìm hiểu hỉ dạ bây giờ phải đợi có cơ hội. Phòng này anh sẽ ở lại xin lỗi hơi cũ kỹ. Không sao, còn hơn là không có nhà này không có ai à xin lỗi nếu nói sai gì đó, tại lúc vào đây thấy nó mang theo không khí cô đơn tĩnh lặng. Vào đi, tôi cần về phòng làm việc riêng. Ok được thôi. Không bao lâu vẹn ủy dẫn hắn lên lầu đi theo hướng bên phải, gần cuối hành lang, ở đó có một căn phòng, nàng liền mở cửa ra một đống bụi nhỏ bay lả tả khắp nơi. Dù sao nhà nàng không có người hầu, nên đóng đuổi là đương nhiên, ấy nấy nhìn về phía hắn nói. Hắn không sao cả nhún vai một cái như chẳng để ý, nhìn xung quanh một cái hỏi một câu, làm không khí cứng lại, thấy nàng im lặng không trả lời, vội xin lỗi với nói khéo. Nàng rất cuộc cũng nói chuyện, chỉ là nhảy qua vấn đề khác, hắn cũng biết nên thuận theo mà đi, dù sao hỏi là để thử nàng phản ứng thế nào. Được rồi nên dọn dẹp rắc lâu rồi mình cũng chưa tự dọn, hôm nay cũng đúng như thật. Sau khi nàng bước đi về phòng của mình, hắn cũng vào phòng, quan sát một hơi đầy bụi liền mỉm cười một cái, nhìn căn phòng này, làm hắn nhớ tới căn nhà nhỏ của mình trước đây. Bẻ tay vặn người một, cũng may kế bên có treo một cái khăn lau dọn, hắn liền cầm nó đi vào nhà vệ sinh đúng nước. Được rồi, bắt đầu. Xoẹt xoẹt xoẹt. Tuyệt vời. Đôi mắt hiện ra tia chớp lập tức hắn cười một tiếng liền lau dọn với siêu năng lực của mình. Trong căn phòng này có một tia chớp trắng xoẹt qua xoẹt lại, rồi vào nhà vệ sinh, lại chạy ra cứ thế tiếp tục, chừng hơn 5 kê, cả căn phòng đều sạch sẽ, mỉm cười hài lòng tất cả nhìn như mới vậy. Cốc cốc cốc. Mời vào. Trời nhìn như mới vậy, anh làm nhanh thật. May mắn thôi, lúc trước cũng tự dọn thế này rồi, cho nên rất bình thường. Hắn vừa dọn xong sau lưng cũng ban lên tiếng gõ cửa, liền ngạc nhiên cái dù sao mới 5 game mà nàng đã quay lại rồi, dù sao nhà có 2 người, tính thêm là 2, nên chỉ có thể là nàng, quả nhiên mở cửa thấy là nàng liền mời vào. Tợ Dị vốn định hỏi hắn có cần đi ra ngoài ăn chiều với nàng không thì bất ngờ thấy căn phòng sạch sẽ như mới tinh vậy, ngạc nhiên một trận, còn Lâm Vương thì không đổi sắc cười nói. Dù sao nàng đâu thể nghi ngờ là thế giới này có siêu năng lực, chỉ đến khi thành lập SHIEZ mới biết rõ hơn về thế giới này, nên bây giờ hắn chẳng lo lắng bình thản trả lời. A cô kiếm tôi có gì không? Tính mới anh đi ăn. Dù sao từ sáng đến giờ chúng ta đều khó khăn nên giờ ra kiếm miếng ăn để lót bụng. Không cần đâu, cô và tôi đi ra chợ mua thực phẩm về tôi nấu, cả hai cùng ăn. Anh biết nấu ăn. Bất ngờ thật. Nhu sinh cuộc sống mà thôi. Lâm Vương liền mở rộng câu chuyện, vì hắn thấy ở cái bàn gần đó có một tia chớp chợt lóe lên rồi tắt, vội thu hút sự chú ý của nàng. Nàng lúc này mới nhớ mục đích bản thân đến để làm gì, quay sang bình thản nói không có vì vậy mà mắc cỡ, dù sao chỉ có nam nhân mới nữ nhân đi ăn, phải nói đây là trường hợp hiếm theo hướng ngược lại. Hắn nghe vậy liền cười một tiếng, nếu là nữ nhân khác mời thì hắn còn tưởng nàng có ý định gì, nhưng nếu là bẹ ghi mời thì nó khác, nàng chẳng qua mới người đi ăn thế thôi, dù sao nữ cường nhân mà đôi khi suy nghĩ giống nam nhân, còn nàng thì nghe câu nói bất ngờ lần nữa, dù sao nhìn hắn không giống người biết nấu ăn, không ngờ hóa ra giấu nghề, nên nàng liền cười một tiếng. Xin lỗi, tạm thời chưa có tiền, lần sau tôi sẽ trả lại. Thế là không lâu cả hai ra chợ đi mua thực phẩm và dụng cụ cần thiết, dù sao thời này chỉ xài bếp gas mà nấu ăn, cho nên mua đủ xài để làm, phàm là hắn chọn mua gì thì nàng là người trả tiền. Lâm Vương cũng tự ái chứ bộ, để một nữ nhân trả tiền từ đầu đến cuối, cảm giác mình như bị bao nuôi. Hạ 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 cười mịn, không sao, anh chưa có tiền mà, khi nào có trả cũng được. Vẽ thì không sao cả nói, dù sao hắn bị trộm mà, nàng hiểu được hoàn cảnh của hắn. Bụt 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 phập 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 không ngờ anh kéo tay đến vậy, nhìn như đầu bếp chuyên nghiệp. Hạ hạ hạ. Cả hai vào bếp, hắn sắp xếp dụng cụ bếp đâu vào đấy, liền bắt đầu trổ tài, cầm tấm tức ra, chặt thịt và rau cải với tốc độ cực nhanh, chính xác đến mức giống nhau, làm nàng phải khiếp sợ than lên. Còn Lâm Vương thì cười không biết nói gì. Nếu bình thường khiếp trước thì hắn chỉ có thể cắt rồi ngưng nhịp, chứ đâu có dám cắt với tốc độ nhanh như vậy, tất cả là nhờ có tia chớp làm hắn nhìn mọi vật chậm lại mà cắt, tiếc là nàng không biết, nếu không cũng chẳng ngạc như lắm. Ngon thật không ngờ anh nấu giỏi đến vậy. May mắn thôi. Không lâu sau đó hắn bưng lên bàn gồm 3 món thịt và một món canh cùng một món xào, nhìn hấp dẫn vô cùng, một mùi hương quyến rũ làm cho vẻ gì thèm không thôi, cả cũng mời nhau ăn, sau đó ai nấy tự gắp và khi nàng bỏ miếng thịt vào miệng ăn, liền hai mắt phát sáng nói. Hắn cười cười, dù sao cô nhi mà hắn phải tự lực vượt qua, nấu ăn cũng chỉ có bản thân. Vượt qua ngày than khổ cực để đạt được ước mơ, nói về nấu ăn hắn cũng gấp tự hào, đó là lý do hắn định kiếm tiền bằng nghề đầu bếp. Đó là phòng gì vậy? Phòng làm việc của tôi khi ở nhà. Ô tìm được rồi, khi cả hai càn quét sạch sẽ 5 món ăn vì quá ngon, dọn dẹp một chút thì Lâm Vương chuẩn bị cùng vẽ ghi lên lầu thì thấy có một căn phòng khá nhỏ đằng kia, liền ngạc nhiên hỏi một cái, dù sao khoảng cách hai người đã rất ngắn rất nhiều, xem như bạn thân thì vậy nên hắn mới dám hỏi. Nàng không sao cả nói, dù sao nàng cũng không nghi ngờ hắn lắm, nếu bình thường nàng sẽ cảnh giác vì trong thành phố có thế lực ngầm của phát xít Đức và một cái tên mới hy ra. Còn Lâm Vương thì đôi mặt không về nó nữa, mà đôi môi đã vẽ lên một đường cong, trong lòng thầm nói. Sau thời gian đó ai làm việc nấy, hắn mệt mỏi từ khi đến đây, rèn luyện siêu năng lực thường xuyên, chưa thích nghi lắm nên giờ cả cảm giác buồn ngủ, thế nằm xuống ngủ một giấc mong là không khóa. Phụ, không khóa. Mở mắt lần nữa bên ngoài đã tối khuya rồi, nhìn lên đồng hồ trước mắt mới mua, bây giờ đã được tầm 1 giờ sáng, liền nghĩ đến căn phòng kia, bật dậy với ý định xuống dưới. Mở cửa ra nhìn thấy bên ngoài một màu đen, đôi mắt khẽ tập trung một chút, lập tức có những tia chớp vờn quanh đôi mắt con người khi cùng ánh sáng khúc xạ liền có thể nhìn thấy, hắn tạo cho mình rõ hơn trong đêm một chút. Bước đi nhẹ nhàng không âm thanh xuống đến căn phòng này, liền cầu nguyện trong lòng mở nhẹ một cái, thấy cửa mở ra nhẹ nhàng liền thở ra. Trời ơi nguy hiểm thật. Vừa mở cửa một nửa hắn cảm giác không đúng, cái cảm giác mở cửa hắn thấy nó nhẹ nhàng, không hiểu sao nó khá là khó khăn, liền ngưng lại đưa đầu vào xem, thì thấy Tợ Dị đang trải ghế bố nằm gần cửa, cửa hồi này khó khăn là do đụng phải đầu ghế, liền thở ra một hơi. Lách người nhẹ nhàng đi vào mò đường trong bóng tối, nhẹ nhàng bước đi không kinh động đến nàng, hắn biết dù trong bóng tối, nhưng nàng là quân nhân trong bóng tối, chỉ cần có âm thanh liền sẽ tỉnh ngay, do đây là nhà nàng, cộng với ăn ngon do hắn nấu, nên tinh thần đang thoải mái, mới ngủ say một chút. Ta tìm được ngươi rồi hỉ dạ. Lâm Vương không biết bao lâu, tìm đến cái bàn làm việc nhẹ nhàng cho tay có chút tia chớp phát sáng quan sát, thì thấy một đống giấy tờ lộn xộn trên bàn, bước lại xem, bàn tay cứ lâu lâu hiện ra tia chớp để có ánh sáng, quả nhiên không để hắn thất vọng, khi cầm một lá thư màu vàng nhạt, liền mỉm cười trong lòng. Chương 5, lần đầu giết người. Rất thông minh, Henry nàng và người của quân đội không dám làm lớn chuyện, chỉ có ngầm quan sát mà thôi. Biết hắn đang đứng đâu không? Chính là một chi nhánh của tờ báo tin tức hàng ngày, nó giống Daily tờ lạn nẹt của giờ cờ có mãi, nơi sụp mạng làm việc, đây là nơi chuyên nhận thông tin tình báo tin tức khắp nơi trên toàn quốc. Và chi nhánh là nơi nhận và thông báo tin tức cho thành phố Michael này, nếu như nơi này xảy ra chiến tranh, mặt tình báo ở đây sẽ bị tê liệt, lúc đó các thế lực ngầm khác của Hy Dạ sẽ thừa cơ mà làm loạn khắp nơi, bởi vậy hắn mới nói bọn này rất thông minh. Quân đội Mỹ tất nhiên cũng biết được chuyện đó, nên không làm lớn vấn đề. Theo hắn nghĩ thì sau năm 1943 chính là lúc cả Pan America trở thành anh hùng của đất nước, nên bọn này ở đây cũng tạm từ bỏ làm loạn, chỉ là chờ thời cơ mà thôi. Thậm chí SHIEZ còn xâm nhập được thì nói chỉ đến những nơi này, nhưng nhờ có cả Pan đã giúp đất nước bình yên 70 năm. Lâm Vương nheo mắt nhìn tòa nhà khổng lồ này, trong đầu cấp tốc tính toán kế hoạch, trong tay hắn đã có danh sách mà vẽ ghi để lại trên bàn, đương nhiên không phải cầm theo, mà là ghi nhớ trong đầu. tổng cộng có 5 tên mà mỗi tên đều ở mỗi tầng khác nhau và bất ngờ nhất, 4 tên kia là quản lý của mỗi tầng, tên cuối cùng lại là tổng biên tập của nơi này, ngạc nhiên chưa, hắn lấy làm ngạc nhiên nữa mà. Chậc chậc, hôm nay sẽ rất thú vị đây. Lâm Vương cười cười một tiếng bước, khác với bên ngoài khá vắng vẻ ít người qua lại, thì bên trong phải nói nhộn nhịp như ngày Tết, người qua kẻ lại khắp nơi, như hai thai cực khác nhau vậy, ai cũng lo làm việc đấy, chẳng ai quan tâm đến hắn cả. Đừng nhìn xung quanh cảm thán một tiếng, dù sao nơi này phải làm việc 24 mỗi ngày, chỉ là thay người đổi ca làm việc mà thôi. A này chị ơi, cậu muốn gì, không thấy tôi đang bận à, đừng có không biết có thể cho hỏi năm vị này ở khu vực nào không? À à, ở đây xong rồi đó. Cảm ơn. Trời ơi gì mà đẹp trai vậy. Bước lại gần một mỹ nữ có nhan sắc nhỏ con khá xinh xắn, nàng một trong những tiếp tân của nơi này, mỉm cười vô cùng lịch sự hỏi. Mỹ nữ xinh xắn này đang lo tập trung làm việc bị ngươi làm phiền liền có chút không vui trầm giọng nói, chỉ là khi ngước mặt lên nhìn thấy hắn thì lặng im luôn. Thấy nàng nhìn bản thân như vậy cũng ngạc nhiên một cái, rồi bình thản mỉm cười đưa danh sách trong tay ra hỏi nàng. Nàng ngơ ngác tỉnh lại mặt từng đỏ vội chỉ những vị trí mà hắn hỏi, vô cùng phối hợp, trong lúc chỉ còn len lén nhìn hắn, rồi chỉ tiếp. Sau khi được nàng chỉ xong, hắn liền thở dài trong lòng, dù sao đã biết mục tiêu bây giờ chỉ còn hành động nữa thôi, nhìn nàng cảm ơn một tiếng quay lưng đi, mà hắn không biết khi mình quay lưng đi nàng dù ánh mắt mê trai nhìn theo hắn. Vì hắn không biết trong lúc vô tình, đứng dưới ánh đèn sau lưng, lại hơi không ngơi chào nàng, làm cho nàng nhìn thấy một người được bao bọc trong ánh sáng vậy, một gương mặt tuấn tu với khí chất đặc biệt, đột nhiên trở thành nam nhân mị lực nhất đối với phụ nữ, trong lúc vô tình hắn đã giải quyết vấn đề chỉ bằng mị lực nam nhân. Ôi vờ lờ cười mịn, con quỷ, lê bãi, bắt đầu thôi. Xoẹt bù. Bước ra ngoài tòa cao ốc này, đi vào một nơi vắng vẻ có rừng cây, nhìn xung quanh một vòng xem có ai không, trên người bắt đầu hiện ra tia chớp, bù một tiếng chạy ngược vào trong tòa cao ốc. Vừa vào tầng thứ nhất, hắn vừa chạy vừa quan sát xung quanh, liền thấy một người liền nheo mắt lại, đương nhiên không phải là người của Hỉ Dạ mà của quân đội giả danh ở đây giám sát, chỉ là hắn đang làm việc cứ cách 3 mét nhìn cửa này một lần. Lâm Vương liền thấy hắn út mặt xuống liền lao vào phòng quản lý tầng này, hiện ra trong mắt là một người trung niên khá cao tuổi nhìn khá là chính khí, đôi mắt như vẻ cười phúc hậu, thế mà không ngờ lại là người của Hỉ Dạ, quả nhiên nhìn người không nên bắt hình dong. Vụ. Bộ tên này đang rung đùi gắt chân trên bàn tay thì cầm tờ báo, nhìn vô cùng thảnh thơi, Lâm Vương liền chớp lấy thời cơ vòng ra sau lưng tên cực nhanh, trung niên đang xem báo thoải mái, đột nhiên đầu nặng một cái, chớp mắt liền bất tỉnh. Quả nhiên, Lâm Vương quan sát xung quanh, đẩy tên trung niên qua một bên, tìm kiếm đồ vật nào đó, không lâu sau đó hắn tìm được 4 thứ, một cây súng trường, một cái mặt nạ, một điều khiển chỉ với một nút và cuối cùng là một cái túi đựng súng và đạn. Hắn bỏ súng vào túi trước kia, còn điều khiển thì để trên bàn, nhìn trung niên kế bên một cái đi tới bên cách hắn, mở miếng hắn ra thấy có một viên thuốc màu đen, nheo một cái liền biết chuyên dùng để tự sát, đáng tiếc liền bị hắn lấy ra bỏ vào thùng rác. Lại vù một tiếng biến mất trong phòng quản lý cùng với tiếng súng, sau đó cứ thế mà làm tầng 2, 3 và 4 đều như vậy, súng đều bị hắn vào túi, 4 người kia đều bị đánh bất tỉnh trên bàn cùng với cái điều khiển, hắn đoán không sai thứ đó dùng để phòng hờ việc không may xảy ra, chúng liền bấm ngay lập tức. Mọi người trong tầng làm việc không hề hay biết quản lý của mình bị đánh bất tỉnh, ai cũng lo việc đấy, có thể nói hôm nay hắn rất may mắn, vì lúc chạy ngang qua mọi người, ai cũng chỉ cho là cơn gió mà thôi, không nghi ngờ. Mục tiêu cuối cùng của hắn là tổng biên tập ở đây, tầng này khác với các cái còn lại, nó nhỏ rất nhiều, nhiều người lúc qua lúc lại, làm hắn nhìn giống đang chơi khó nhất thế giới vậy, phải né các vật chắn để dưới đích. Lần này hắn giảm nhẹ tia chớp lại, lần này cần là sự phản xạ khéo léo, chứ không phải tốc độ nữa, hắn phải đặc biệt cẩn thận, để chạm vào người khác. Lúc này mọi người đúng lúc đi qua đi lại trở nên trầm dần, hiện ra các chỗ cho lạn lệch đi qua, hắn cũng có thể đợi mọi người không đi nữa mà phòng tới, nhưng hắn cần những lúc thế này, để có thể rèn luyện năng lực tốt hơn cùng với sự phản xạ, những cái đó rất cần thiết. Hắn thích nhất là thử thách, vì nó sẽ làm bản năng tận sâu bên trong chúng ta được khai phá, đó là lý do hắn muốn đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Biến bản thân thành cơn gió, lùa đi qua mọi thứ. Lâm Vương khẽ lầm bầm một tiếng, mọi tiếng ồn như ngừng lại, hắn bắt đầu cháy đến đích trước mắt, cúi người, luồn lách, né tránh một cảm giác khác lạ trong cơ thể, khi tập trung tinh thần cực cao và cảm nhận, cứ như mọi tế bào trong cơ thể được tia chớp bao phủ, làm cho đẩy mọi giác quan lên mức cực cao. Làm được rồi cả cả anh mà. Khi hắn vừa xuyên qua người cuối cùng, trong lòng sảng khoái không thôi, thả lỏng tinh thần một hơi, tự hào trong lòng. Và mục tiêu cuối cùng hiện ra trước mắt, đó là một thanh niên trẻ với gương mặt lanh lợi, hai mắt như có thần, đôi môi nở nụ cười xem các phim trắng đen trên tivi thời này. Lâm Vương đang phấn khích khi vượt qua được thử thách mới, liền tự tin vô cùng vòng quanh sau lưng tên thanh niên trẻ này, bàn tay đang theo hướng chặt xuống thì biến cố xảy ra. Hắn không biết được vì bản thân đang vui vẻ phấn khích, bàn tay chặt xuống kia đột nhiên hiện ra sự chấn động tần số cực nhanh và khi nó theo vừa chạm vào cổ của thanh niên trẻ này, không như mọi lần phát ra một tiếng bụt, mà trước là một hình ảnh làm Lâm Vương trợn lòi mắt. Chỉ thấy bàn tay chấn động tần số đi xuyên vào cổ của thanh niên trẻ sau đó theo mà nó xuyên thẳng qua, khi hắn chưa kịp hoàn hồn với hình ảnh trước mắt, thì thanh niên trẻ đột nhiên ngã nhào về phía trước, mà mặt không hề đổi sắc, cứ như đang thưởng thức tivi vậy. Chỉ là hắn đã nằm trên bàn một cách quỷ dị. Họ mình giết người rồi. Biến cố xảy ra làm Lâm Vương ngơ ngác, khi âm thanh thanh niên trẻ ngã trên bàn làm hắn tỉnh lại, đưa mắt nhìn tới mặt của hắn như vậy, liền nghĩ đến một điều, nuốt ngụm nước trong miệng, cánh tay run rẩy đưa tới để cảm nhận hơi thở tên này, thì đợi một lúc không thấy tiếng hít thở, giật mình ngã nhào trên mặt đầu run giọng nói. Chương 6, trưởng thành. Lâm Vương lúc đầu chỉ định đánh bất tỉnh hắn, nhưng không ngờ bản thân lại vô tình giết hắn. Chỉ với việc giết người hắn chưa từng có chuẩn bị tâm lý, dù sao bản thân đến từ thế kỷ 21, hắn cũng sống trong hòa bình, đánh nhau vì nhân sinh thì có, chứ giết người chưa bao giờ, nên đột nhiên bản thân giết người, hắn chưa kịp làm chủ được tâm lý của mình. Không ngờ mới đến thế giới này một ngày liền giết người rồi. Không biết bao lâu từ tâm lý bị chấn động tỉnh lại, thở ra một hơi thật dài, cảm giác tâm lý cân bằng một chút, nhìn người nằm trên bàn kia cảm thán nhân sinh cuộc đời của mình. Mà cũng phải, thế giới không hề yên bình, đôi khi phải làm vài thứ để bảo vệ quyền lợi và vật trọng yếu của mình. Nếu tính ra bình thường hắn sẽ không làm chủ tâm lý nhanh như vậy, nhưng do tia chớp là cho tốc độ xử lý não bộ lên gấp chục lần, nên chỉ vài phút hắn đã chấp nhận cuộc sống, nếu là người bình thường thì chắc cũng phải hơn 2-3 ngày gì đó. Hình như hồi nãy là năng lực mới, hình như mình cũng nhớ có xem qua rồi, nó dao động tần số cực cao, để có thể đưa tay mình vào cơ thể đối phương mà tàn phá bên trong. Lâm Vương liền về bàn tay hồi nãy giết người, thì nhớ tới hình mình thấy được, bàn tay nó chấn động như muốn phân thân ra vậy, cái cảm giác khi đi xuyên qua cổ thanh niên trẻ kia, như đã cắt đứt một sợi chỉ vậy. Tàn phá đáng sợ như vậy. Hắn lúc này cũng đứng dậy điều chỉnh lại bản thân một chút, bước tới đến bên thanh niên trẻ này, sờ nhẹ lên cổ hắn, ai ngờ hắn thấy mềm nhũng liền ngẩn người một cái, hai tay bế nhẹ đầu lên, ai ngờ nó mềm như không xương vậy, làm cho Lâm Vương hít một hơi khí lạnh. Từ sau gáy đến phía trước đều nguyên vẹn, nhưng chỉ cần cầm lên mới biết bên trong nó thế nào, bởi vậy khiếp sợ không thôi, hắn lúc đó chỉ lướt nhẹ qua một cái mà giờ kết quả thế này, có thể tưởng tượng được tàn phá của chấn động tần số mạnh cỡ nào. Cần về làm một giấc nữa rồi hưởng gì đây, tạch ổ từ lúc qua đây hắn có quá nhiều bất ngờ nên tính quay về làm một giấc cho thoải mái. Ai ngờ vô tình liếc về phía bên dưới bàn làm việc có một cái nút đỏ, suy nghĩ một chút, bắt đầu tìm kiếm xung quanh thì thấy một cây súng, một cái điều khiển một nút, không còn cái gì nữa. Và khi nhìn thấy cái điều khiển thì tâm lý hắn thở ra một hơi, dù sao hắn phải cẩn thận một chút, vì vậy đưa ngón tay bấm vào một cái, thì phía dưới chân của thanh niên trẻ hiện ra cơ quan một ô vuông dưới chân. Lâm Vương vừa nhìn vào một cái liền ngạc nhiên một tiếng, sau đó cầm chúng bỏ vào túi cùng với súng, cái điều khiển vẫn để trên bàn. Vụ. Làm xong tất cả liền hiện ra tia chớp, vụ một tiếng biến mất trong phòng, như chưa có chuyện gì xảy. Nhưng hắn hôm nay bước ra khỏi đây, thì không lâu sau đó, đã bị người phát hiện sự việc, đương không phải phát hiện hắn làm, mà phát hiện bốn vị quản lý bị đánh bất tỉnh trên bàn cùng một cái điều khiển, còn tổng biên tập thì chết trên bàn một cách quỷ dị. Sau đó quân nhân giả dạng nhân viên liền nhảy ra làm cho mọi người bất ngờ và khi được bọn hắn trình bày sự việc thì cả mọi người đều khiếp sợ không thôi, không ngờ sếp của mình là người của phát xít Đức, liền tức giận không thôi, đương nhiên đây là sau khi hắn lên giường nằm, không bị mẹ gì phát hiện. Lâm Vương lúc này nhớ lại con đường hồi sáng đi chợ với mẹ gì có một cửa hàng bán súng. Hắn bây giờ kiếm tiền bằng cách bán súng của phát xít Đức, vì thời chiến bây giờ súng có giá rất cao, đây là cách kiếm tiền hắn nghĩ ra được. Dù đã khuya, nhưng cửa hàng súng vẫn còn hoạt động, liền đến bên cạnh hẻm đeo lên chiếc mặt nạ lấy được trong phòng quản lý thứ nhất. Alo 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 được rồi. Hắn bắt đầu thử giả giọng bằng âm thanh dao động của tia chớp, dù sao hắn cũng có xem qua Flash giả giọng, việc đó cũng khá đơn giản, sau một hồi thử giọng thành công liền tự tin bước vào tiệm bán súng. Này anh bạn phù muốn mua súng gì? Người chủ bán súng là một lão trung niên khoảng 50-60 tuổi gì đó tay cầm điếu thuốc trên tay, nhìn thấy hắn đeo chiếc mặt nạ tới cùng với một túi súng, chào hỏi một tiếng liền phun ra một khói trắng liền vô cùng tự tin hỏi. Không tôi đến đây để bán súng. Cậu đang đùa tôi à bụt không xem đi. Hửm. Cái này ngươi. Nhìn lão trung niên này một cái dùng giọng ôm ôm nói, vô cùng khác biệt với giọng lúc trước của hắn, lão nhân ngạc nhiên một cái nhìn hắn nói. Ai ngờ Lâm Vương bình thản trả lời, để cái túi chứa súng và đạn lên bàn tỉnh tiện tự tin trầm giọng nói, làm cho lão nhân nghi ngờ nhìn hắn một cái mở túi ra. Nhưng mà không lâu sau đó gương mặt ông đã trở nên khiếp sợ, đội nhìn hắn không biết nói làm sao. Đây là súng chuyên dùng của phát xít Đức, đột nhiên xuất hiện ở đây không làm lão khiếp sợ sao được, phải biết nếu cầm súng này ra ngoài sẽ bị sẽ chết vì tội thông đồng với địch, hay là phải đem lên cho chính phủ quân đội, tường trình, đương nhiên với những người có bình thường, còn những người sống và trao đổi ở thế giới ngầm thì khác. Họ cùng chính phủ trao đổi lợi ích với nhau, bằng việc mua bán vũ khí ngầm các kiểu, nên việc hắn đến đây bán súng đều có tính toán, hắn bán thông qua người này lại bán cho chính phủ, coi như là loại trao đổi lợi ích cho nhau. Đây của nhóm tôi lấy được. Đây là đợt một, không biết ông có hứng thú làm đợt thứ nhì không? Lâm Vương không hề biến sắc, chỉ hơi không người xuống nói chuyện nhỏ với lão như đang trao đổi bí mật. Được, ta rất mong đợt thứ nhì sẽ nhiều hơn. Sẽ không làm ông thất vọng. Lão nhân quan sát tên này một lần nữa, thấy ánh mắt vô cùng bình tĩnh của hắn thì suy thật lâu rồi nói, dù sao buôn bán vũ khí ngầm cũng nguy hiểm, nhưng lãi suất không hề bèo tí nào, dù biết nguy hiểm, nhưng lòng tham vẫn lấn át lý trí. Tiền đây. Tạm biệt, lần sau buổi tối, tôi lại tới. Lão nhân sau khi chấp nhận vụ làm ăn này, liền bước vào phía thật lâu, cầm ra 5 cọc tiền nhỏ, gần 1 triệu đô la. Dù sao thời chiến này, bán súng được giá rất cao. Lâm Vương bình thản cầm 5 cọc tiền bỏ vào người, bình thản trả lời rồi bước đi ra ngoài, đi vài vòng thật lâu, kiếm chỗ hẻm tối liền cởi bỏ mặt nạ, cất trong người rồi bước đi về nhà của mẹ đi. Thật nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi khóa, để chìa khóa về vị trí cũ cứ thế chậm rãi về phòng, đến bên giường liền cởi giày, bước vào nhà tắm rửa mắt sạch sẽ, liền bước lên giường đi ngủ. Và khi hắn vừa chợp mắt ngủ, thì bên chi nhanh tờ báo tin tức mỗi ngày xảy ra trận động khắp thành phố, mà lực lượng của quân đội thì mừng rỡ vô cùng, tay không đột nhiên bắt được vàng. Sau đó là điều tra vụ việc, ngoài chứ một người đã chết, 4 người kia đều bị đưa đi áp giam. Sáng rồi à thế là bình minh cũng bắt đầu ló dạng, những tia nắng sớm bắt đầu lan tỏa ra khắp nơi và khi chúng vừa hiện lên thì Lâm Vương cũng mở mắt ra. À bữa sáng tốt lành, ít hai, ha ha ha. Ít hai, khi hắn vừa tỉnh liền tập thể dục trong phòng, dù sao cũng đủ rộng cho một mình hắn, vận động gân cốt liền đi vệ sinh bản thân và khi hắn vừa bước ra khỏi cửa thì phía dưới cửa phòng làm việc cũng mở ra. Cả hai nhìn nhau một cái ngạc nhiên, sau đó cùng nhau phát một lời nói lại ngẩn người lần nữa, sau đó cả hai chợt nhìn nhau rồi cười lớn. họ thấy nhau thật là thú vị. Tôi định đi kiểm tra công việc, còn anh? Hắn lại tiếp tục làm đầu bếp nấu cho cả hai, sau khi càn quét thức ăn xong ai cũng thỏa mãn, nàng liền hỏi hắn một câu. Chắc làm quen cuộc sống hiện tại. Vậy thì tạm biệt.
Tạm biệt.
Lâm Vương nghe nàng hỏi vậy liền suy nghĩ một chút rồi nói, vẻ gì nghe vậy liền gật gù một cái sau đó gật đầu nói, hắn cũng gật đầu chào lại nàng. Tiếp theo là các ngươi rồi hí ra. Nhìn theo bóng lưng nàng biến mất khỏi cửa, trong người lấy ra một bản đồ nhỏ có đánh dấu vài điểm đỏ với chữ hí ra, đây cũng chính là thứ hắn lấy được từ giết thanh niên trẻ kia. Chương 7, tấn công hí ra xoẹt, vụ. Ở một khu ngoại ô khá xa thành phố, hoàn cảnh hơi vắng vẻ, nhưng không lâu sau đó, đó có một âm thanh phá vỡ yên tĩnh này, một tia chớp màu trắng lướt qua đó với tốc độ cực nhanh. Và khi đến gần một xưởng chế tạo, thì tia chớp đó ngừng lại, hiện ra một thanh niên trẻ tuấn tú đang bỏ hai tay vào áo khoác, gương mặt hiện ra vẻ hứng thú đáng giá cái sướng trước mắt. Đúng là mi rồi. Thanh niên trẻ này trong người lấy ra một cái bản đồ nhỏ nhìn vào xem rồi nhìn cái xưởng trước mắt một lần nữa, đôi môi hiện ra nụ cười vô cùng vui vẻ. Bắt đầu thôi. Đây tất nhiên là Lâm Vương rồi, ngoài ai ra có tia chớp màu trắng, từ sau lưng lấy xuống túi súng đeo chiếc mặt nạ kia lên, sau đó bàn tay phải đưa lên trước mặt, nhíu mày lại, bàn tay phải bắt đầu run lên nhẹ nhẹ, hắn đang cố nhớ lại cảm giác hôm qua, sự hưng phấn lan tỏa khắp nơi trong tế bào, sự rung chuyển tác động của bàn tay. Không ngoài sự mong đợi của hắn, cảm giác hôm qua một lần nữa hiện ra, bàn tay phải với mắt thường nhìn thấy bắt đầu chấn động với tần số tăng dần và khi hắn nhìn bàn tay của mình đạt đến mức dao động tần số của ngày hôm qua liền nhếch môi, đôi mắt tự tin nhìn mục tiêu phía trước. Xoẹt xoẹt cạch bước bình tĩnh về phía trước quan sát xung quanh, hai mắt có những tia chớp hiện ra, thản nhiên nắm lấy tay cầm để nhẹ một cái mở cửa mở ra. Nếu bên ngoài xưởng để giới thiếu sản xuất thực phẩm, thì bên trong lại là một nơi sản xuất vũ khí, nói ngắn dễ hiểu hơn là nơi sản xuất súng và đạn. Lúc này hắn đã dùng siêu năng lực làm hoàn cảnh nhìn chậm đi, quan sát thì có 10 tên mặc trên người mặc áo có ký hiệu phát xít Đức, đang cầm súng trên tay nhìn những người phía trước làm việc. Còn những người làm việc mặc đồ công dân lao động thì là người Mỹ, thứ nhất họ làm việc vô cùng mệt mỏi và phờ phạc vì bị bóc lột sức lao động, thứ hai phát xít Đức giống như giám sát họ làm việc, ở thời chiến này chỉ có thể người Mỹ thất bại trước phát xít Đức rất nhiều lần, nên hoàn cảnh này cũng có thể đoán được. Ồ cũng nhiều lắm, sắp phát tài rồi. Nhìn cách đó không xa có một thùng chứa lớn cỡ xe tải chứa súng vô cùng nhiều, trong vô cùng vui mừng, đột nhiên hắn cảm giác làm giàu không khó. Cười mịn, anh có siêu năng lực nó khác, người bình thường đâu có dễ vậy. Cuối cùng là một căn phòng nhỏ có mở đèn bên trong, trong đó có một người trong đó, hắn đoán chắc là bọn ở đây. Xoẹt, xoẹt xoẹt. Lâm Vương đã xem hết tình hình liền động thần, biến mình thành một tia chớp và lướt nhanh đến mục tiêu. Bụp, ít 10, một tên phát xít Đức còn đang giám sát bọn tù nhân trước mắt, đột nhiên ngã xuống, vì phía sau hắn có một màu trắng đi ngang qua, nhưng hắn không phải chỉ có một mình, trong lúc hắn đang ngã thì người tiếp cũng ngã theo, mới tên phát xít Đức như độ mị nổ ngã xuống, biến cố hiện ra làm cho những công nhân đang làm việc ngạc nhiên. Xoẹt bụp bụp bụp, mệt thật, lần đầu tiên dùng năng lực lâu như vậy. Chỉ là chưa dừng lại ở đó, những công dân cũng bắt đầu từng người ngã xuống bất tỉnh, đến khi người cuối cùng ngã xuống thì tia chớp trắng cũng ngừng lại, hiện ra một người đang đứng thở ra một hơi mệt mỏi. Hắn không hiểu tại sao bản thân sử dụng tia chớp nhiều như vậy mà không hao phí nhiều calo, vì trong The Flash hắn biết cần phải cần nhiều ăn calo gấp mấy lần người bình thường mới được, còn hắn chỉ ăn một bữa hôm qua với sáng nay thì tràn ngập sức sống. Hai nhóm người ngã, nhưng ở hai trạng thái khác nhau, nhóm công nhân thì còn hơi thở chỉ là đang bất tỉnh, nhưng còn nhóm lính phát xít thì đã không còn hơi thở, thậm chí nếu nhìn kỹ ở phần cốt thì nó mềm lạ thường. Đương nhiên là tác phẩm của hắn rồi. Nếu lần đầu là ngộ sát, thì lần này là chủ động, hắn đang suy nghĩ trên đường đi đến đây giải quyết bọn này thế nào, chỉ là nhớ tới bọn này cũng độc ác vô cùng, tính loại bỏ cả nửa thế giới, trong đó có đất nước của hắn, tuy là hắn không phải cái gì tinh thần cao cả dân tộc, chỉ tính ở cá nhân thôi bọn này cũng tính giết chết mình, thế nên là hắn đã không còn lòng nhân từ nữa. Có chuyện gì xảy ra? Ta hỏi có vấn đề gì xảy ra? Bột ở trong phòng nhỏ này đột nhiên không còn nghe âm thanh làm việc nữa, lập tức cảm giác có vấn đề, lên tiếng hỏi một cái, một hồi lâu chẳng thấy hồi đáp, cảm giác bất an dâng lên hỏi lại một lần nữa, vẫn chẳng có ai trả lời. Bụt ở đây liền cảm giác không đúng, một tay lấy một viên thuốc màu đen bỏ vào miệng, sau đó nắm lấy một cái súng trường, bước đi ra mở cửa, vừa nhìn thấy hình ảnh quỷ dị bên ngoài thì trợn, đầu nặng vô cùng ý thức cũng dần biến mất mà bất tỉnh. Trong lúc đang ngã xuống Lâm Vương lập tức nắm miệng há ra ngoài, một viên thuốc màu đen rớt xuống đầy nước miếng, liền lấy chân đá đi một bên, khác với những tên khác, tên này có giá thông tin cho chính phủ Mỹ hơn, liền kiếm một miếng vải cuốn miệng tên này lại, sau đó buộc vào một chỗ nào đó. Ồ không có gì đặc biệt, còn lại thông tin liên quan đến các cứ điểm kia, cùng nơi chủ bộ ở Michael này, nếu rơi vào tay chính phủ Mỹ sẽ vô cùng thú vị đây. Lâm Vương bước vào phòng quan sát, thì thấy có đống giấy tờ trên bàn bước lại xem, liền cười một tiếng, trong đây có những cứ điểm tiếp theo mà bản đồ nhỏ hắn đang giữ cũng với nó tổng bộ ở Michael này. Chủ yếu hắn đánh bất tỉnh nhân công là đợi họ tỉnh lại đi báo cho chính phủ đến đây giải quyết, còn hắn sẽ ẩn mình, dù sao bây giờ chưa phải thời đại của siêu năng lực, hắn không muốn rắc rối cuộc sống bây giờ với lại bán thung súng ở dưới cũng đủ hắn giải quyết vấn đề thiếu tiền bạc rồi, hắn sẽ trở thành triệu phú trong thoáng chốc. Không biết đẩy nó nổi không ta? Thử phát nào. Lâm Vương liền chạy xuống cái thùng súng to lớn, suy nghĩ một chút, rời các công nhân đi sang chỗ khác, tạo thành một khoảng trống dài, đứng phía sau thùng thở ra một hơi. Hai tay đặt lên phía trước, hai chân làm thế đẩy, hít một đẩy thử một cái, cảm giác không di chuyển, liền bắt đầu dùng sức mạnh hơn nhưng mà chúng vẫn không di chuyển, thế nhưng khi dùng sức lần thứ ba nó đã nhúc đích. Nhưng Lâm Vương không biết rằng, khi lần thứ ba dùng sức này, gương mặt và hai bàn tay lộ bên ngoài hiện ra một lớp vảy màu đen như ẩn như hiện dưới da, đôi mắt không có tia chớp bao quanh nữa, mà thay vào đó tròng đen đã thành hẹp dài màu vàng vô cùng tà dị. Phải biết rằng cái này nó nặng không hề ít đâu, đây là thùng chứa của xe tải lớn, chất gần đầy là nó đã không thể dùng sức người đẩy đi được chứ nói chi là khiêng lên xe, thế mà giờ đây hắn là có đẩy nó về phía trước một cách chậm rãi, nhưng vẫn di chuyển là thấy đủ khiếp sợ cỡ nào. Hít hà nặng quá xem ra không được. Hắn không hề biết biến cổ của bản thân, khi đẩy được một đoan liền ngưng lại thở ra hít vào, thì vậy cùng biến mất như chưa từng hiện ra vậy, đôi mắt hẹp dài màu vàng cùng trở lại trong đen. Xem ra chỉ có thế di chuyển từng đợt mà thôi, thời gian không còn nhiều phải hành động thôi. Lâm Vương vẫn chưa nghĩ tới, bản thân làm sao có thể đẩy thứ nặng này được, mà chỉ nghĩ làm sao đem súng này đi, nên đã không hay biết về tình trạng khác của bản thân. Thế là hắn tìm kiếm xung quanh rốt cuộc tìm được 5 cái túi chứa súng khác, liền vội nắm lấy và bỏ súng vào, mỗi cái túi 5 cái súng, cộng với cái túi hắn mang theo là 6 cái, và đương nhiên là mỗi túi chứa thêm một bao đạn nữa. Xoẹt bù. Trên người hiện ra tia chớp, vụ một tiếng liền biến mất, khoảng 10 phút sau quay lại và lấy súng và đạn tiếp, cứ thế tuần hoàn gần 3 tiếng, hắn đã đem súng và đạn đi gần hết. Đây là đợt cuối cùng bù. Khi hắn đem tất cả súng và đạn bỏ vào túi và thấy không còn gì nữa liền mỉm cười một tiếng, liền biến mất trong xưởng. Mà khi hắn vừa đi, các nhân công Mỹ cũng tỉnh lại. Chương 8, anh hùng bí ẩn. Phú xong, bây giờ chỉ còn bán tụi bay nữa thôi, ngôi nhà nhỏ bé này phải nhờ bọn bay giải quyết phần còn lại. Lâm Vương mang theo túi súng cuối cùng đến cách đó khá xa xưởng làm việc, một ngôi nhà nhỏ bé ở xung quanh toàn là cỏ xanh, nơi đây cách xa thành phố rất nhiều. Vật vào nhà liền để túi súng cuối cùng xuống đất, hơi mệt thở ra, ngôi nhà này là hồi sáng hắn mới mua được, đương nhiên là chỉ mới đặt cọc trước với tất cả số tiền súng bán trước đó. Số đặt cọc là 1/3 số tiền mua luôn, hắn hẹn với chủ nhà là ngày mai sẽ hết số còn lại. Nhìn ngôi nhà nhỏ bé của mình một lần nữa vô cùng hài lòng, dù sao hắn cũng phải kiếm được chỗ cho bản thân, không lẽ đi ăn nhờ ở đậu nhà nữ nhân, lòng tự trọng hắn cũng có, nếu trước đó không có tiền thì khác, nhưng bây giờ hắn có thể kiếm tiền để sống, tại sao phải làm phiền người khác. Nên hắn quyết định mua nhà nhỏ bé thân yêu này và không ngờ nơi bé nhỏ này, sau này sẽ là một vương quốc, do hắn cai trị, à mà đây là nói sau. Nơi này nằm giữa tuyến đường New York và Michael rất thuận tiện cho bây giờ lẫn tương lai, hắn dự định ở nơi kém phát triển cơ sở của bản thân. Đang trong lúc vui mừng thì bên ngoài có tiếng xe cảnh sát vang lên, không phải chỉ một chiếc đang lao đi về phía nhà xưởng, liền hứng thú quan sát và ngồi chờ đợi thì 30 phút sau tiếng xe đã chạy về, bên trong có một người bị bắt, tiếp đó là các công dân trong vô cùng vui vẻ vì được giải thoát khỏi địa ngục. Cũng nên quay về thông báo với vẻ gì một tiếng. Lâm Vương thấy tất cả đã chuẩn bị đầy đủ liền hài lòng, dù sao bản thân hắn vốn tay trắng, nhưng cũng tay trắng dự nghiệp tương lai, nên rất vui lòng. Xoẹt bù. Hắn bây giờ nên về nói với nàng, sau đó chuyển ra đây sớm để còn việc buôn bán của riêng mình. Không thể để nàng biết được, dù sao tương lai nàng là một trong những người sáng lập nên SHIEZ mà, chuyên điều tra cá nhân của tất cả mọi người trên toàn thế giới để nắm giữ thông tin trong lòng bàn tay mình. Nên hắn bây giờ không muốn bị nàng biết quá nhiều, tình hình đó không chút nào tốt cho tương lai, nên nghĩ đến đây liền động thân tiến về Michael, nhà của Betty. Hắn bây giờ luôn phải chạy tốc độ cân đối với ma sát của không khí, để nó làm không cháy quần áo, cũng giống như chạy xe máy, chạy 40 km/h đó mức cân đối tốt nhất, nếu như vượt 60-80 km/h mà không kiểm soát tốt sẽ làm cho mọi thứ trở nên tồi tệ. Giống như chỉ cần chạy ở mức độ quần áo có chịu được là tốt. Vì hắn không phải như Flash có quần áo chịu nhiệt tốt, nên hắn chưa từng bao giờ thử tốc độ cực hạn của mình là ở đâu, nhưng hắn tin sẽ sớm thôi, vì hắn đã có kế hoạch cho nó rồi và cũng có người giúp hắn chế ra bộ áo đó, chỉ là không phải bây giờ. Vẽ gì chưa về à? Khi xuất hiện trước cửa nhà vẽ gì liền bấm chuông, nhưng thấy nàng hồi âm, liền mở cửa vào nhìn thấy tất cả giống như lúc mình đi hồi sáng, liền lên lầu nằm một giấc, dù sao hôm nay là ngày cuối cùng hắn ở đây. Cốc cốc cốc. Lâm Vương. Tới liền. Một buổi chiều thanh mát với những làn gió nhẹ làm những lá cây đung đưa vô cùng nhẹ nhàng, ở một căn binh tự một vị nữ quân nhân đang lấy tay gõ cửa một căn phòng và kêu tên của người đó. Lâm Vương liền mở mắt nhìn bên một buổi chiều sắp trời tối, liền bật dậy mở cửa cho nữ quân nhân, đương nhiên là vẹn đi rồi. Chào, ít hai, hôm nay, làm bữa tối đi, ta có việc vui muốn nói. Ồ vậy tôi cùng muốn nghe, vậy chúng ta vừa ăn vừa nói. Cả hai vô cùng vui vẻ chào nhau một tiếng, vẹn đi lên tiếng đầu tiên, mặt nàng vô cùng vui vẻ như vừa ăn mừng chiến thắng vậy, hắn thì nàng như vậy thì giả vờ ngạc nhiên, hắn cũng đoán được nàng tính nói gì luôn. Hắn lại tiếp tục làm công việc khá yêu thích khi còn nghèo khó của mình, dù sao nó là thứ giúp hắn thưởng thức của cuộc sống hương vị mà, lần này hắn làm hết tất cả gia vị và thực phẩm đã mua, dù sao hôm nay, bữa cuối ăn với nàng tại đây. Nói tôi nghe xem, hôm nay cô gặp được việc vui gì? Chúng tôi vừa chiến thắng một trận với kẻ thù, trên toàn diện một thành phố này. Ô vậy à, làm bằng cách nào, nói tôi nghe với nào. Là thế này anh hùng bí ẩn, ha 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 ha. Lâm Vương chuẩn bị rất nhiều món ăn tối nay, làm đủ món hoa cả mắt, sau khi chuẩn bị xong liền ngồi đối diện nàng cười hỏi. Nàng liền vui vẻ nói ra điểm mừng của hôm nay. Hắn làm bộ ngạc nhiên, để nàng kể cho hắn nghe có gì hot trong ngày. Sau khi nghe xong, hắn liền cười dài một hơi không thể nhịn được cười nổi, nàng kể rằng nhờ có một anh hùng bí ẩn đã giúp đỡ đất nước của nàng chiến thắng một nước cờ quan trọng, cũng là giúp cho vô số người dân của đất nước nàng được tự do, nên nàng rất vui mừng. Mà cũng nhờ vị anh hùng đó, tất cả căn cứ của Hỉ Dạ trên thành phố Michael đều được tẩy sạch sẽ, nhờ một tấm bản đồ đánh dấu chi tiết các nơi đó cùng đời tổng bộ ở đây, cho nên tất cả phát xít Đức ở đây đều đã bị bắt, hôm nay có thể nói là thành công lớn nhất của nước Mỹ. Anh đang coi thường đó sao? Có gì đáng cười? À không có. Tôi chỉ cười vì sự thú vị của anh ta mà thôi. Là sao? Không có gì. Vẽ gì sắc mặt làm tức không vui, khi nhìn thấy hắn cười vị anh hùng đã giúp đỡ các nàng cứu giúp đất nước, chỉ là nàng không biết cái vị anh hùng đó đang ngồi ngay trước mặt, hắn liền cười nói một câu làm nàng khó hiểu. Hôm nay cũng muốn thông báo với cô một tin.
Tin gì?
Tôi đã tìm được chỗ cho tương lai, nên sẽ không làm phiền cô nữa.
Vậy à, chúc mừng anh, khi nào đi?
Sau khi ăn bữa tối với cô xong. Lâm Vương bất ngờ nói ra một câu làm nàng ngạc nhiên quên đi sự không vui kia, liền lộ ra vẻ mặt hứng thú, chỉ là câu nói của hắn làm nét mặt nàng hơi thay đổi, sau đó vô cùng vui vẻ hỏi, mà câu nói của hắn lại làm cho bầu khí im lặng. Dù sao thì vẫn chúc mừng thành phố có được vị anh hùng cứu rút.
Phải.
Hắn thấy không khí không được tốt liền nói chủ đề vui làm không khí nhộn nhịp trở lại, còn nàng thì miễn cưỡng vui vẻ, không hiểu tại sao tâm lý không vui nổi và còn có trong đầu có một ý tưởng với chữ anh hùng, mà hắn không biết vô tình đã thúc đẩy nó, đương nhiên tương lai không thay đổi. Anh muốn làm việc trong quân đội chứ?
Thật nhưng tôi mất hết giấy tờ rồi.
Không quan trọng, vì anh sẽ làm nghề đầu bếp cho cả doanh trại, nên không cần thiết lắm.
Vậy à, được, tôi sẽ thử.
Cứ để tôi sắp xếp. Betty đột nhiên suy nghĩ đến gì đó nhìn hắn với vẻ mong chờ hỏi. Hắn thì ngạc nhiên một cái theo phản sự tư nhiên nói, nàng liền mong chờ nhìn nói ra.
Lâm Vương suy nghĩ một chút liền nở nụ cười nói, đương nhiên như vậy đã là ám chỉ đồng ý rồi, làm nàng vui vẻ trở lại, vô cùng hóa hức nói ra.
Nàng không biết sở dĩ hắn đồng ý, vì hắn đã có vô số kế hoạch để làm.
Chương 9 cạm bẫy ra đời và huyết thanh chiến sĩ tới tay.
Chào Sở Tiber.
Chào Lâm Vương và vẽ gỉ trên một đường cái có một thanh niên nhỏ con đang đứng chờ đợi cái gì đó, không lâu sau một có xe màu đen chạy tới dừng lại kế bên chàng thanh niên nhỏ con đó. Thanh niên nhỏ thấy cửa xe sau mở ra, hiện ra hai người quen và hắn đang đưa tay lên chào, thanh niên nhỏ thấy vậy liền mỉm cười chào lại và bước vào xe.
Sở Ti vừa tất nhiên chỉ cả bèn America tương lai rồi, hắn và Sở Ti vừa gặp lại nhau vào ngày 1 tháng 1 năm 1943, cũng ngày định mệnh đã lựa chọn hắn thành người đầu tiên tiêm huyết thanh chiến sĩ đầu tiên.
Suốt cơ sổ đi ở xe dùm, hắn được bèn gì vào quân đội làm đầu bếp nấu cho mọi người, đương nhiên chỉ như vậy mà thôi, sau một tuần làm việc hắn cũng buôn bán xong 6 đột vũ khí trở thành 1 triệu phú nhỏ, đã giải quyết tiền nhà cửa và mua đồ tư cá nhân. Sang tuần sau đó cùng là năm mới 1943 và gặp được Sở Ti vừa khi trong buổi triển lãm về quân đội, hắn cũng chứng kiến vị giáo sư tạo ra thuốc huyết thanh chiến sĩ chú ý đến Sở Ti vừa, thế là định mệnh đẩy đưa tạo ra một cạm bẫy America cũng là phở ở cạm bẫy chờ. Sau đó trong quân đội cùng Sở Ti vừa một tuần, cũng là người có thành tích đứng cuối cùng trong đội, nhưng có những thử thách Sở Ti vừa đã dùng sự thông minh của mình chứng minh bản thân làm cho mọi người ngơ ngác. Thử thách cuối cùng là khi cả nhóm đang đứng xếp hàng thì có một trái bom nhẹ ra, làm mọi người cùng sợ toán loạn, chỉ có Sở Ti vừa tinh thần cao cả hy sinh thân mình chặn bom ấy, nhưng nó là giả. Mọi người một quen hú hồn, nhưng chỉ có hắn và tiến sĩ Áp Dạ Hemeskin cùng người đứng đầu quân đội biết đó là thử thách con người của Sở Ti Vở và hắn đã được chọn. Hôm nay là ngày hắn và Bệ Gỷ đưa Sở Ti Vở di tiêm huyết thanh chiến sĩ vào người, hôm này là ngày trọng đại vô cùng, hắn được Bệ Gỷ ưu ái cho đi theo, nhưng mà đứng ở ngoài coi xe, chứ không được vào phòng bí mật. Lâm Vương còn mừng gần chết, bởi vì hắn biết sau khi Sở Ti Vở tiêm huyết thanh thành công, người của Hy Dạ sẽ lấy cấp một cái bình huyết thanh cuối cùng và hắn sẽ lấy nó, không để tên này phá hoại huyết thanh được. Dù sao hắn cũng cần tăng cường sức mạnh bản thân, dù sao chỉ một bình huyết thanh không như Sở Ti vừa tiêm 6 bình, hắn chỉ cần nó tăng cơ thể khỏe mạnh hơn là vui lắm rồi, vì thời này chưa có cái gì cho hắn tăng sức mạnh ngoài huyết thanh cả, nên đây có thể tính là may mắn lắm rồi.
Mong là biến thành chuột bạch, mà là anh hùng.
Hạ hạ hạ, tôi cũng mong như vậy.
Lâm Vương ngồi chính giữa Sở Ti vừa và Bệ Gỷ, hắn liền quay sang Sở Ti vừa cười nói.
Sở Ti vừa và Bệ Gỷ nghe vậy cùng nở nụ cười, hắn nghe Lâm Vương nói thế nhún vai cười vui nhìn bên ngoài và nhớ lại lời tiến sĩ nói hôm qua và cả một lời hứa, trở thành người tốt dù bất cứ chuyện gì xảy ra, chỉ cần bản tâm thấy đúng là được.
Chúc may mắn.
Sau đó chiếc xe đã ngưng lại ở một bán đồ nào đó, Bệ Gỷ đi vào đầu tiên không lâu quay trở ra lấy tay hiệu đi vào.
Sở Ti vừa thấy vậy liền mở cửa xe chuẩn bị bước ra thì Lâm Vương nói một câu, làm hắn quay làm thủ thế ok rồi bước vào.
Tôi qua kia một chút, có gì anh coi xe nhé.
Được thưa ngài.
Lâm Vương nhìn hai người họ bước vào, liền quay sang với tài xế lái xe nói, hắn cần tìm một chỗ nào đó nút, đợi khi tên kia chạy đến chỗ nào đó thích hợp liền ra tay.
Bùm, bùm, bùm.
Đang đứng ở hẻm kế bên chờ đợi không biết bao lâu thì vang lên âm thanh tiếng súng đang bắn, hấp dẫn sự chú ý của hắn.
Bùm.
Cửa tiệm đồ cổ lập tức bay ra phía trước, chạy ra đó lên một người đàn ông tay cầm súng nhìn xung quanh, thì thấy một chiếc xe gần đó, giết chết tài xế liền lấy xe chạy đi.
Đứng lại.
Bùm bọp.
Bùm bọp.
Tiếng vỏ xe bị lủng, Bệ Gỷ cũng từ trong đó chạy ra, tay cũng cầm súng, thấy nói hắn không nghe liền đưa súng ngắm ngay bánh xe bắn vào, lập tức bánh xe bị xì hơi và hai bánh bị xì hơi, một trên một dưới.
Bùm bùm cẩn thận.
Tên kia liên vô cùng tức giận quay đầu xe lại, tính quay lại tông cho nàng một cái.
Nàng đứng đó hiên ngang nổ súng tính giết chết tên kia, mà đều đợi đến khi ngắm chính xác được thì xe cũng đến trước mặt, bên trong liền chạy ra một người đầy cơ bắp to con vô cùng đáng chú ý, thấy nàng như vậy liền định chạy tới kéo vào.
Làm gì vậy ba, tuy là tôi thích làm bạn với anh, nhưng không suy nghĩ theo hướng kia.
À còn đứng đó ngây ngốc làm gì?
Không mau đuổi theo.
À đúng rồi.
Chỉ là trước khi thanh niên lực lượng kéo lấy nàng thì đã có một màu trắng ôm bế nàng lên như ôm công chúa vào lễ, còn chiếc xe kia liền vượt qua.
Lâm Vương đang bế Bệ Gỷ trong trạng thái ngơ ngác nhìn hắn, thì cứ nhìn thanh niên lực lượng kia nói một tiếng. Đương nhiên đây là Sở Ti vợ cạm bẫy rồi.
Còn Sở Ti vợ thì ngây ngốc nhìn Lâm Vương cũng nhìn thấy hình ảnh vô cùng kỳ hoặc lúc này, hắn đang ôm Lâm Vương cả hai tay trong khi người ta đang bế Bệ Gỷ như tỉnh tay ba bậy.
Lâm Vương còn thấy hắn đứng đó ngẩn người liền nói một tiếng đánh thức tên này, Steve nghe vậy liền chợt nhớ vấn đề liền phòng người đuổi theo chiếc xe kia. Ở yên đây, tôi đuổi theo.
Lâm Vương nhìn hắn chạy đuổi theo xe kia, cũng liền gấp vô cùng đội để nàng xuống chạy theo, để lại một mình Betty ngơ ngác nhìn hai người kia đuổi theo chiếc xe.
Xoẹt.
Chui bao một cái hẻm lập tức phát động năng lực, hai mắt hiện ra tia chớp liền đuổi theo. Tên hỉ dạ đang lái xe phóng đi trên đường và phía sau một hình ảnh làm người ta trợn mắt há hốc mồm, một thanh niên đô con đang đuổi theo chiếc xe với tốc độ kinh người. Nhưng trong khi mọi người đang chú ý đến Steve chạy trên đường thì có một màu trắng lướt qua, nhưng chỉ có hắn cảm nhận được, hiện ra vẻ kinh ngạc đội nhìn theo, chỉ thấy một màu trắng đuổi gần kịp chiếc xe kia, sau đó biến mất. Trong khi Steve còn đang ngạc nhiên với hiện tượng lạ đó, thì trong xe hỉ dạ đang chạy kia, không hề hay biết kế bên đã có thêm một người.
Xin chào.
Ngươi xin lỗi, nhưng nó là của tôi.
Làm sao người bị?
Âm Lâm Vương ngồi một lúc thấy tên hỉ dạ kia không chú ý tới mình, liền quay sang chào một tiếng, làm cho tên kia đang tập trung lái xe hết hồn một trận. Lâm Vương không đổi sắc nhìn vào túi áo tên kia thấy có một ống nhỏ màu xanh, hai mắt lập tức phát sáng vì nhìn thôi cũng biết nó là cái gì rồi, lập tức lấy nó vào tay đưa vào túi áo mình trước sự kinh ngạc của tên kia. Hắn lấy được đồ vào tay liền vô cùng vui vẻ, tạm biệt tên hỉ dạ kia, hắn hiện ra kia chớp biến mất trên xe, thì không lâu sau đó liền vang lên âm thanh đụng xe. Người hỉ dạ muôn năm sở ti vừa lúc này thấy vậy liền dùng sức đuổi kịp, vừa chạy đến xe lập tức mở tung cửa ra, lôi tên kia ra ngoài. Chỉ là nhìn thấy tên kia ngay mũi đã chạy xuống hai dòng máu đen, tên hỉ dạ kia nhìn sở ti vừa vô cùng tự hào nói, mà Lâm Vương lúc này cũng vừa giả bộ đuổi kịp từ phía sau chạy tới. Tên hỉ dạ đó tuy gặp được sự bất ngờ của Lâm Vương, nhưng vẫn luôn nhớ đến rét sở cùng căn dặn liền ngậm thuốc tự sát, chỉ là hai mắt không phải nhìn sở ti vừa mà là nhìn Lâm Vương trợn tròn.
Thành công.
Lâm Vương nhìn tên hỉ dạ chết trước mặt liền mỉm cười trong lòng.
Chương 10, sở ti vừa đã biết.
Trong một doanh trại đang mưa rơi, có một sân khấu khá lớn ở trong đó, mà phía sau nó có một người đang ngồi chán nản, tay cầm bút vẽ cái gì đó trên tập.
Chợt chợt anh bạn của tôi đang buồn tương tư vậy à, tôi không chắc nữa.
Bây giờ lại là vẽ tranh, mà hai bức tranh cũng nói lên cuộc sống của anh bây giờ nhỉ. Chính bản thân anh biết bản thân còn được muốn kỳ vọng cao hơn mà đúng không? Phía sau có một người bước tới tay dựa cột nhìn hắn cười nói, còn hắn chán nản nhún vai một cái tiếp tục công việc của mình, người kia thấy liền nhìn bức tranh hắn đang vẽ liền cười một tiếng. Người kia thấy được hai bức tranh có hai hình khác nhau hoàn toàn, bước đầu tiên là một con chuột xung quanh là vô số dụng cụ thí nghiệm, bước còn lại là một con khỉ mặc đồ bó màu xanh có chữ A trước ngực đang cầm hai cái chiêng và ngồi xe đạp một bánh. Hắn thì không biết nói gì đối mặt với câu hỏi đó. Người kia tiếp tục nói và làm cho hắn không biết nói gì cứ thế im lặng thật lâu rồi cất lời.
Lâm Vương à, thật lâu tôi đã có một ước mơ, đó bước ra chiến trường trở thành hàng ngũ tiên phong phục vụ đất nước khi gặp khó khăn.
Thì đây là ước mơ của anh à, Steve. Chỉ là cuối cùng tôi cũng đạt được thứ mình muốn và còn đang mặc đồ bó, nhưng lại không cảm giác vui vẻ gì cả.
Thất vọng đúng không?
Phải. Người thanh niên chán nản kia gọi người rửa cột là Lâm Vương và đang nói ra ước mơ của mình, làm cho Lâm Vương vui gật đầu và cười một tiếng. Gọi tên người chán nản kia là Steve cũng là cả Ben America của nước Mỹ bây giờ. Người đã lựa chọn khó khăn cho cuộc đời mình và trở thành con khỉ trong bức tranh thứ nhì. Lâm Vương nhìn hắn như vậy liền vô cùng nghiêm túc nói, làm cho Steve ngạc nhiên một cái, nhưng vẫn gật đầu công nhận.
Vậy thì chúc mừng anh sắp được như ý nguyện rồi đó.
Ý, anh là gì?
Nhìn đằng khi đi.
Sau đó Lâm Vương đang nghiêm túc liền cười một tiếng làm cho Steve ngạc nhiên tiếp tục, thì thấy hắn chỉ ra đằng xa kia, làm Steve nhìn theo. Một chiếc xe quân đội chuyên chở lính, chỉ là phía sau hai cánh cửa có một dấu cộng màu đỏ thật lớn, tức là xe chuyển chở binh sĩ bị thương.
Muốn biết sao?
Vậy thì đi hỏi đi rồi sẽ hiểu.
Mình sắp có món thứ hai cần thiết rồi, không xa nữa.
Lâm Vương thì thấy hắn còn đang ngạc nhiên nhìn chiếc xe kia thì cười một tiếng nói.
Steve nghe vậy liền đứng lên chạy đi hỏi, vì hắn tin trước giờ phạm là Lâm Vương nói như vậy, đều có ẩn ý riêng.
Để lại Lâm Vương vui vẻ nhìn hắn bước đi, trong lòng thì thầm một câu, hắn đã có vô số kế hoạch cho tương lai. Không lâu sau đó hắn thấy Steve từ trong tổng bộ doanh đi ra với gương mặt khó chịu và tức giận, đương nhiên là vì bạn mình bị bắt ở đó, mà muốn đi giải cứu nhưng gặp tổng bộ trưởng sư đoàn không đồng ý, nên chỉ có thể lén lút đi một mình. Lâm Vương đi theo sau liền gặp hắn đã lấy thêm một chiếc mũ của nữ quân cơ trong đoàn nhảy và tấm khiên hay mang theo buổi diễn bể, Captain America, trong người vẫn mặc đồ bó chỉ là bên ngoài đã mặc thêm áo khoác.
Chuẩn bị đi.
Có phải anh đã biết rồi phải không?
Muốn đến đó đơn thương độc mã cùng tấm khiên và chiếc xe này sao?
Anh không định ngăn tôi đấy chứ? Thấy hắn chuẩn bị nhảy lên xe, liền cười cười đứng hỏi vô cùng chăm chú.
Steve không trả lời câu hỏi đó, mà hỏi ngược lại với gương mặt hơi khó chịu, dù sao gặp bị giấu giếm không ai vui nổi, mà nhất là bạn của mình.
Lâm Vương cũng không trả lời câu hỏi đó, mà hỏi một câu hỏi khác, khi đôi mắt nhìn tấm khiên và cái xe trước mắt này, thay vì có vẻ gì và sợ tạc cha giúp đỡ, thì bây giờ lại đi một mình. Cả hai như nhau không trả lời, nhưng cũng như đã đồng ý ngầm với câu hỏi đó.
Thật vi diệu, không mà là ngược lại.
Anh cũng đi với tôi à? Không, tôi chỉ đưa anh đến đó.
Bằng cách nào?
Đi xe khác.
Không, theo tôi.
Lâm Vương tươi cười nhìn hắn vô cùng nghiêm túc trả lời, làm Steve ngạc nhiên không thôi liền hỏi. Hắn đang vui vẻ trong lòng cứ nghĩ Lâm Vương sẽ đi theo, nhưng ai ngờ câu nói tiếp theo làm hắn hơi thất vọng một chút, nhưng vẫn không khó chịu, dù sao tùy ở mỗi người, nhưng hắn cũng an ủi tâm lý một chút, dù sao Lâm Vương cũng giúp hắn, nên cũng quên cảm giác thất vọng kia. Lâm Vương nói một tiếng liền bước về phía trước dẫn đường, làm Steve vội lấy đồ đuổi theo và những nghi ngờ trong đầu, dù sao hắn cũng chưa thấy Lâm Vương có xe riêng gì cả, nên rất ngạc nhiên khi nghe hắn nói có thể đưa mình đi.
Trước khi đi, tôi mong là sau này có việc nhờ giúp đỡ thì anh sẽ giúp chứ.
Đương nhiên, tôi nợ lần này mà. Còn có tôi muốn anh phải hứa giữ bí mật về chuyện này và tuyệt đối không được nói với ai.
Chuyện này mà nghiêm trọng vậy hả?
Phải.
Được thôi.
Lâm Vương cùng Sở Ti Vở bước ra khỏi quân doanh đi vào đoạn khá xa ở đó, khi hắn dẫn Sở Ti Vở vừa đi vừa nói. Sở Ti Vở thì vô cùng khẳng định nói, dù sao có người giúp hắn giải cứu bạn của mình như vậy, xem như nợ một lần vậy, nhưng dù vậy nếu Lâm Vương gặp khó khăn hắn vẫn sẽ giúp, dù sao con người của Sở Ti Vở chỉ cần là bạn của mình, liền phần đầu quên mình giúp đỡ. Lâm Vương dừng lại nhìn lên bầu trời đầy xanh kia nói, dù sao đây là lần đầu tiên có người biết về siêu năng lực của hắn, nên hắn vô cùng nghiêm túc nói. Sở Ti Vở thấy giọng của hắn nghiêm túc như vậy liền bất ngờ, nhưng khi thấy hắn quay mắt lại nhìn với gương mặt nghiêm túc nói, làm giật mình một cái rồi gật đầu. Nắm vai đi.
Để làm gì?
Nắm chắc vào, nếu không muốn bị té ra ngoài.
Xoẹt.
Nhưng mà để làm gì?
A.
Đưa lưng về phía Sở Ti Vở nói, hắn nghe vậy liền làm theo nắm vai của Lâm Vương nhưng lại lấy làm lạ hỏi. Lâm Vương liền cười một tiếng, hai mắt hiện ra tia chớp. Sở Ti Vở vẫn nghe theo nắm lấy, chỉ là chưa kịp nói hết câu, liền đột nhiên thấy mình như bay, tâm lý chưa kịp chuẩn bị liền a lên một tiếng bất ngờ. Hắn thấy cảnh vật trôi qua với tốc độ trong mắt, mà hắn thì căng thẳng liền dùng sức nắm lấy vai của Lâm Vương như sợ rơi vậy, dù sao nào hắn cũng không kịp phản ứng với tốc độ thế này, huyết thanh chiến sĩ chỉ làm con người phát huy hết tiềm năng của cơ thể và đưa bộ xử lý mạnh gấp 4 lần người bình thường, nhưng dù vậy so với tốc độ này thì chỉ có ăn cám. Tới rồi đó, chỉ cần đi về phía trước liền tới căn cứ địch. Hẹ hít hà hít hà hít hà. Lâm Vương sau khi thấy gần tới đích liền ngừng lại mỉm cười quay về phía sau nói. Chỉ là Sở Ti Vở không có trả lời mà đi qua một cái cây lầy hai tay chống đỡ cơ thể liền nói liên tục, như muốn nôn ra cả ruột gan trong người, sau khi kết thúc, liền ngước mặt lên trời thở gấp không thôi. Còn Lâm Vương thì đứng ngoài hứng thú nhìn với lại cũng thâm khen huyết thanh chiến sĩ lợi hại, nếu như người bình thường não không phản ứng kịp với bị di chuyển một khoảng cách nhất định thì không sao. Nhưng huyết thanh chiến sĩ lại khác, nó cho não phản ứng nhanh gấp 4 lần bình thường cho nên Sở Ti Vở mới có thể nhìn thấy cảnh vật trôi qua như vậy, thứ hai cộng với đường quá dài áp lực lên não bộ xử lý, bây giờ nó được thả lỏng liền gây lên nên chóng mặt và ói là chuyện bình thường. Dù sao từ quân doanh đến đây cũng là 50 km không hề ngắn chút nào, nếu bình thường phải mất cả một ngày mới tới, nhưng mà đó là máy bay, còn hắn di chuyển chỉ trong một giờ mà thôi, mà Sở Ti Vở có thể chịu đựng được mà không bất tỉnh tại chỗ, nên mới nói huyết thanh chiến sĩ lợi hại, đương nhiên trong đó cũng có ý chí kiên định của Sở Ti Vở nữa. Dù sao hắn cũng là tờ phẹt xô đi ở xe dùng, mà không ai có thể làm được, vì sau này sau khi cả bèn biến mất, thì chính phủ Mỹ đã lựa ra 300 người khác nhau để thử nghiệm thuốc và thậm chí là sau này, có những người đạt được sức mạnh như anh hoặc thậm chí là hơn thế, nhưng tất cả đều bị tác dụng phụ ảnh hưởng. Nhưng chỉ có Sở Ti Vở là hoàn hảo không hề bị ảnh hưởng phụ nào cả, nên được công nhận làm tờ phẹt sổ đi ở Sejun. Thì ra anh là tia sáng trắng hôm đó. Đã hiểu tại sao tôi bảo anh giữ bí mật rồi chứ?
Hiểu.
Cả Pen America sau khi trải một cơn khủng hoảng tinh thần xong liền khôi phục lại ý thức, nhìn người trước mắt khiếp sợ cùng với sự mệt mỏi của tâm lý nên vô cùng khó khăn mở miệng. Nhưng đôi mắt sợ hãi đã diễn đạt điều đó, dù sao hắn còn nhớ tia sáng trắng lướt qua bản thân rồi biến mất, sau đó không lâu chiếc xe kia bị tông, hắn lúc trước còn cho là bất ngờ, nhưng bây giờ đã xác định là người trước mặt làm điều đó. Lâm Vương nhún vai một cái nói, hắn cũng biết Sở Ti Vở đang trong giai đoạn tỉnh táo lại bản thân nên bình tĩnh nói, làm cho Sở Ti Vở ngoài gì còn là gật đầu nữa. Vậy nhé, phía trước là quân doanh của chúng, hẹn lần sau gặp lại.
Xoẹt bù.
Lâm Vương thấy đã đủ làm chủ được bản thân liền cười một tiếng phát động năng lực biến mất trước mặt hắn, để lại một tia trắng để Sở Ti Vở nhìn theo.
Chương 11, nhờ Sở Ti Vở rút.
Trong một quân doanh của nước Mỹ, có một tụ lều vô cùng đơn sơ ở đó. Bên trong có hai người, một người đang cầm bảng báo cáo đánh bằng máy, người còn lại thì mở miệng nói.
Thưa chỉ huy, đã 3 ngày không có tung tích của Sở Ti Vở dỗ giờ, từ khi đi về phía địch, nên chúng tôi chỉ có nói rằng anh ấy đã mất tích. Thậm chí là trinh sát trên không cũng không có kết quả, nên chúng tôi chỉ có thể tuyên bố cả bèn Sở Ti Vở đã hy sinh anh dũng khi làm nhiệm vụ, hết.
Người lính đứng trước mặt người cầm bảng báo cáo liền thông báo tin buồn, làm cho vị đang ngồi thần sắc khó khăn và khó chịu một chút. Dù sao cũng đã được 3 ngày kể từ khi Sở Ti Vở mất tích đã làm ông khó ngủ vô cùng. Dù sao cả bèn America bây giờ là cậu bé vàng để cho các thế hệ này và mai sau làm tấm gương noi theo, bây giờ mất tích mà còn trong sư đoàn của ông nữa. Có trách tội xuống thì ông là người gánh nhiều nhất, nên vô cùng khó chịu là phải rồi.
Có chuyện gì vậy?
Tôi không biết. Chỉ là trong lúc họ đang trong không khí ảm đạm thì bất ngờ bên ngoài có âm thanh của những người lính, sau đó ở bên ngoài mọi người đều chạy về một hướng làm cho hai người trong lều bất ngờ. Người đọc báo cáo tất nhiên là trưởng sư đoàn của mọi người ở đây rồi, vì vậy khi thấy tình bên ngoài liền ngạc nhiên quay sang hỏi người trước mắt. Người kia cũng nhún vai nói, làm cho trưởng sư đoàn liền nhanh bật dậy bước ra ngoài muốn xem tình hình, người kia liền vội theo cùng.
Chuyện gì xảy ra vậy?
Tất nhiên là về rồi.
À, không lẽ?
Đúng vậy. Trong khi mọi người đang theo dõi tình hình ở ngoài, ở gần đó cũng có một túp lều hai người bên trong, nhưng lần này là một nam và một nữ. Nữ nhân mặc quân phục thấy tình hình bên ngoài như vậy liền ngạc nhiên quay sang thanh niên đang nấu ăn gần đó hỏi. Thanh niên cũng nghe thấy âm thanh bàn tán ngoài kia, nhưng không hề lấy làm ngạc nhiên mà tươi cười trả lời. Làm nữ quân nhân ngẩn người một cái, dù sao nàng cũng thông minh nên liền phản ứng hắn nói cái gì, chỉ là không thể tin được đứng bật dậy nhìn hắn nghi ngờ, chỉ là khi nàng thấy hắn gật đầu, liền vui mừng chạy ra theo xem. Mục đích gần hơn rồi, mình muốn biết giới hạn của bản thân nhanh cỡ nào. Thanh niên trẻ không hề giống nàng chạy đi xem ngay lập tức, mình suy nghĩ trong lòng, sau đó tiếp tục công việc nấu ăn xong của mình liền bước ra ngoài. Vừa bước ra thì đã thấy Sở Ti Vở rộ giờ mang theo một nhóm binh sĩ trở về để lại cho mọi người khiếp sợ và ngơ ngác. Thậm chí sư đoàn trưởng còn ngạc nhiên, Khi thấy cả bèn trở về mà còn mang theo một đội quân quay về, vì trước đó ông không hề hỗ trợ gì cả, vậy mà Sở Ti Vở vẫn có thể đơn thương độc mã trở về cùng một nhóm người sư đoàn liền ngạc nhiên rồi. Tôi chấp nhận mọi kỷ luật. Sở Ti Vở vừa nhìn thấy sư đoàn trưởng bước tới, liền hiên ngang bước tới và nói với ông. Điều đó không cần thiết. Còn sư đoàn trưởng nhìn hắn một cái rồi lắc đầu nói, bỏ đi trước sự kinh ngạc của mọi người, đương nhiên rồi, dù sao Sở Ti Vở giải cứu một những người binh sĩ này thì đã trở thành anh hùng trong lòng họ, hắn mà còn trừng phạt thì chắc chắn bị những được cứu và trong quân đội khinh bỉ. Chưa hết, cấp trên thậm chí còn trừng phạt xuống, cho nên ông ngu gì mà phạt, nên chỉ còn cách bỏ đi. Nè, chúng ta hãy cùng vỗ tay cho cả Pen America thôi nào. Hoan hô. Bút. Lúc này trong nhóm người van lên âm thanh hấp dẫn chú ý của mọi người, nhưng câu sau lập tức như dẫn động phong trào, lập tức mọi người quân đoàn đều vỗ tay chúc mừng. Vì hôm nay nước Mỹ chiến thắng một cách tuyệt vời trước Hy Dạ, nên mọi người vô cùng vui mừng vỗ tay vì thắng lợi của bây giờ. Steve lúc trong lòng đã thỏa mãn được ước nguyện trong lòng, nhìn người bạn thân của mình vừa phát động phong trào mà cảm động, mà đôi mắt lại tìm kiếm ai đó, khi người đó đưa lên ngón cái về phía hắn mỉm cười, liền vui vẻ cười nhìn phía đó. Thế là hôm nay, Captain America chính thức ra đời, đánh dấu dòng chảy lịch sử siêu anh hùng đầu tiên của nước Mỹ. Không lâu sau đó cả nước Mỹ nhiệt liệt ăn mừng vì chiến tích của Steve trước Hy Dạ. Anh đã trở thành tấm gương sáng của cả nước, làm cho vô số người đều xem là thần tượng để nói theo. Trong một quán bar có vô số khách không đủ bàn để ngồi, mà nếu ai là người trong quân đội, sẽ biết đây là những người lính được giải cứu và đang ở đây ăn mừng. Lâm Vương, anh thật sự không tham gia ư? Dù sao thì Sở Ti Bờ, anh phải biết, tôi không thể để mọi người biết mà. Tôi có thể hỏi năng lực đó của anh làm sao mà có được không? Vô tình bị sét đánh. Phía bên trong quán bar có hai người đang cầm ly bia trên tay đang nói rất vui vẻ. Một người mặc đồng phục quân nhân vô cùng đẹp trai quay sang nói thanh niên trẻ có sức hút lôi cuốn phụ nữ từ ngoại hình cho đến khí chất này. Thanh niên trẻ chính là Lâm Vương đang cả lơ phất phơ nhìn mọi thứ, khi nghe nam quân nhân đẹp trai nói vậy, liền ngắc ngang trả lời. Sở Ti vừa thấy liền nhún vai hết cách, dù sao hắn cũng cố gắng lôi kéo, nhưng đáng tiếc không thành, liền nghĩ đến điều khác liền nói với gương mặt vô cùng hứng thú. Lâm Vương không sao cả nhún vai nói. Wow, vậy cũng được, chắc có dịp tôi cũng phải thử, liệu có ai biết không? Có, anh là người đầu tiên đấy. Thật là vinh hạnh. Sở Ti vừa liền ngạc nhiên đến mặt người. Đây là lần đầu tiên hắn nghe có người bị sét đánh, đạt được khả năng đặc biệt như vậy, liền mở chuyện đùa. Lâm Vương nghiêm mặt nhìn Sở Ti Vở với ánh mắt hình viên đạn. Sở Ti Vở liền gật đầu cười. Sở Ti Vở này, có phải ngày mai anh đi gặp Hạ Bột Sở Tạc đúng không? Lâm Vương nhớ đến một chuyện liền quay sang hỏi. Phải, có việc gì sao? Sở Ti Vở bất ngờ khi thấy hắn nhắc đến Sở Tạc, nhưng vẫn gật đầu hỏi. Đúng thế, anh còn nhớ lần trước tôi nói lần sau gặp lại sẽ nhờ bác không? Bây giờ là lúc nhờ đến anh rồi đấy. Đây là. Lâm Vương liền hai mắt tỏa sáng, vô cùng trịnh trọng nhìn hắn nói. Lấy ra trong người một mảnh giấy có hình vẽ trên đó. Sở Ti vừa liền đưa tay qua lấy để xem là cái gì, ai ngờ nhìn thấy hình vẽ xong liền ngạc nhiên vô cùng. Hình vẽ trên tờ giấy nhìn vô cùng oai phong, đến cả Sở Ti vừa còn phải thầm khen một tiếng. Nó chính là thứ tôi muốn nhờ anh đấy. Đừng nói với tôi, anh muốn nhờ tôi chuyển cái này cho Sở Tạc chế tạo đấy nhé. Lâm Vương thấy hắn ngạc nhiên như vậy liền cười một tiếng. Còn Sở Ti vừa mặc dù thầm khen bức ảnh này, nhưng lại khó hiểu nhìn Lâm Vương nói, dù sao cái này hắn không hiểu được tại sao phải nhờ đến Sở Tạc làm. Có vấn đề gì sao? Lâm Vương nghe hắn nói với giọng nghi ngờ và khó hiểu, liền lấy làm lạ hỏi. Không phải, chỉ là nếu anh đem ra tiệm may thì cũng có thể làm được mà, chỉ hơi mắc giá mà thôi. Sở Ti vừa lắc đầu, chỉ là vô cùng khó hiểu hỏi hắn, dù sao cái này đâu quá mức đến cần người như Sở Tạc mới làm được, bình thường cũng có thể tạo ra mà, chỉ là phí thời gian và sức lực một chút. Không, nó thì chỉ có Sở Tạc là làm được thôi, vì chế tạo ra nó rất đặc biệt. Nhưng ngoài dự đoán của Sở Ti vừa, hắn lắc đầu một cái vô cùng khẳng định khi nhắc đến tên Sở Tạc nói. Điều đặc biệt từ nó là cái gì? Đó là... Lâm Vương và Sở Ti vừa hôm đó đã có một cuộc trao đổi bí mật, mà nó cũng là đánh dấu cho sự ra đời và làm chấn động thế giới sau này với danh hiệu White Flash. Giờ anh em hôm nay mình bận quá chỉ viết được một chương nên thông cảm nhé. Chương 12, A đã men sùm và cùng cả bèn giao thủ. Ở một khu vực khá xa thành phố tấp nập đầy tiếng người ồn ào thì nơi đây chỉ toàn là cỏ xanh bao trùm mọi nơi. Một mảnh đất rộng lớn bao la này có một ngôi nhà ở đây và phía sau nó là nước biển cũng là một màu xanh, nhưng khác biệt ở chỗ bãi cỏ màu xanh lục, còn biển thì màu xanh dương. Những làn gió đi qua lay động nhưng bãi cỏ tại nên những âm thanh vui hay như những nàng cỏ đang múa trước gió cùng với nó là tiếng nước biển đánh vào vách đá rào rào. Tạo nên một cảnh đẹp hài hòa nơi đây. Chỉ là phá vỡ sự hài hòa này là một âm thanh kỳ lạ phát ra, không lâu sau đó có nó càng lúc càng gần hơn với nơi đây. Và không lâu sau chủ nhân của âm thanh đã xuất hiện, một chiếc xe mô tô máy đang có người lái tới đây. Đương nhiên toàn nước Mỹ chỉ cần nhìn người lái xe biết ngay là ai, vì trang phục người này mặc có thể nói là có 102 trên đất nước này và nó cũng chính là biểu tượng của nước Mỹ hiện giờ. Một trang phục bó màu xanh với trước ngực một ngôi sao màu trắng cùng nó là một chiếc mũ có chữ A phía trên. Mà đặc biệt nhất là cái khiên hình tròn đang để trước xe mô tô máy đó, nó có bốn màu đặc biệt, ở giữa khiên là một ngôi sao trắng và xung quanh nó là màu xanh dương với lớp vòng ngoài là màu đỏ tiếp đó màu bạc lớp gần ngoài, đến cuối cùng vẫn là màu đỏ. Người mà ăn mặc đặc biệt và có cái khiên thế này thì chỉ có là một người. Captain America, biểu tượng của đất nước Mỹ hiện giờ, cũng là anh hùng của tất cả toàn dân. Sau lưng Captain là một chiếc bạ lộ khá lớn, điểm đáng chú ý nhất của nó là biểu tượng trên bạ lộ đó. Một tia chớp màu trắng được bao bởi vòng tròn nhỏ màu đen. Thật là biết hưởng thụ an bình trước chiến tranh. Steve lúc này nhìn hoàn cách hài hòa trước mắt này liền vô cùng yêu thích, trong lòng chợt có cảm giác thoải mái như về nhà, buông lỏng tinh thần, không còn muốn nghĩ về chiến tranh. Cảm giác như an hưởng tuổi già sau khi chiến tranh kết thúc, đương nhiên đây là cảm giác nhất thời thoáng qua, dù sao chiến tranh chưa kết thúc, hắn còn nhiều công việc phải làm, chỉ là hắn nhìn nơi này làm cho bản thân có một suy nghĩ cho sau này mà thôi. Nhưng nhớ tới người sống ở đây thật biết hưởng thụ liền cảm thán một tiếng, liền phòng tới ngôi nhà ngay trước mặt. Cốc cốc cốc. Lâm Vương, tôi đến rồi đây. Sau khi tới nơi, Steve liền bước xuống xe, đeo lên ba lô và cầm theo cái khiên bật bất ly thân này, gõ cửa chủ nhà, người mà đang sống hưởng thụ ở đây, Lâm Vương. Tới rồi hả, vào đi. Không lâu sau Lâm Vương liền mở cửa, nhìn thấy bạ lộ mà Steve đang đeo thì hai mắt phát sáng nói. Sau khi cả hai vào phòng khách, Steve liền lấy bạ lộ trên người xuống đưa cho Lâm Vương. Cảm ơn. Lâm Vương liền cầm lấy nói, ngồi xuống ghế để nó xuống kế bên. Không có gì phải công nhận anh thật biết hưởng thụ. Steve cũng ngồi xuống ghế đối diện, đột nhiên cảm giác như ngồi trên đồng, dựa lưng vào một cảm giác không nói nên lời. Chợt tỉnh lại nhìn thấy người đối diện cười như không cười nhìn hắn, liền nhún vai nói: "Để tôi thử nó xem thế nào." "Được, trời ơi lại vậy." Lâm Vương liền nóng lòng muốn thử quần áo, liền cầm nó trên tay quay về phía hắn nói, sau đó vụ một cái biến mất. Steve nghe hắn nói vậy liền định trả lời, đã không thấy người đâu, nhưng miệng nói, chỉ là không bao lâu Lâm Vương lại xuất hiện trước mặt hắn với bộ diện khác biệt làm hắn há hốc nói, dù sao hắn mới vừa nói là Lâm Vương đã xuất hiện. Lâm Vương lúc này đang mặc trên người một bộ quần áo bó liền nhau còn có mũ nữa, một bộ quần áo do hai màu trắng đen giao nhau tạo nên, mũ hai bên có hai tia chớp. Lớp áo nhìn như bằng da vậy, nhưng nếu để ý sẽ biết đó là một lớp kim loại mỏng phủ lên lớp trên bộ đồ, sơn lên nhìn như bằng da vậy. Hắn lúc này mặc bộ đồ vào cảm giác thoải mái vô cùng, không hề có cảm giác khó chịu, nhìn rất phong cách và đẹp, hắn vô cùng hài lòng. Và nó chính là thứ hắn nhờ Sở Ti vừa tìm đến Sở Tạc để chế tạo, một bộ quần áo chịu nhiệt tốt, để hắn có thể dễ dàng hành động hơn. Chậc chậc, anh mà mặc độ này ra ngoài cùng tôi chiến đấu thì tốt biết mấy, chúng ta sẽ trở thành tấm gương đẹp cho mọi người. Sở Ti vừa nhìn hắn ăn mặc như vậy liền tặc lưỡi hai ba cái thầm than một tiếng cùng với lời dụ dỗ đầy tinh thần yêu nước. Vẫn chưa từ bỏ ý định dụ dỗ tôi vào quân đội à? Không phải anh đã có nhóm của mình rồi sao? Lâm Vương dở khóc giả cười nhìn hắn. Càng nhiều người càng tốt mà, với lại năng lực của anh cũng đặc biệt tôi cùng cần mà. Nếu anh mà tham gia thì chúng ta giải quyết hì dạ chỉ trong nháy mắt. Thôi bớt đi, tôi không tham gia đâu. Cuộc sống yên bình ngày sau bị phá hủy mất. Vậy thôi. Hắn liền cười một tiếng, bắt đầu dụ dỗ tiếp với hình ảnh tuyệt đẹp của tương lai và vô cùng chắc chắn. Chỉ tiếc gặp Lâm Vương không nói vậy liền bất đắc dĩ chịu thua. Nó được làm từ vật liệu gì chế thành vậy? Anh có nói theo những gì tôi diễn tả không đó? Lâm Vương lúc này vô cùng tò mò về thành phần tạo nên bộ quần áo này. Có, Sở Tạc bảo bộ quần áo chế từ vải chịu nhiệt tốt và vô cùng thoải mái, phủ bên trên nó là một lớp mỏng kim loại ạ đà mạ gì đó. Sở Ti vừa nghe vậy liền gật đầu, nhớ tới lần đó hắn đưa ra trang phục này và nói những điều cần thiết về nó thì bị Sở Tạc nhìn như sinh vật lạ vậy. Là ạ đà mến sùm. Còn Lâm Vương ho hấp bắt đầu ra tăng một cái nói, trong tim đập vô cùng lợi hại nói ra. Đúng rồi là nó. Sở Ti vừa thì đâu hay biết gì, nghe hắn nói đúng tên thì liền gật đầu, làm nhịp tim của Lâm Vương gia tốc lợi hại. Bởi vì sao? Là vì ạ đạ men sùm là kim loại bền nhất hành tinh, còn vượt qua cả vịt dạng nỉ ủng, vậy mà giờ đây kim loại bền này lại phủ một lớp mỏng lên trang phục này của hắn, không làm tim hắn ra tốc cũng khó. Sao chúng ta không thử năng lực của nhau nhỉ? Ý tưởng không tồi, tôi cũng muốn thử một lần xem cảm giác thế nào. Vậy chúng ta ra ngoài thử nào? Lâm Vương liền niềm vui tăng cao nhìn Sở Ti vờ một cái đưa một sư đề nghị. Sở Ti vờ liền vô cùng bất ngờ một cái, rồi mỉm cười nói, nghĩ tới năng lực của hắn trong liền hứng thú muốn thử. Thế là cả hai cũng nhau bước ra ngoài chuẩn bị thử sức với nhau. Bắt đầu. Cả hai đều mặc tốt trang phục và vũ khí cá nhân của mình xong liền nhìn nhau một cái cùng nói. Mình nếu diễn tả trang phục chưa tốt thì mọi người thông cảm nhé, mới tập làm tiểu thuyết, cảm ơn cười mịn. Chương 13, giao thủ cùng bất ngờ của cực hạn. Cả hai đứng cách một khoảng với nhau. Steve chuẩn bị tư thế chiến đấu, chiếc khiên cầm chắc trong tay, đôi mắt tập trung nhìn phía người đối diện. Lâm Vương hai mắt phát ra tia chớp cũng nhìn như vậy. Một cơn gió nhẹ đi qua lay động những hàng cỏ xanh và đến khi nó kết thúc, lập tức đã có người hành động. Lâm Vương liền hóa thành tia chớp phóng tới chỗ của Steve đang đứng. Steve thấy vậy liền nắm chặt nắm đấm, khi thấy nó càng gần liền đánh ra một quyền về phía trước, chỉ là tia chớp đó nhẹ lệch qua một cái thì hắn đã cảm nhận được một cơn đau nhẹ chuyển tới từ bên hông. Ui ra, nhanh thật. Sau đó chưa kịp phản ứng liền bị vô số quyền rơi lên người, không kịp đứng vững liền té ngã xuống bãi cỏ, trợn mắt nhìn bầu trời than thở một cái nhảy đứng người lên, nhìn thấy Lâm Vương cười khiêu khích, liền khó chịu rồi. Tiếp tục nhé. Tất nhiên, tôi có thể tiếp tục như thế cả ngày. Lâm Vương nhìn thấy cả Pen America đang bất ngờ trước sự tấn công đầy tốc độ của hắn nên không kịp chuẩn bị, liền cười một cái. Steve nhìn thấy hắn hỏi như thế, hai mắt hiện ra sự hiếu chiến liền nói câu bất hủ của mình, không hề thay đổi theo năm tháng. Lâm Vương nghe thế liền cười lớn một tiếng hóa thành tia chớp đánh tới lần nữa. Và họ cứ thế đánh nhau, Steve cứ thế bị tia chớp trắng đánh ngã xuống đất từ lần này đến lần khác, nhưng hắn chưa bao giờ từ bỏ cứ thế đứng lên, nhưng khi lần thứ bảy tia chớp sắp đánh tới thì bất ngờ xảy ra, hắn đã nắm được quyền đó. Wow, thật không tin được à, lần này đến lượt Lâm Vương bất ngờ một cái, còn chưa đợi hắn khôi phục tinh thần Steve liền dùng sức khéo tới và đánh ra một quyền vào người hắn. Lâm Vương liền bắn ra ngoài rời xuống đất, kéo dài một đoạn trên bãi cỏ xanh, gương mặt vẫn hiện ra vẻ không thể tin được. Phải biết từ khi hắn đạt được tốc độ thế này, liền luôn tự tin trừ phi có những vật phẩm hoặc bột khó chơi mới làm khó được hắn, ai ngờ mới thử sức với Sở Ti Vở vài lần liền bị bắt được, hỏi sao hắn không ngạc nhiên cho được, liền bị đả kích không nhẹ. Làm sao anh làm được?
Tôi dựa theo phản xạ mà tự nhiên bắt được, nói đúng hơn là tôi có cảm giác nó sẽ đến, nên liền đưa ra phản ứng chụp tới.
Ồ, sau khi trải qua sự đả kích của bản thân liền khôi phục tinh thần, ngồi dậy nhìn hắn hỏi với gương bất ngờ.
Sở Ti Vở nghe hắn hỏi vậy cũng khôi phục tinh thần từ sự bất ngờ của bản thân, dù sao chính hắn cũng không ngờ bản thân cũng có thể bắt được tốc độ của Lâm Vương, vì trước khi quyền đó tới hắn có cảm giác biết trước, nó sẽ xuất hiện. Còn Lâm Vương nghe xong liền hiểu ra cái cảm giác đó của Sở Ti Vở, nói đúng hơn là nó thích nghi hoàn cảnh, bản năng của con người được kích phát mà ra. Nói rõ hơn là khi con người đi vào hoàn cảnh nào đó, từ từ não bộ sẽ xử lý để cơ thể có thích nghi với nó, lập tức sẽ đưa ra những phản ứng mà ngay cả bản thân không ngờ tới, nó như phản xạ tự nhiên.
Được vậy, mới thú vị. Trải qua sự bất ngờ này, Lâm Vương hai mắt cũng hiện ra hiếu chiến, dù sao hắn cũng chưa từng bị Hạ Khi dùng tới siêu năng lực thế này, một cảm giác khác trong lòng hiện ra, vô cùng vui vẻ nói. Theo thời gian hai người đánh nhau, Sở Ti Vở từ một lần đã chuyển thành hai rồi thành ba lần, cứ thế suy ra thời gian Sở Ti Vở nắm bắt bằng phản ứng của mình càng nhanh. Lâm Vương thấy tốc độ đã không còn tác dụng như lúc trước nữa, liền chuyển sang chân, quả nhiên Sở Ti Vở không kịp phản ứng liền ngã xuống mặt đất, thế là hắn đã sử dụng nhiều cách khác nhau để làm Sở Ti Vở ngã xuống. Sở Ti Vở đương nhiên lúc đầu còn bỡ ngỡ trước những sự tấn công đầy hướng khác nhau của hắn, nhưng theo thời gian cũng dần thích ứng được, liền phản đòn về. Hai người lại tiếp tục, người này ngã người kia ngã, cứ thế mà đánh, mà nhờ như vậy cả hai đã phát hiện những khả năng khác của bản thân liền sử dụng với nhau đã cải thiện sức mạnh của bản thân. Lâm Vương thì cải thiện cách sử dụng tốc độ hơn, ra quyền đúng lúc, nhanh hay chậm, và luôn phải học cách tính khả năng ra đòn trước người khác một bước. Còn Sở Ti Vở thì học cách phản xạ nhanh hơn và thích nghi với hoàn cảnh, dù sao chỉ có mỗi hắn là bom huyết thanh chiến sĩ, còn lại những người khác đều có năng lực mạnh hơn, nhưng đều coi hắn làm đội trưởng. Vì sao? Vì họ nể hắn là anh hùng cứu đất nước, còn là người phấn đấu vì đất nước về người dân, cuối cùng chính là kinh nghiệm chiến đấu đều cao hơn bất cứ ai. Nếu so về năng lực Sở Ti Vở chỉ xếp hạng gần trung mà thôi, còn nếu xếp hạng về thực chiến thì gần top 20 đứng đầu, dù sao tự thân nỗ lực đánh với những kẻ thù mạnh, còn những người khác năng lực phát triển theo từng ngày. Thậm chí là Ý Dôn Mạn, không có siêu năng lực, cũng không có huyết thanh gì hết, chỉ có máy móc mà thôi, nhưng về sau áo giáp càng phát triển càng mạnh, thậm chí một cái so với một cái mạnh hơn. Nhưng dù vậy Ý Dôn Mạn vậy luôn nể Sở Ti Vở về khả năng tự phát triển của bản thân. Dù được huyết thanh nhưng cũng chỉ vượt qua người bình thường và các siêu năng lực yếu thôi, còn là dựa vào tự thân mà đánh. Chính vì thế Lâm Vương càng đánh mới càng thấy độ đáng sợ của cả Captain America, đây điển hình là người càng đánh càng mạnh, lấy chiến phát triển tự thân.
Mệt chưa?
Còn anh?
Vẫn khỏe như trâu.
Vậy chúng ta tiếp tục. Lâm Vương lúc này người vô cùng mệt mỏi vì tinh thần và sự đau nhức của cơ thể, phải nói đây là lần đầu tiên, hắn mệt đến thế này, nhìn phía cả Captain cũng như hắn hỏi.
Sở Ti Vở hai tay chống đầu gối thở ra thở vào một hơi liền hỏi ngược lại.
Lâm Vương liền cậy mạnh nói.
Sở Ti Vở liền cưới một tiếng vô cùng khoái chí, dù sao đây lần đầu tiên hắn cảm giác đánh nhau mà vui thế này. Thế là người kia lại tiếp tục biến thành kia chấp phòng về phía Sở Ti Vở để đánh, ngay khi Sở Ti Vở phản xạ ngay phía trước, thì bất ngờ ăn một quyền vào mặt ngã xuống đất.
Vì sao ư? Là vì Lâm Vương đã làm động tác giả, chính là lúc hắn định đánh phía trước Sở Ti Vở để hắn đưa ra phản ứng liền ngừng lại một lát, liền đổi hướng đánh, nên Sở Ti Vở liền dính đòn.
Thôi thua, mệt rồi.
Ha ha ha, tôi cũng đến giới hạn.
Lần này Sở Ti Vở đưa tay lên chịu thua, đưa tay gỡ chiếc mũ trên đầu ra ném qua một bên. Nằm đó nhắm mắt hít thở nghỉ ngơi.
Lâm Vương thấy hắn chịu thua liền cười một tiếng, hai tay chống đầu gối nói, chỉ là vừa buông lỏng một cái, hơi chống mặt liền ngã ngồi xuống đất nghỉ ngơi vì cuộc chiến. Lúc này cả hai đều ngồi nghỉ cảm nhận cơn gió đi qua. Sau khi trải qua cuộc chiến, cả hai quay về ngôi nhà bé nhỏ nghỉ ngơi hồi sức và cảm tưởng lại lúc chiến đầu hồi nãy, vô cùng hài lòng, dù sao một người dần thân nuôi chiến, một người học được dùng trí lập kế chiến đấu, nên cả hai tất nhiên hài lòng rồi.
Chúc cuộc chiến giành được thắng lợi và chúc lần sau gặp lại tìm được bạn nhảy thích hợp.
Ờ anh biết à ca ca ca.
Thôi được rồi, tạm biệt.
Tạm biệt.
Trải một tiếng nghỉ ngơi, Sở Ti Vở cũng chào tạm biệt Lâm Vương để quay về quân đội cho cuộc chiến của ngày mai. Lâm Vương nhìn hắn ngồi trên chiếc xe máy chuẩn bị phóng đi liền chúc một câu tốt lành cũng với đó là một câu làm cho hắn phải bất ngờ.
Sở Ti Vở nghe câu đầu liền vô cùng vui vẻ định nói, thì nghe câu sau liền hoàn toàn ngạc nhiên, đây là bí mật nhỏ của hắn, không ngờ bị nói ra không ngạc nhiên cũng lạ. Gặp hắn cười từ chối cho ý kiến chỉ còn cách nhún vai tạm biệt. Thế là cả hai chào tạm biệt nhau.
Đúng nghĩa anh hùng vì nước quên thân vì dân phục vụ.
Lâm Vương nhìn theo bóng người có cái khiên trên lưng đang chạy xe mô tô máy kia liền cảm thán một câu. Dù sao trong mạng vẫn có thể nói cả Pet là nhân vật được mọi người khá là yêu thích, nên hắn cũng rất nghệ, dù sao vì nước, vì dân hay vì bạn, thì đây là người luôn phấn đấu hết mình vì những điều đó, không phải ai cũng làm được. Cũng nên trải nghiệm tốc độ cực hạn của bản thân rồi.
Sau khi Sở Ti Vở được một tiếng tiếp theo, thì hắn cảm giác cơ thể khôi phục lại hoàn toàn nghĩ đến suy nghĩ trước đây liền nóng lòng muốn thử.
Đối với một người sở hữu siêu năng lực sở thích đầu tiên là tìm hiểu về nó để học cách sử dụng thành thạo, hắn cũng vậy, muốn trải nghiệm được cực hạn tốc độ của mình là ở đâu.
Bù.
Hai mắt phát ra tia chớp vô cùng phấn khởi liền phóng ra khỏi nhà.
Nên bắt đầu thôi.
1, 2 và 3.
Bù.
Hiện ra trước nhà liền chuẩn bị vào tư thế chạy, miệng liền đếm và khi đọc đến số cuối cùng liền phóng ra với một tốc độ chóng mặt, một vùng bãi cỏ đã bay lên trời.
Bù.
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 Do lần đầu tiên chạy với tốc độ tối đa còn chưa kịp làm chủ liền nhìn thấy cây trước mặt, liền hơi sợ một tí, bẻ lái bước chân qua một đường. Thế là chưa làm chủ được tốc độ và cứ thể bẻ lái, hắn vô tình không biết được mình đã chạy vòng tròn quanh khu vực đó với tốc độ cực nhanh, thậm chí hắn quên mất một điều khi chạy vòng tròn với tốc độ cực nhanh sẽ xảy ra phản ứng gì. Quá đã. Cảm nhận được tốc độ cực nhanh của mình liền hô to lên một tiếng, để lòng được sảng khoái, một vòng tròn màu trắng đầy tia chớp tuần hoàn. Chỉ là hắn không biết khi hắn đang chạy vòng lại lần nữa, thì giữa đường đã hiện ra một vòng xoáy của cánh cửa hư không. Trời ơi, chết rồi. Khi hắn vừa thấy cái đó liền khiếp sợ, dù sao cũng khá hiểu về năng lực Flash nên hắn hiểu cánh cửa kia là cái gì, liền sợ chết khiếp đội ngưng lại tốc độ. Chỉ là như một chiếc xe lao nhanh trên đường đột nhiên bốp thắng gấp thì xảy ra chuyện gì và tất nhiên là ngã xe rồi, thế là Lâm Vương vội ngưng tốc độ lại, nhưng do tác động tiêu cực đã làm hắn vấp té về phía trước, đến khi bản thân té đến trước mặt cửa không gian, trong đầu hắn có hai chữ hiện ra, thôi xong. Thế là Lâm Vương liền té vào cửa không gian và biến mất. Chương 14, Em lại nạ. Tương lai. Thế giới khác. Ở một thành phố hiện đại, những tòa nhà cao tầng và những chiếc xe hiện đại chạy khắp đường. Về đêm một thành phố rực rỡ trong sắc đèn đủ màu khi nhìn trên cao. Phía dưới là những chiếc xe đủ màu chạy khắp trên đường, làm cho cả thành phố từ không khí đến cái nhìn đều thú vị. Trong lúc thành phố đầy nhộn nhịp này đang cứ thế tiếp tục công việc của mình, trong một hẻm nhỏ vắng người qua lại, có một cái vòng xoáy từ hư không hiện ra. Ai ra đau thật, không ngờ giữ gìn hơn 20 năm lại mất nụ hồn đầu với mặt đất không thể tin được. Cười mịn, vãi, không bao lâu có một người mặc một bộ quần áo kỳ dị từ trong đó lộn ra ngoài, út mặt xuống đất nắm thẳng cẳng, người đó liền lấy tay gỡ chiếc mũ áo xuống, lộ ra gương mặt tuấn tú phải làm người khác ghét tị. Hắn lấy tay xoa miệng buồn bực nói, lúc này chợt nhớ tới một chuyện liền khóc không ra nước mắt, hắn không ngờ mình bảo vệ Trình Tiết hơn 20 năm vậy mà giờ lại mất vào tình huống chớ trêu này, thật là một sự bảo vệ cao cả, cười mịn, tây ra được rồi, bây giờ cần biết thông tin về thế giới này không biết mình có tạo ra ẩm lìn không đây. Nếu mà có thì mệt lắm à, thanh niên trẻ tuấn tú này đang lấy hai tay chống đỡ cơ thể đứng dậy, nhìn hoàn cảnh xung quanh, thấy bầu trời là ban đêm với lại những hoàn cảnh xung quanh khá hiện đại như thời của hắn trước khi xuyên qua mạ bèo thế giới. Hắn đang muốn chuẩn bị tâm lý cho những phần sốc nhất của bây giờ, vì hắn không biết đây là đâu, liệu mình có ảnh hưởng toàn vũ trụ hay không và cứ thế vô số câu hỏi trong đầu hiện ra. Bước ra khỏi hẻm đây tâm tối, thanh niên quan sát xung quanh một vòng và đúng như hắn dự đoán một thành phố phát triển hiện đại của tương lai vượt xa cái thời thập niên 20, bây giờ nên gọi là thế kỷ 21 thì đúng hơn. Hắn có cảm giác muốn quay về nhà xem, liệu có bị thay đổi hay không, hay nó đã mục nát theo thời gian. Này em ơi cho anh hỏi, đây là thành phố nào vậy? Lúc này có một người bước tới thanh niên liền nắm lấy tay hỏi. Đây là thành phố New York. Người mà chàng thanh niên này nắm tay là một cô gái trẻ, cũng có thể nói là mỹ nữ, Harper. Mái tóc vàng vân vô cùng xinh đẹp để lại ấn tượng người xem, đôi mắt màu xanh như bầu trời, đôi môi đỏ mọng đầy ấn tượng, thêm gương mặt dễ thương tạo nên bức tranh hoàn mỹ. Còn cô gái trẻ xinh đẹp này cũng nhìn thấy gương mặt tuấn tú của thanh niên liền ngẩn người một cái, đột nhiên bị một người đập trai bắt chuyện thế này cũng rất bất ngờ. Không hiểu sao trong trái tim bất chi bất giác đập nhanh, mà chính nàng cũng không biết trạng thái của mình, liền ngây ngốc nhìn hắn. Bộ mặt tôi dính cái gì ạ? Thấy cô gái xinh đẹp ngây ngốc nhìn hắn, liền cười một tiếng hỏi. A không có. Cô gái nghe hắn hỏi một cái liền hoàn hồn vội lắc đầu. Anh có thể ạ? Xin lỗi. Cô gái trẻ xinh đẹp mới nhớ tới người này đang nắm tay mình, nhưng mà nàng không biết làm sao mở lời, đột nhiên đứng trước hắn nàng quên luôn cách nói chuyện, nhưng đôi mắt cứ ngại ngùng nhìn tay hắn nắm lấy tay nàng. Thanh niên nhìn theo ánh mắt của nàng liền biết mình thất lễ vội buông ra xin lỗi. Bầu khí trở nên kỳ lạ, làm cho tim đập càng lợi hại hơn khi cảm nhận được thanh niên tuấn tú quan sát bản thân làm nàng vô cùng căng thẳng. Chỉ là khi nàng liếc mắt thấy quần áo kỳ lạ của hắn liền ngạc nhiên, một bộ đồ bó hai màu trắng đen vô cùng đẹp mắt và bài phong, mà điểm mà nàng chú ý nhất đó là ký hiệu giữa áo, một vòng tròn đen bao bọc một tia chớp màu trắng. Anh đến từ nơi khác sao? Ừ, cảm ơn đã cho biết. Không có gì. Nhìn thấy cách ăn mặc kỳ lạ của hắn, nàng liền ngạc nhiên hỏi, thậm chí nàng đoán hắn là diễn viên hay đại loại thế, cho nên mới mặc đồ kỳ lạ như vậy. Thanh niên trẻ ấy liền gật đầu cười, sau đó cảm ơn nàng vì trước đó đã cho hắn biết đây là đâu. Nàng cảm giác xa xút, giọng nói hơi buồn không rõ lý do. Cảm ơn một lần nữa, tạm biệt. Tạm biệt. Thanh niên sau khi biết đây là đâu liền có nóng lòng muốn đi tìm hiểu tin tức thế giới này, sau đó tạm biệt nàng. Để lại cô gái xinh đẹp nhìn theo tấm lưng đang đi xa vô cùng khó khăn và xa suốt một chút, thậm chí nàng nói như đang nói với chính mình. Và đương nhiên cái thanh niên đập trai mặc đồ vô cùng khác người đi trên đường làm mọi cô gái chú ý, còn ai khác chính là Lâm Vương vừa đi qua vòng xoáy không gian. Hắn bây giờ cũng tình trạng khác người của mình liền vô cùng bất đắc dĩ, không ngờ thử cực hạn của bản thân, thầy ngu người luôn, hắn giờ còn cách tìm thông tin mà thôi. Nhìn thấy tiệm quần áo liền ghé bảo, dù sao hắn cũng không thể cứ mặc bộ quần áo này đi lon ton khắp thành phố New York nổi tiếng này. Nói đến New York thì có thể nói đây là thành phố trung tâm của các siêu anh hùng trong mạ và hay giờ cờ có mãi, đa số sự kiện trọng đại đều là New York để lại dấu ấn. Không lâu sau đó hắn bước ra khỏi tiệm quần áo với phong cách làm mọi cô gái sáng mắt, áo sơ mi đen và quần tây màu nâu, đủ thể hiện nam tính đấng mày râu. Cười mịn, xế mãi, Lâm Vương tâm trạng lúc này vô cùng vui vẻ, cũng may hắn có cầm tiền đô la trong người, hắn mặc hai lớp quần áo, một lớp của thế kỷ 20 và một lớp là trang phục của hắn, đương nhiên quần áo thế kỷ 20 giữ tiền của hắn rồi. Nên giờ mới thay đổi phong cách đẩy nam tính thế này, có tiền mà ăn mặc phải xem cho được, dù sao hắn có tiền, không phải như trước đây qua thế giới mới ăn mặc như tên ăn mày ngoài đường. Mục tiêu tiếp theo của hắn là tiệm Internet, dù sao ở đó mới cho hắn tìm kiếm thông tin được, cũng may đây là thế kỷ 21 có Internet để dễ tìm hiểu, chứ nếu là thế kỷ 20 chắc còn phải đợi đọc báo mới biết. V.F.
không có siêu anh hùng, không có Adventure, không có dị nhân, không có gì đặc biệt hết. Lâm Vương sau khi vào tiệm net liền lên mỏ mẫm thông tin, ai ngờ lên web tin tức tìm hết mọi tài liệu đặc biệt, những thông tin hắn tìm kiếm đều không có. 2010, là còn 2 năm nữa mới lập Adventure, thế nhưng tại sao? Nhìn dòng thời gian hôm nay là ngày 3 tháng 5 năm 2010, liền bất ngờ một cái hắn không ngờ mình vô tình đi đến tương lai nhiều năm sau, nhớ lại ngày Adventure trở thành lớp liền bình thường trở lại. Chỉ là hắn vẫn không thể hiểu được, cả Pen America quay về cũng không có, ý rồn mặn cũng không có, hụt không có, SHIEL cũng không có. Cái gì cũng không có, liên quan dị nhân cũng không có, làm hắn vô cùng sủng sốt, không hiểu tình hình quái quỷ gì đang xảy ra. Vậy đây là đâu? Lâm Vương liền ngẩn người trong tiệm nét, vì không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Chương 15, bất ngờ và đã biết. Một buổi sáng đầy không khí mát mẻ với ánh sáng thiên nhiên của mặt trời. Ở một nơi vô cùng nổi tiếng của thành phố New York, có vô số du khách tham quan ở đây, một bức tượng cầm trong một cây đuốc chỉ lên trời vô cùng cao lớn và ở thành phố này thì có một mà thôi. Tượng nữ thần tự do. Có một tia chớp trắng từ đằng xa phóng tới cực nhanh, không lâu sau đã hiện ra một người xuất hiện, đứng trước bức tượng thần thánh này. Ồ, đây là tượng nữ thần tự do sao? Đây là lần đầu mình thấy được tận mắt, dù sao trước khi xuyên qua mình đã dự tính vào tham quan, không ngờ lại gặp được ở tình huống thế này. Cách bức tượng không xa được hàng rào chắn bên ngoài có một thanh niên đứng đối diện với tác phẩm nghệ thuật thế giới cảm thán. Tất nhiên là Lâm Vương rồi, dù sao chỉ có hắn mới sử dụng được tia chớp thế kia. Hắn tối hôm qua phải trải qua sốc nặng, vì không biết đây là đâu, thế là phải kiếm khách sạn ngủ lại, hôm nay hắn muốn thả lỏng bản thân để có thể tỉnh táo lại trí não, hắn không muốn bị sốc qua, đánh mất khả năng suy nghĩ của mình. Hừm, là em à, thật sự là anh, vậy cứ sợ nhầm người, thật may quá. Lâm Vương vốn đang thưởng thức tác phẩm nghệ thuật thì có người vỗ vai hắn, làm hắn bất ngờ, dù sao có các cô gái cũng quan sát hắn, nhưng chưa có ai lại tiếp xúc với hắn cả, thế mà giờ có người lại làm quen nên bất ngờ, nhưng bất ngờ nhất là khi thấy người đó, chính là cô gái xinh đẹp hôm qua vừa bắt chuyện. Con nàng thì vô cùng vui vẻ khi nhìn thấy hắn, vốn lúc đầu cho là hình dáng giống tôi, không ngờ khi thấy hắn quay mặt lại nàng liền vui như nở hoa, nhất là khi thấy hắn mặc quần áo thế này, hai mắt nàng cứ hai đèn pha của xe hơi vậy. Em đến đây ngắm cảnh à? Phải, còn anh thì sao? Thưởng thức nghệ thuật. Hi hi hi. Lâm Vương thấy nàng vô cùng vui vẻ khi thấy hắn thì cười một tiếng, hắn gặp phải cảnh này lần đầu, cũng không rằng lắm, còn vì sao hắn đập trai như vậy, cũng nhờ tia chớp tái tạo mô trong cơ hắn hoàn mỹ lại, xóa đi những tì vết trong quá khứ. Đương nhiên cũng có nhiều người phụ nữ cũng chủ động tiếp cận mục tiêu của họ, nhưng mang theo hai mục đích, một là tìm được một người có thể để họ trao thân gửi phận, hai là có ý đồ xấu. Đây là hắn học được của xã hội, nhưng mà nhìn nàng vui sướng khi thấy hắn thế này, cũng biết là số 1, không thể nào là số 2 được, dù sao đôi mắt là câu trả lời, chỉ cần nàng khác thường đôi mắt lập tức khác thường, nhưng bây giờ hắn chỉ thấy được sự vui mừng và ái mộ. Trong cũng cảm giác lâng lâng, dù sao hơn 20 năm FA được gái chủ động làm quen thế này khó lắm, nhìn nàng cũng không phải người ham muốn những vật chất, nàng ăn mặc vô cùng giản dị cũng không có cái gì giá trị. Hắn lăn lộn ở đời cũng có tham khảo về quần áo mặc để làm ăn, nên cũng khá hiểu về chất lượng của quần áo. Sau khi thưởng thức xong, anh có kế hoạch khác không? Sau khi chào hỏi nhau xong, nàng đảo mắt một cái rồi nói, chắc là không. Đối với câu hỏi bất ngờ này của nàng liền ngạc nhiên nhìn nàng một cái, thấy đôi mắt hiện ra vẻ chờ mong, liền cười lắc đầu. Vậy chúng ta đi uống cà phê chứ, dù sao anh mới tới đây cũng cần có một người bạn nhỉ. Tất nhiên rồi, sao lại không? Nghe được câu trả lời của hắn, nàng liền như trúng mùa vậy, trong lòng vui sướng vô cùng, nhưng mà ngoài mặt cố gắng giữ bình tĩnh đưa ra một đề nghị làm nàng hơi xấu hổ một chút. Liền nhướng máy lên một cái, trong lòng vừa tức cười vừa cảm giác thú vị, tức cười bản thân sẽ có được một ngày được mỹ nữ mời uống cà phê, vừa thú vị không biết lần đầu đi uống như vậy có gì khác biệt, trong lòng muốn thử liền nhún vai nói. Thế là cả hai kết bạn cũng đi, trên đường vừa đi vừa nói vô cùng vui vẻ. Nói với nhau vui như vậy không biết tên cũng kỳ, anh tên Lâm Vương, còn em? Lâm Vương thấy cả hai nói chuyện rất hợp liền cười một tiếng giới thiệu bản thân. Em tên Mẹ Kỳ. Nghe được hắn nói ra tên bản thân, hai mắt lập tức phát sáng liền bộ nói. Tên nghe thật dễ thương, như một nàng thỏ nhanh nhẹn. Thật vậy sao, cảm ơn đã khen ngợi, đây là lần đầu tiên có người khen em về cái tên. Biết được tên nàng liền buồn cười một cái, cảm thấy người cũng như tên nhanh nhẹn vô cùng. Nàng nghe hắn khen như thể trong lòng nở hoa, trước giờ chưa ai khen nàng như thế cả, nên cảm giác lời nói này của hắn thật đặc biệt đối với nàng. Nàng sau khi đi cùng hắn gặp được ánh mắt ghen tị của những người khác trong vui sướng không thôi, nàng muốn cảm ơn hôm qua đã cho nàng đi trên con đường đó. Cả hai cùng nhau đi một tiệm cà phê thật giản dị, để không khí không biến chất về mặt nào, không lãng mạn, không mắc tiền, thật bình thường, như hai người bạn gặp nhau vậy. Ơ, Mẹ Kỳ đó à? Trong lúc cả hai đang tán gẫu những chuyện thú vị với nhau, thì có một âm thanh khác vang lên, làm cả hai ngừng lại và nhìn về hướng đó. Một thanh niên trẻ tóc băng đen trong bộ áo cà rô và quần jean xanh cùng áo khoác màu đỏ, gương mặt cũng tính là dễ nhìn chỉ là hơi đủ một chút. David, cậu cũng ở đây à? Không có, mình chỉ vô tình đi ngang qua. Mẹ Kỳ nhìn thấy người đó liền ngạc nhiên một cái, chính nàng không ngờ gặp lại người quen ở đây. Thanh niên trẻ tên David, lúc đầu nhìn thấy nàng còn tươi cười hơi đủ một chút, hai mắt hiện vẻ ái mộ được che giấu hơi bị lộ liễu một chút, chỉ là khi thấy người kế bên nàng liền ảm đạm nói ra, dù sao hắn thấy Lâm Vương từ ngoại hình đến khí chất đều vượt xa hắn. Xin chào, cùng với xin lỗi làm phiền hai người. David liền quay sang chào hỏi Lâm Vương, nhìn thấy hai người họ đang nói chuyện vui vẻ, thấy mình tự nhiên nhảy vào làm phiền liền xin lỗi một tiếng rồi bỏ đi. Này David, em xin lỗi cậu ấy lúc nào cũng vậy. Mẹ Kỳ quay về phía hắn làm ra gương mặt hơi ngượng ngùng nói, dù sao bạn của mình cư xử như vậy, hơi mất lịch sự. Không sao, hình như cậu ta có vẻ ái mộ em thì phải.
Không phải như anh nghĩ đâu, chỉ là cậu ấy hơi quan tâm mọi người xung quanh một chút thôi.
Lâm Vương nghe nàng nói thề liền cười lắc đầu, hắn là nam nhân tự nhiên biết trạng thái kia của David, nhìn thấy người mình thích ngồi chung với người tốt hơn mình một chút, đâm ra tâm lý vừa khó chịu vừa tự ti, nên cũng không chấp nhất làm gì, quay ngược lại đùa với nàng.
Nàng nghe hắn nói vậy liền vội lắc đầu giải thích, sợ lúc đó hắn hiểu lầm chắc nàng chỉ khóc không ra nước mắt.
Vì. Cả hai lại tiếp tục câu chuyện thú vị kia, sau đó chuyển sang các bữa ăn vô cùng vui vẻ khá là nhẹ nhàng và ấm áp, cuối cùng là buổi chiều cả hai liền ngừng lại và tạm biệt tại đây.
Lâm Vương cùng nàng tách ra, hắn bây giờ chả còn cái gì để làm, liền ghé vào cửa hàng tiện ích mua đồ ăn vặt, dù sao năng lực của hắn có nhược điểm là hoa phí calo mà thôi, vì vậy hắn muốn hơi nhiều đủ bổ sung. Trở về khách sạn đang ở một loạt thức ăn mới mua với tốc độ bá đạo, chưa đến một ghê, trên bàn đã hết sạch, chỉ còn lại là vụn đồ ăn, liền quét dọn sạch sẽ, sau đó đi ngủ.
Cạch cạch cạch. Trong lúc Lâm Vương đang nghỉ ngơi thì một âm thanh lạ vang lên ở cửa sổ căn phòng liên tục, lập tức hắn tỉnh giấc đôi mắt như tia chớp nhìn về phía thanh âm vang vọng kia, nhướng mày lên một cái.
Lâm Vương vô cùng tự nhiên bước lại, hắn chẳng có gì để sợ cả, thậm chí là chờ mong điều gì đó, vô cùng thản nhiên bước về phía âm thanh.
Hừ.
Đùa nhau chắc vừa bước tới bên cửa sổ lập tức vạch màn qua một bên, để xem thứ gì phát ra âm thanh, ai ngờ vừa nhìn thứ phát âm thanh từ cửa liền ngẩn người.
Vội mở cửa sổ ra, thứ đó liền bay vào người hắn, nhanh tay lẹ mắt liền chụp vào lòng bàn tay, bước lại mở đèn để nhìn rõ lại.
Thì ra là mi. Ta còn đang tự hỏi mình đang ở đâu, xem ra ta đã tìm được câu trả lời.
Nhìn thứ trong tay liền ngạc nhiên một trận, tất nhiên hắn nhận ra được cái thứ trong tay mình, vốn hắn còn định một thời gian nữa tìm hiểu thế giới này, ai ngờ câu trả lời liền tự tìm tới.
Chương 16, sụp sệ dễ ạp đỡ dẽn tài sơ.
Lâm Vương vừa bất ngờ cũng vừa kinh hãi trong lòng, hắn không thể tin được bản thân lại tới thế giới này. Trong lòng bàn tay hắn là một con rồng nhỏ, điểm khác biệt nhất là trên lưng nó có một viên ngọc màu xanh, hai đôi cánh nhỏ khá dễ thương.
Nếu ngươi ở đây vậy còn David thì sao?
Lâm Vương nhìn thấy trong lòng bàn tay mình, nó cứ như tìm được sự thân cận vậy, cạ cạ vào ngón tay vô cùng đáng yêu.
Đối mặt với câu hỏi của hắn, nó liền dùng hành động trả lời, liền bò vòng lên trên bàn tay tiến về ngón trỏ, đặt thân nằm xuống, cái đôi quấn lấy ngón tay, cả người thu gọn và áp sát trên ngón trỏ liền trở thành một chiếc long giới chỉ, nhẫn.
Thật vậy luôn, chuyện quái quỷ gì vậy nè.
Khi con rồng nhỏ ấy trở thành chiếc giới chỉ trên ngón tay hắn, liền cạn lời không thể tin được, nó tìm đến đây là chọn hắn làm chủ.
Lâm Vương còn đang tập trung trên chiếc nhẫn cảm nhận có sự liên hệ với đó là một cảm giác huyết mạch tương liên với nó vô cùng lạ kỳ. Nhưng không biết rằng đôi mắt của mình biến dị trở thành một đôi mắt hẹp dài tà dị màu vàng, chỉ là một thoáng liền trở về bình thường.
Lúc đầu hắn còn không nhận ra Bệ Kỳ và David là ai, nhưng từ khi nhìn thấy chiếc nhẫn này liền biết họ là ai và mình đang ở thế giới nào.
Khe sụp sẽ dễ ảo tờ dẹn tại sở hắn không thể tin được mình xuyên không vũ trụ có mãi, đến một thế giới ma pháp thế này, mà còn là một trong những bộ phim ma pháp khá nổi tiếng ít hở thứ ba trên thế giới năm 2010. Kể về một đứa trẻ khá thông minh tên David và không giỏi nói dối, trong lúc viết thư gửi cho người mình thích, hỏi em nó có đồng ý làm bạn gái không, thì em nó trả lời trong giấy, thế là David vội chạy tới lấy, chỉ là một ngọn gió mang nó đi làm hắn đuổi theo, thế là vô tình đã đưa hắn đến thế giới phù thủy.
Mình biết ngắn gọn dễ hiểu, dành cho ai chưa biết có thể lên GG tìm, xin cảm ơn, hắn vẫn không hiểu được, chủ nhân của nó vốn là David, sao tự nhiên lại kiếm đến hắn, lại chọn hắn làm chủ nhân.
Chuyện này thật kỳ lạ, nếu mình đúng là siêu năng lực giống Flash thì sao có thể được chứ, hay xảy ra biến dị ở tia chớp màu trắng.
Và lúc này hắn cũng không thể hiểu được sức mạnh của mình. Tia chớp và năng lực giống Flash thì sao có thể xuyên không vũ trụ được, liền nghĩ đến khả năng trên tia chớp trắng của mình, nếu xảy ra biến dị này thì chỉ có do màu sắc của nó đặc biệt. Xem ra có những năng lực khác mình không biết về nó, chắc phải tìm hiểu thêm mới được.
Lâm Vương như chợt phát hiện ra thế giới mới vậy, có những tiềm lực mà chính hắn không biết về siêu năng lực của mình, trong lòng đột nhiên cảm giác có một tương lai tươi sáng đang chờ hắn phía trước.
Ý mà con đã, chẳng phải được chiếc nhẫn chọn chủ nhân làm phù thủy vĩ đại sao?
Chẳng lẽ mình?
Hắn còn đang vui vẻ vì phát hiện ra tiềm lực mới của bản thân, thì chợt nhớ tới một chuyện. Kinh hãi nhìn chiếc nhẫn trên bàn tay, trong lòng như một trận khiếp sợ, sau đó liền mững như điên.
Không ngờ bản thân vô tình xuyên không đến thế giới khác lại tìm ra được những bất ngờ như là tiềm lực của sở thịt phót sở của bản thân và còn sắp được học trở thành phù thủy.
Phải biết ở thế giới mà mẹo cũng có phù thủy, mà còn là một phù thủy tối thượng nổi tiếng về ma pháp của toàn vũ trụ, Dr. Surgeon.
Vì hắn rất vui mừng không ngờ bản thân cũng có thể học được ma pháp trở thành phù thủy, một niềm vui bất ngờ.
Thế là hôm nay có những niềm vui bất ngờ làm hắn không thể nào nghỉ ngơi được, nhìn đồng hồ thấy 1 giờ sáng rồi liền tức luôn.
Vậy cũng được. Xuống thử những năng lực khác của Flash luôn.
Bù.
Lâm Vương lúc này vô cùng vui vẻ, đột nhiên cảm giác cuộc đời tươi đẹp làm sao, liền vô cùng phấn khích liền muốn trải nghiệm siêu năng lực. Liền lấy trang phục trong tủ, thay nhanh với một cách chóng mặt, sau đó liền biến mất trong phòng.
Cũng nên thủ năng lực đó xem thế nào, mong là sẽ không quá đau.
Lâm Vương liền xuất hiện trên con đường ít người qua lại, mà giờ này cũng ít có xe qua lại, nên đây là chỗ thử năng lực tốt nhất.
Xoẹt bù.
Cảm nhận tia chớp hỏa làm một cùng nó.
Đôi mắt hiện ra sự phấn khích, tia chớp nhấp nháy liên tục sau đó liền phóng đi phía trước như một tia chớp trắng tiến về tương lai.
Sau khi sử dụng năng lực hắn đã chạy được một vòng thành phố và tất nhiên sẽ không chơi ngu được ai, mà tích điện trong cơ thể bão hòa với nhau. Mục tiêu của hắn là một chiếc xe tải lớn, nhìn đầu xe tải không có người lái liền phóng về nó, trong lòng đọc thầm một câu, hắn cảm giác có sự khác lạ khi tập trung lại với nhau liền vui mừng chạy thẳng tới.
Ầm ai ra.
Chỉ là đáng tiếc không như hắn tưởng tượng, khi vừa tiếp xúc với mặt xe một cái liền vang lên một tiếng động và hắn đã nằm dưới đất, để lại mặt xe tải một vết lõm trên đó. Lâm Vương cảm giác bị chấn động toàn thân làm nằm ở đó luôn, một cơn đau lan khắp phía trước người hắn né ẩm không thôi. A, đau quá. Sau một thời gian trôi qua, cánh tay đã cử động được, liền đưa tay lên mặt xoa nhẹ, ai ngờ vừa đụng vào một cơn đau nhức nhối ngay mặt làm hắn run lên nhẹ nhẹ. Đệt là máu ơi không ngờ, người làm mình chảy máu đầu tiên không phải bột cao cấp gì hết, mà lại là bản thân, thật không thể tin được. Hắn thấy miệng ngọt ngọt nhẹ nhẹ liền đưa tay lên quạt nhẹ, ai ngờ nhìn thấy một màu đỏ tươi và hắn trợn mắt nhìn, sau đó nằm đó và cạn lời với bản thân. Dù đã đánh nhau với Sở Tiber, nhưng còn chưa đến mức đỏ máu, thế mà giờ tông vào xe với mát tốc độ liền trọng thương nằm một chỗ ra màu, hết nói nôi với bản thân, lần đầu thì hôn sắc mặt với mặt đất, bây giờ thì hôn xe tải ra máu. Số chú nhỏ tôi, cười mịn, sau một giờ khôi phục hoàn toàn và lại tiếp tục khai phá siêu năng lực, công việc cứ thế tuần hoàn, khôi phục liền chạy, chạy liền hôn xe thì nằm một đống ói máu. Cười mịn, tôi, tổng cộng sập mặt đường 5 lần và 5 tiếng trôi qua cũng đã sáng, đến lần cuối cùng hắn vẫn không thành công, chỉ còn cách chui vào công viên không xa nghỉ ngơi, không dám nằm giữa đường như thế. Nếu không ngày mai đăng tin một thanh niên thất tình ngủ giữa đường để quên đi nỗi đau của cuộc tình thì chết hắn luôn, đảm bảo hắn sẽ thành tin hot nhất của New York. Ít hai. Trong lúc đang nghỉ ngơi trong công viên, thì thấy một bóng người khá quen thuộc đang chạy tới đây, khi nhìn thấy mặt người tới liền bất ngờ và đương nhiên người đó cũng vậy. Không ngờ chúng ta hẹn nhau 8 giờ, mà bây giờ lại gặp rồi, thật có duyên à, mỹ nữ. Em cũng không ngờ lại gặp được anh sớm như vậy. Lâm Vương sau bất ngờ liền cười một tiếng quan sát bộ quần áo nàng đang mặc, hai mắt lập tức phát sáng nói thầm trong lòng. Nàng mặc trên người quần áo thể thao nữ, áo màu đen bọc lấy phần trên cơ thể nàng làm cho hai cái hình tròn lúc chạy tưng lên tưng xuông vô cùng đẹp mặt, phía dưới quần bó thể thao cũng màu đen bọc lấy đôi chân dài không có mỡ thừa và phía sau thì vô cùng căng tròn, làm cho nam nhân ai nhìn vào đều muốn hóa thành sắt lang. Nếu diễn tả không hấp dẫn lắm anh em thông cảm, mình lần đầu tả con gái trên tiểu thuyết thế này cười mịn. Chương 17, bạn thạ giờ bợ là kệ sao anh cứ nhìn chăm chú ạ, hạ hạ hạ, anh đang thưởng thức tác phẩm nghệ thuật của thế gian tạo ra thôi. Ưm nàng lúc này cũng phát hiện ra ánh mắt hắn nhìn chăm chú vào cơ thể của mình, vừa ngượng ngùng vừa vui mừng. Dù sao đối với nàng có làm hắn chú ý đến bản thân, đây chuyện đáng vui mừng, chỉ là nàng cứ thấy hắn nhìn xong nhũ đầy đặn của mình chầm chầm thế kia liền ngượng ngùng nói. Lâm Vương thấy nàng đỏ mặt ngượng ngùng nói thế kia, hai mắt càng phát sáng, dù sao nhìn nàng bây giờ rất đáng yêu như một dê con dễ thương, mà hắn như một con sói xám đang thưởng thức bữa ăn vậy. Cười mịn, thôi thua, mẹ ký nghe hắn nói thế mặt càng đỏ hơn che che cơ thể lại làm hắn muốn cười ra nước mắt, đương nhiên hắn nói thật lòng cũng là vừa đùa giỡn nàng một chút, thấy nàng như thế càng cười lớn hơn làm nàng càng đỏ mặt. Lại đây ngồi này, đứng đó làm người ta tưởng anh bắt nạt em không cho ngồi bây giờ. Anh lại mặc bộ trang phục này nữa à? Ừ, nó rất có ý nghĩa với anh. Lâm Vương thấy nàng đứng đó như vậy liền nhích người qua một bên chừa ra một khoảng trống nói với nàng. Nàng nghe vậy tim liền đập lợi hại vô cùng, cơ thể không hiểu vì sao lại tự động đi về phía hắn, liền ngồi xuống kế bên, nàng liền kinh hãi không ngờ bản thân hoạt động mà nàng không hay biết. Ngồi xuống kế bên cảm nhận hơi ấm của hắn vẫn còn làm tim nàng đập nhanh hơn, vì muốn làm bản thân bình tĩnh lại trong nội suy nghĩ, chỉ là khi vô tình liếc về trang phục hắn đang mặc nàng mới bắt ngờ hỏi. Hắn nghe nàng hỏi thế liền vô cùng tự hào nói ra, đây có thể nói là tượng trưng thân phận và niềm tự hào của bản thân. Sau đó Lâm Vương liền nhớ tới những chuyện cười nho nhỏ kể cho nàng nghe, làm nàng cười lăn cười bò, nhờ vậy hắn có thể thưởng thức cảnh đẹp. Em về thay quần áo đi rồi dẫn anh tham quan thành phố được chứ? Được, vậy anh chờ một chút. Nhìn thấy trời đã sáng với những chú chim đang kêu gọi trên cây liền quan tâm quay về phía nàng nói. Nàng nghe vậy liền cũng phát hiện trời sáng, liền giật không ngờ nói chuyện với hắn quên cả thời gian, liền đứng dậy nói với hắn một câu liền chạy về, để lại bóng lưng xinh đẹp để hắn nhìn theo. Nhìn nàng đã biến mất trong mọi người liền đi vào nơi vắng vẻ sử dụng năng lực quay về phòng thay bộ đồ nam tính kia. Chỉ chớp mắt hắn đã quay lại chỗ cũ, nhìn mọi người đi qua đi lại hạnh phúc sáng sớm, trong đó hắn nhìn thấy có cặp đôi đi với nhau vô cùng vui vẻ. Thấy vậy trong lòng đột nhiên buồn vô cớ, vì hắn và Bệ Kỳ nếu quan hệ cứ tiếp tục như vậy, à không nói đúng cả hai đã có hảo cảm dành cho nhau, hắn từ khi tiếp xúc với nàng liền vô cùng yêu thích tính cách của nàng và con người nàng bao gồm tất cả. Chỉ là nếu cả hai đột phá mối quan hệ thì sẽ đi về đâu, đây chính vấn đề hắn không biết phải làm sao. Hắn và nàng có thể yêu nhau, nhưng làm sao hắn có thể ở cùng nàng, dù sao hắn ở thế giới mạ bẹo rất nhiều việc đang đợi hắn ở tương lai. Thứ hai hắn đến được thế giới này là do vô tình phát động năng lực. Dù đột phá mối quan hệ, liệu nàng có theo hắn đi đến mạ mẹo không, hay là không chấp nhận mà ở lại thế giới này, rồi hắn muốn gặp lại nàng thì làm sao, hắn không thể ở đây mãi được, dù sao dự tính của bản thân là học được ma pháp và giải cứu thế giới này của nàng, phải quay về mạ mẹo, thậm chí hắn không biết làm sao trở về, dù trở về thì làm sao quay lại. Đột nhiên vô số câu hỏi trong đầu hiện ra, đối với ai cũng khó khăn, lần đầu tiên gặp được một cô gái mình thích, mà vấn đề nằm ở bản thân vô cùng phức tạp liền khó giải quyết. Chết tiệt không biết làm sao. Lâm Vương cảm giác não hơi khó chịu rồi, dù sao đối hắn một thanh niên FA thì làm gì tiếp xúc được với những vấn đề này, chưa nói bắt cá hai ba tay, hắn lần đầu tiên bất lực như thế này, em mở dù cuộc sống trước kia có khó khăn cũng chưa làm hắn bất lực đến vậy. Anh về thay luôn rồi à? Nhanh thật, em chỉ vừa mới thay xong liền vội chạy tới. Trong lúc hắn đang suy nghĩ về những điều khá phức tạp thì một âm thanh vang vọng đánh thức hắn khỏi dòng suy nghĩ kia, ngẩng mặt lên thì thấy nàng đã quay lại và đứng trước mặt hắn với bộ quần áo giản dị như hôm qua. Chúng ta đi thôi. Nhìn thấy nàng tươi cười nhìn hắn, làm hắn càng thêm nặng lòng, miễn cưỡng nở nụ cười vui vẻ như mọi lần với nàng. Cả hai liền cùng nhau đi khắp thành phố New York vô cùng vui vẻ. Sau khi trải qua cuộc hành trình khám phá thành phố đến trưa, hắn chủ động tạm biệt nàng, dù sao hắn biết nàng ở thế giới này có công việc làm. Sau đó buổi chiều học yoga, đây cũng nhớ tia chớp giúp hắn có trí nhớ siêu phàm,
nếu như trước kia hắn còn không biết mình quên gì nhớ gì luôn. Tạm biệt, chúc em làm việc ở đài phát thanh vui vẻ. À, anh biết rồi à? Nàng thì vô cùng ngạc nhiên khi nghe hắn nói về công việc của mình, vì nàng chưa từng nói cho hắn biết, thế mà lại biết nàng làm việc gì, nên vô cùng bất ngờ. Vô tình nghe được hôm qua trên radio. Thế anh có thất vọng không? Tại sao phải thất vọng khi được làm quen với phát thanh viên xinh đẹp? Chỉ là nghe được câu trả lời của hắn liền cười một tiếng rồi đảo mắt một vòng, nhìn dưới chân nhỏ giọng hỏi. Lâm Vương liền cười một tiếng, lấy tay méo má nàng một cái rồi nói. Đối với cử chỉ thân mật của hắn, nàng liền bất ngờ ngẩn người một cái, trong đột nhiên vô cùng hạnh phúc được tiếp xúc thân mật như vậy, đôi mắt nhìn hắn vô cùng khác thường. Tạm biệt, ít hai, sau cử chỉ thân mật của hắn cả hai như tiến gần hơn một bước nhỏ nữa, nàng hôm nay cảm giác cuộc sống thật hạnh phúc, còn hắn thì lòng hơi phức tạp, cả hai chào tạm biệt nhau với hai cảm giác khác nhau. Một buổi tối tuyệt đẹp cũng với ánh trăng soi sáng cũng những ngôi sao trên bầu trời tạo thành một bức tranh đẹp. Lâm Vương đang ngồi ngoài cửa sổ nhìn những ngôi sao trên bầu trời suy nghĩ vu vơ về quá khứ, thực tại và tương lai của bản thân, giờ nghĩ lại hắn cảm giác thật khó tin, bản thân xuyên không đến thế giới đầy ảo tưởng được viết ra, bây giờ lại trở thành cuộc sống thật của bản thân. Vù vù vù. Đang ngồi hóng gió mát và cảnh đẹp về đêm, thì một âm thanh tác động lên gió làm nó mạnh hơn, nó cứ thế kéo dài đến khi một cơn gió mạnh ập vào mắt làm hắn hoàn hồn trở về. Tới rồi hả? Bạn thạ giờ bợ là kệ xem ra học ma pháp không còn lâu nữa rồi. Và đôi mắt nhìn theo âm thanh gió tạo ra này, đó là một con chim bằng sắt đang bay trên bầu trời vô cùng cung, mà phía trên nó có hai người, một người hắn đã gặp ngày hôm qua David sợ lù nở, còn người kia ăn mặc như cuối thế kỷ 20. Tuy chỉ là lần đầu nhìn thấy nhưng hắn đã biết đó là ai, hắn nghĩ tới lúc này cốt truyện đã sắp tới chỗ học ma pháp rồi liền nóng lòng vô cùng, ngón tay cái khẽ vuốt chiếc giới chỉ rồng trên ngón trỏ, hai mắt hiện ra tia chớp liền biến mất trong phòng. Ma pháp ta tới đây. Chương 18, giới chỉ lựa chọn. Trên một tòa nhà khá cao ở trong thành phố có một chim sắt khổng lồ đang bay tới. Dập, dập, mình không biết diễn tả âm thanh thế nào. Thông cảm, con chim sắt đó liền dùng hai móng chân bám lấy thanh sắt ở ban công. Ui ra! Không, 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 chuyện này không có thực, nó không thể xảy ra. David liền nhảy xuống từ con chim, vì cơ thể yếu ớt, liền trượt chân cũng may tay nắm kịp thanh sắt để vững lại. Chỉ là sau khi hắn nhìn người trên đó và con chim sắt liền đội dùng mình lắc đầu với vẻ không tin được, tìm kiếm hai thanh sắt nắm thật chặt để giữ bình tĩnh bản thân. Bình tĩnh nào, David thở sâu vào. Người đàn ông mặc bộ đồ của cuối thế kỷ 20 cũng nhảy xuống khỏi con chim và đương nhiên ông không có yếu ớt như hắn mà trượt chân, nhìn hắn đang hít thở khó khăn với những chuyện này liền nói thật chậm để hắn có thể bình tĩnh lại. Sau đó trước sự kinh ngạc của David, người đàn ông khẽ vỗ nhẹ lên con chim sắt kia, nó lập tức bay người lại sau đó đến một vị trí có góc cạnh của tòa nhà liền lấp mình vào đó trở thành một bức tượng, để lại hắn đứng đó há hốc mồm. Rốt cuộc chuyện này là sao? Sau một hồi khôi phục lại tinh thần, hai mắt trợn tròn nhìn con chim đã thành tượng của tòa nhà liền khó tin nổi quay sang người đàn ông kia hỏi. Người đàn ông kia vẫn không trả lời câu hỏi của hắn. Chỉ là bắt một con bồ câu trắng ôm vào lòng nuốt nhẹ, hai mắt thì vô cùng hứng thú đánh giá hắn. Ông có biết tại vì ông mà cuộc sống 10 năm qua của tôi thế nào không? David lúc này vô cùng bấn loạn cũng bức xúc vô cùng nhớ lại cuộc sống 10 năm qua của mình và nhìn gương mặt hứng thú đang đánh giá kia làm hắn phát điên. Tôi bị kẹt trong cái bình cốt 10 năm qua. Và người đàn ông vô cùng bình thản trả lời một câu làm hắn nghẹn lời ở miệng, vừa định nói thêm nghe người này nói vậy, cứng lời. Tôi cũng vậy, bị kẹt trong sự nháo báng của mọi người. Ông có biết trong vùng giữa ba bang này có một loại bệnh gọi là suy nhược thần kinh do David Sutner, không? David sau một lúc nghẹn lời, rồi cũng vô cùng bức xúc nhớ lại tuổi thơ không được tốt đẹp của mình nói ra, làm ai nghe thôi cũng vô cùng xúc động trước lời nói đáng thương đó. Nhưng đổi lại những câu đầy cảm xúc của hắn, người đàn ông gật đầu một cái cho có lệ rồi tiếp tục nuốt chim. Hạ 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 cười mịn, nếu mọi người nghĩ theo nghĩa đen, ông có đang lắng nghe không? David tức phát điên, hắn không ngờ mình nói đến thể chỉ được một cái gật đầu cho có, một cảm giác bị tổn thương trong lòng như muốn khóc vậy. Tôi đang cố lắng nghe đây, đạp hiểu. Người đàn ông vẫn tiếp tục thái độ bất cần đời, làm hắn chịu thua đưa hai tay hai bên như đang cầu xin từ chúa. Con bút bê 10 năm trước đó được gọi là Ghim Hồn, nó là nhà tù cho những kẻ sùng bái mọt gạ nạ nguy hiểm nhất trong lịch sử. Mỗi tên bị khóa trong một lớp của con bút bê họ vặt muốn giải thoát cho đồng bọn và phá hủy thế giới này, cho nên điều này không được phép xảy ra. Sau khi nghe câu chuyện buồn của hắn, người đàn ông liền vô chuyện chính cần nói, như nó không giá trị gì nữa liền bỏ qua, sau đó kể về lịch của con bút bê đó và khi nói đến câu cuối cùng ông nhìn hắn vô cùng nghiêm túc. Vâng, chắc rồi. Còn hắn thì thấy gương mặt căng thẳng và nghiêm túc liền gật đầu đồng ý, cậu có một tiềm năng vô cùng lớn, đã với tôi phải cho cậu thấy. Tôi chỉ muốn làm người thường thôi, một cuộc sống bình thường, tôi muốn quên đi quá khứ 10 năm trước, quên đi ma thuật, quên đi tất cả mọi thứ. Người đàn ông cuốn một vải trắng chân chú bồ câu trắng thả nó xuống và bước tới trước mặt hắn với ánh mặt như tìm thấy được hy vọng vậy, vô cùng khẳng định nói. Còn hắn thì vội lắc đầu, thấy đây là một ý tưởng vô cùng tệ hại và không dám tưởng tượng khi mình tham gia vào sẽ như thế nào, liền nói ra nghị suy nghĩ trong tận đáy lòng của bản thân. Cậu nên đùi đầu xuống. Hả? Ẩm. Người đàn ông đột nhiên nói một câu làm hắn bất ngờ một cái, đột nhiên nhìn từ trên trời bay tới một thứ, hắn vội né người xuống. Xuất hiện phía sau cả hai là một tủ đựng đồ. Thường chiếc nhẫn đâu? Người đàn ông bước tới cái tủ, mở ngăn kéo đầu tiên ra, gương mặt vốn đang bất cần đời khi nhìn thấy bên trong trống chân liền biến sắc. Nhẫn nào? Con đạo bức thi ngẩn người, không hiểu ông này đang nói cái nào. 10 năm trước lòng giới chỉ đâu? Cái đó. Người đàn ông lúc này sắc mặt vô cùng nghiêm túc nhìn đạo bức như muốn nhìn thấu hắn vậy. Hắn thì dường như nhớ ra chuyện gì đó, sắc mặt liến ấp đúng khó trả lời. Nó ở đây. Trong lúc tình hình đang căng thẳng thì một thanh âm thứ ba vang lên hấp dẫn chú ý của hai người. A, là anh.
giới chỉ trong tay cậu ạ, nó đâu?
Đây. Người vừa lên tiếng chính Lâm Vương, cho nên David liền nhận ra ngay, còn người đàn ông chẳng quan tâm hắn là ai, chỉ quan tâm đến chiếc nhẫn của sư phụ mình. Lâm Vương thấy hắn gấp như vậy liền gỡ trong ngón tay ném về phía hắn, chỉ là biến cố xảy ra. Chiếc long giới chỉ đang bay về phía người đàn ông kia, đột nhiên biến hình trở lại thành một con rồng nhỏ, trước sự kinh ngạc của ba người, nó bay trở lại tay Lâm Vương vô cùng thân mật.
Chuyện này, đừng nói hai người kia, đến cả Lâm Vương còn là người, hắn chỉ cho là nó muốn nhận hắn làm chủ thôi vậy mà rời xa hắn cũng không chịu. Xem ra nó lựa chọn cậu làm chủ của nó. Người đàn ông đối biến cố bất ngờ lần thứ nhất nhìn thấy cũng ngạc nhiên, 1000 năm tìm kiếm chủ nhân cho nó, chỉ có 10 năm trước hắn tìm được người phù hợp cho nó là David, nhưng chưa từng thấy nó không chịu rời xa một người như thế này. Vừa giờ à ho cảm. Hắn thấy con rồng trong tay của Lâm Vương vô cùng thân mật liền bước tới gần nó, vừa mới đưa tay tới, con rồng lập tức quay về phía hắn nghe răng gầm lên một tiếng nho nhỏ, hắn vẫn không sợ muốn đưa tay tới liền thấy nó đưa miệng cắn tới, liền theo phản xạ rút tay về. Nếu nó chọn cậu làm chủ nhân thì tại sao 10 năm trước lại bởi vì cậu ta cũng là người được chọn, bợ lăng thạ giờ bợ lạc kẻ. Người đàn ông vô cùng khó hiểu là chuyện gì đang xảy ra. Lâm Vương thì nói vô cùng đơn giản thậm chí gọi thẳng tên người đó. Cậu biết tên tôi? Bỡ Lạc Kệ liền meo mắt nhìn người đang tươi cười trước mặt với thái độ nghiêm túc. Tôi không chỉ biết tên ông mà còn biết ông là một trong ba đệ tử của Medlin cùng với sư mạng tìm kiếm dìm tôi, nói đúng không? Lâm Vương cười hiếp mắt lại nhìn hắn nói ra từng lời từng chữ về tất cả Bỡ Lạc Kệ. Anh là ai?
Xoẹt xoẹt xoẹt. Tôi là Lâm Vương, hân hạnh được gặp.
Bỡ Lạc Kệ hai tay hợp lại ở giữa người xuất hiện một tia chớp nhấp nhoáng màu xanh nhìn về phía Lâm Vương hỏi với thái độ vô cùng nguy hiểm. Dù sao có người biết bí mật về sứ mạng mà thấy của mình giao phó thì ai cũng nguy hiểm như thế. Lâm Vương lại vô cùng bình tĩnh cười nhìn hắn trả lời không sợ hãi vì ma pháp tia chớp đợt lạt mã trước mắt. Mục đích của cậu là gì? Vỡ là kẻ thấy hắn không hề sợ hãi trước tia chớp của mình liền ngẩn người trong lòng, nhưng ngoài mặt không đổi sắc, dù sao sống hơn 1000 năm rồi, sống với xã hội của từng thời đại nên luyện tâm cũng đã đến cảnh giới đăng phong tạo cực. Tất nhiên học ma pháp rồi. Lâm Vương bất cần đời trả lời. Cậu nghĩ tôi sẽ dạy cho hả? Vỡ là kẻ cũng trở lại thái độ bất cần đời nhìn hắn hỏi. Chỉ là trong lòng tính toàn gì đó và đôi mắt vẫn luôn quan sát hắn từng cử chỉ. Chắc anh muốn đảm bảo Mọt Gà Ná bị tiêu diệt mãi mãi chứ, không lẽ anh nghĩ tôi đưa chiếc nhẫn này ra thì nó sẽ theo David à, nên chỉ có thể là cả hai mà thôi, dù sao anh cũng muốn dạy cho David mà đúng không? Lâm Vương vô cùng thản nhiên trả lời, dù sao hắn biết Mợ là kẻ muốn diệt hơn bất cứ ai, đột nhiên xuất hiện hai dìm thì cơ hội thành công càng lớn với lại chắc chắn người như hắn mới xuất hiện Mợ là kẻ không tin tưởng là đương nhiên, dù sao sống hơn 1000 năm thấy cũng nhiều chuyện rồi. Chỉ có David là hắn hài lòng vô cùng. Vì ông nhìn thấy hắn có những điểm giống với thấy của mình và nhân phẩm cũng tốt nên ông rất thích hắn làm học trò của mình. Tiếp đó Long Giới chỉ lại lựa chọn hắn làm chủ nhân, chính Mỡ là kẻ cũng không thể ép buộc được, dù sao nó tượng trưng cho ý chí của đấy, hắn là người tôn sư trọng đạo, tất nhiên sẽ không thể làm gì được ngoài chấp nhận việc này. Nên dù công hay tư thì tốt cho Mỡ là kẻ vừa giải quyết được Mọt Gà Nạ vừa có thể nhận học trò tốt kế thừa di sản của thấy mình và bản thân nên Lâm Vương hỏi một câu này là vào điểm chết của hắn. Làm sao tôi có thể tin cậu được? Mỡ là kẻ nghe hắn nói như vậy liền im lặng thật lâu suy nghĩ, sau đó vô cùng nghiêm túc nhìn hắn nói. Vậy anh nghĩ Long Giới chỉ của Medlin sẽ chọn người theo phe của Mọt Gà Nạ à? Chương 19, sách ma thuật Enkernut. Ở trong thành phố đầy nhộn nhịp này mọi người đang tấp nập hạnh phúc bên nhau thì một nơi nào dưới lòng đất, có một căn phòng bí mật khá lớn của một ai đó chưa đăng ký. Một căn phòng ngầm dưới đất, ở dưới có một cái sân rộng lớn và ở đó có dịnh những cột từ trường có phóng ra tia tợ lạt mạ cực mạnh và liên tục, còn có một lòng sắt bảo vệ. Chỉ là trong đó xuất hiện ba người, một người ăn vô cùng bình thường nhưng nhìn rất đủ. Còn một người thì như phong cách của cuối thế kỷ 20 và cuối cùng là một thanh niên tuấn tú với phong cách đầy nam tính làm cho mỹ nữ ai cũng sáng mắt. Đây là một tổ hợp vô cùng quái dị. Đây là chỗ tôi nói, nó vô cùng bí mật đảm bảo tên hạt gì đó sẽ không tìm được. Không phải hạt mà là họ Bát. Sao cũng được. Người thanh niên hơi đủ kia nhìn thấy lại nơi này liền vô cùng tự hào nói ra. Nhưng đối mặt niềm tự hào của hắn, người đàn ông không quan tâm, mà nhắc hắn tên kẻ thù, còn về thanh niên tuấn tú như vai. Còn thanh niên đủ thấy mình bị chỉnh lại, liền lắc đầu qua hai bên rồi ra vẻ sao cũng được. Để có đánh bại mọi kẻ thù. Tôi phải dạy cho hai người mà thuật mới được. Dẹp. Người đàn ông ra vẻ cung lòi, bước về phía trước đẩy một cột từ trường về phía trước bằng không niệm lực, đẩy một cách nhẹ nhàng nó liền bị rời đi. Làm cho hai người phía sau nhìn thấy liền hai mắt phát sáng, nhất là thanh niên tuấn tú được tận mắt nhìn thấy ma pháp liền vô cùng vui vẻ, nếu gọi bình thường thì cách đàn ông dùng hồi này gọi là niệm lực. Có những có mình biết tiếng Việt nhẽ dễ hiểu, hãy nhìn cho rõ. Bùm bùm bùm. Người đàn ông liền cởi áo khoác trên người ném qua một bên, sau đó bước đến chính giữa sân nhìn phía hai người kia với vẻ mặt nghiêm túc. Ông liền đưa hai tay dang rộng về phía mặt đất, sau đó từ từ nhắm mắt lại rồi lại từ từ đưa hai tay lên cao, xung quanh đèn điện đột nhiên chớp nháy liên tục, như muốn mắt điện vậy. Và khi ông gống người lại sau đó đưa hai tay thẳng lên như được giải tỏa vậy, lập tức xung quanh ông bắn ra những ngọn lửa lục vô cùng huyền bí vẽ thành một hình tròn lớn. Ma pháp hình tròn này xung quanh nó xuất hiện ngọn lửa vô cùng đẹp mắt và vẫn tiếp tục bùng cháy. Wow, thật tuyệt. Thanh niên đủ kia nhìn thấy hình ảnh liền sợ hết hồn, sau đó là ngạc nhiên một trận hứng thú đánh giá hình tròn ma thuật lửa kia. Còn thanh niên tuấn tú rất là hứng thú đánh giá nó. Sau đó đám lửa cháy giảm nhẹ lại, nhưng nó chưa dập tắt mà theo sự điều khiển của người đàn ông vẽ bên trong vòng tròn ma pháp lửa đó là 7 vòng tròn nhỏ với những ký tự đặc biệt, 6 cái xung quanh và một cái ở giữa. Đây là vòng tròn ma pháp của Medlin, nó sẽ tập trung năng lượng trong các cậu lại trong cơ thể và nó thể giúp các cậu học được các thần chú mới. Đây sẽ là nơi chúng ta phát huy nghệ thuật của mỗi riêng mình.
và khi bước vào thì hãy để lại mọi thứ phía sau, một khi đã vào không có đường quay lại. Người đàn ông đứng giữa vòng tròn ma pháp hai tập hợp lại với nhau nhìn hai người trước mặt vô cùng nghiêm túc nói ra, dù sao đây 1000 năm trước mẹ Lìn làm với ông, nên ông coi lễ ma pháp này vô cùng thiêng liêng, cực kỳ nghiêm túc nhìn hai người mà nói thật chậm rãi, ông chú ý nhất là David, vì hắn là người ông ưng ý nhất, nên ông muốn hắn trưởng thành không có cả lơ phát phơ nữa. Tất nhiên ba người nên còn ai khác ngoài Bợ Lạ, David và Lâm Vương. Từ lúc câu nói kia của Lâm Vương làm cho Bợ Lạ đâu còn câu hỏi nào nữa, dù sao nhẫn của Madeline là lựa chọn người làm dìm tất nhiên sẽ chống lại một gã nạn nên hắn đâu còn bất cứ câu hỏi gì ngoài việc dẫn hắn học ma pháp. Tôi có nên đi vệ sinh trước không nhỉ? À thôi, tôi đã sẵn sàng. David lúc này cảm giác dần dần muốn vào vệ sinh giải tỏa thì gặp ánh mắt cực kỳ nghiêm túc và dọa người của Bợ Lạ thì liền chuyển thái độ cực nhanh. Sau đó hắn bước vào vòng ma pháp của Madeline đến vị trí trung tâm pháp trận làm nghi lễ bái sư với Bợ Lạ kẻ. Khi nhận David làm học trò, hắn cảm giác cuộc sống 1000 năm qua cũng có ý nghĩa, 1000 năm không người thân rất là cô đơn, đâu phải ai cũng hiểu được cảm giác đó, luôn phải làm sứ mạng được giao phó và một mình chống lại cả một thế lực hắc ám đông đảo, tất nhiên ai cũng có cảm giác cô đơn. Nên giờ có một người học trò, cũng coi như tìm được một người thân cho mình, dù sao ông cảm giác hắn khá giống ông hồi trẻ, đó là lý do ông thích hắn, như được nhìn thấy con mình. Cái này hơi cảm xúc một chút cười mịn, David xong rồi, còn cậu. Vợ lạ lúc này đôi môi cũng nở nụ cười với cảm giác có người thân nên lòng được an ủi trong lòng. Sau đó nhìn phía Lâm Vương hỏi tôi nghĩ mình sẽ tự học. Lâm Vương sau suy nghĩ thật lâu rồi lắc đầu nói, hắn nghĩ bản thân trước giờ đều tự khám phá siêu năng lực của bản thân, mặc dù đã biết trước về nó, nhưng đâu có ai chỉ hắn sử dụng, nên hắn toàn tự mò mẫm, nhưng khi tự mình làm được cảm giác thật thành công và vui mừng. Vì hắn tự thân học tập và nỗ lực làm được không cần đến ai giúp đỡ, thứ nhất lòng tự trọng bản thân, thứ hai cảm giác tự mình làm được không ai giúp thì vô cùng đáng tự hào, cho nên hắn muốn giữ niềm tự hào của bản thân liền đưa ra quyết định. Hừm. Vậy làm sao cậu học ma pháp của tôi? Vỡ lạ bất ngờ trước câu nói của hắn ngẩn người một cái. Rồi khó hiểu nhìn hắn nói, mặc dù ông chưa có muốn dạy cho hắn, nhưng dù sao công việc sứ mạng giao phó quan trọng hơn, nếu không dạy hắn thì sứ mạng của ông không biết bao giờ mà kết thúc, nên lấy làm lạ hỏi hắn. Chẳng phải có sách hẹn cần là sao? Nó chứa được lịch sử nghệ thuật, khoa học và phép thuật. Nhưng nó ông quên rồi à, chính ông cũng có hẹn cần mà, cuốn của Madeline ông hãy đưa cho tôi, còn David thì đưa cuốn của ông đi, cậu ta thành học trò của ông rồi mà. Lâm Vương nghe hắn hỏi thế liền mỉm cười nói đến sách ma thuật, làm cho Bợ Lạ định nói, thì hắn đã cắt ngang nói luôn, dù sao hắn cũng biết ông định nói gì. Nên nói ra ý định của bản thân cả hai đều có lợi, không tổn hại lợi ích bên nào. Tuy Bợ Lạ giữ hai cuốn hẹn cần nợt, nhưng đó là một cái của riêng hắn do sư phụ mẹ Lìn tạo ra từ những kiến thức trong hẹn cần nợt cũ lọc và làm riêng cho hắn, mà giờ hắn nhận David làm đệ tử thì nên dạy hắn bằng hẹn cần nợt của ông là hợp lý nhất. Còn cuốn hẹn cần nợt của mẹ Lìn có những ma pháp lịch sử huyền bí hơn là chắc, vì nó chỉ dành cho những người dìm được lựa chọn và hắn được chấp nhận chọn nên đó là lựa chọn thích hợp nhất. Nhưng cậu ta cũng là dìm được lựa chọn. Bợ Lạ nghe nói thế liền im lặng thật lâu vì hắn nói hoàn toàn chính xác. Nhẫn lựa chọn Lâm Vương làm người kế thừa cho nên đưa hẹn cận nợt mẹ Lìn cho hắn là đương nhiên, chỉ là nếu tính về mặt góc độ làm sư phụ của David thì ai chẳng muốn cho đệ tử mình được nhiều lợi ích chứ, cho nên liền nhìn Lâm Vương khó khăn nói ra. Thôi được, ông cầm hẹn cận nợt của mẹ Lìn ra đi, tôi có cách giải quyết cho vấn đề này. Lâm Vương nghe hắn nói thế liền cười một tiếng, nghĩ lại cũng đúng, làm cha là mẹ hoặc làm sư phụ của một hai đó đều muốn lại cho con mình hoặc học cho mình, nên hắn hiểu cảm giác đó. Vỡ là tuy nghi hoặc tại sao hắn lại yêu cầu như vậy, nhưng vẫn làm sao lấy trong người ra một quyển sách bé tí gọi đúng là phiên bản cầm tay. Hắn cầm quyển sách nhỏ trên tay nắm cuốn sách lật ra mà cứ mỗi lần lật thì cuốn sách lại to lên một vòng, cứ thế đến khi to ở một mức độ nhất định liền ngừng lại, sau đó tay nắm hư không phía trên quyển sách kéo nhẹ nó lên, cuốn sách dẹp dài đã trở nên to và thật dày. Là nó đây. Đưa nó cho tôi. Sau khi làm xong tất cả liền quay sang đưa cho Lâm Vương. Còn hắn nhìn thấy quyển sách liền hai mắt tỏa sáng liền ôm lấy quyển sách này vào người, trong lòng một trận vui mừng vì hắn đã gần ma pháp chỉ còn một bước nhỏ nữa thôi. Trước sự kinh ngạc của Bợ Lạ và David liền cầm quyển sách to và dày này trên bàn. Sau đó một hành động trước sự kinh ngạc và kinh hãi đến mức cả hai trợn mắt há hốc mồm. Xoẹt. Lâm Vương hai mắt phát tia chớp trắng nhấp nháy bằng một tốc độ khủng khiếp đọc quyển sách thật nhanh, lật qua từng trang và nhìn thật nhanh, như là thời gian ở chỗ của hắn chuyển động nhanh gấp mấy chục lần vậy. Đây chính là một trong những khả năng của Flash, có thể đọc sách hoặc cái loại tương tự với tốc độ cực nhanh và ghi nhớ mọi thứ, chỉ là khả năng của hắn lại giống cháu của Flash có thể đọc nhanh và ghi nhớ mọi thứ mà không hề quên bất cứ điều gì, không giống như Flash có thể đọc nhanh, nhưng ghi nhớ chỉ có một thời gian liền quên hết. Khả năng này hắn phát hiện được ngày hôm qua khi đi chơi bệ kỳ lúc cả hai vào thư viện đọc sách, hắn đã vô tình biết được mình có khả năng ghi nhớ mà không hề quên đi liền vô cùng mừng rỡ. Và đây là lúc nó có tác dụng lớn nhất. Xong. Đến khi đọc xong trang cuối cùng liền đóng sách lại quay lại nhìn hai người đang trợn mắt ha hốc mồm cười một tiếng nói. Wow, ít hay. Chương 20, lần đầu học ma pháp. Lần này đừng nói là David đang cảm giác khó tin, thậm chí Bợ Lạ còn muốn trợn lòi con mắt ra ngoài, vì hắn vừa thấy một chuyện quá khó tin. Cậu vừa sử dụng ma pháp, mà còn là ma pháp thời gian. Vỡ lạ trong lòng kinh hãi không thể nào tin được, một tốc độ đọc sách ma thuật mà ngay cả mắt thường theo không kịp vậy mà chỉ trong nháy mắt đã đọc xong, thì hắn không kinh hãi cũng khó. Phải biết ma pháp thời gian thuộc về một cấp độ khác của phù thủy, thậm chí là hắn cũng chỉ tác động nhẹ lên thời gian mà thôi, còn tên trước mắt tác động lên thời gian chỉ dùng từ nhanh khủng khiếp để hình dung. Hắn trong 1000 năm qua lần đầu gặp chuyện khó tin thế này, có một đại phù thủy tồn tại mà hắn không biết, bởi vậy liền kiếp sợ. Hạ hạ hạ, đây là siêu năng lực, chứ không phải ma thuật. siêu năng lực, ít hai. Lâm Vương thấy trạng thái đầy bất ngờ của hai người và nói đây là ma pháp liền làm hắn cười lớn một tiếng rồi giải thích. Còn Bỡ Lạ và David lần đầu nghe đến chuyện này liền khiếp sợ không thôi, cả Bỡ Lạ cũng lần đầu nghe đến điều này. Phải là siêu năng lực, nó khá giống với ma thuật, nhưng lại khác nhau theo hai đường khác nhau. Ma thuật là từ trí não và mắt tác động lên đa vật chất của thực tại, còn siêu năng lực là từ cơ thể của mỗi người tác động lên thực tại. Siêu năng lực nó đặc biệt ở chỗ, có người sinh ra đã có những người thì bị tác động từ ngoại lực mà có, hoặc xảy ra biến dị từ đa nguyên chất lên cơ thể và vân vân. Ma thuật chúng ta có thể học, quan trọng là tiềm lực của mọi người bao nhiêu mà phát huy ra nó, còn siêu năng lực không thể học mà chỉ có thể được định mệnh lựa chọn. Định mệnh ở đây là cha tác giả lựa ai có năng lực gì cười mịn, còn có nếu mình giải thích sai thì đừng ném đá cười mịn, mình chẳng biết nói thế nào cho chính xác. Lâm Vương thấy họ dường như bất ngờ mới biết về lĩnh vực này liền giải thích và miêu tả khá sinh động cho nó trở nên đặc biệt. Ngon quá, nước ngọt thật, đồng hồ nhìn đẹp nhỉ. Sau đó để chứng minh cho họ thấy, Lâm Vương liền thể hiện cho họ thấy, hai mắt hiện tia chớp liền biến mất, không lâu sau trở lại cầm theo bánh bông lan bỏ vào miệng nhai và cảm giác hương vị tuyệt vời, lại tiếp tục biến mất cầm trong tay một chai nước ngọt uống một hơi thật đã, nhìn hắn biểu diễn mà hai người kia cảm xúc chết lặng. Thế nào, đấy là siêu năng lực. Lâm Vương thấy hai người đờ đẫn ra liền cười một tiếng. Thật là không thể tin. Vỡ lạ thì sau sự kinh hãi khôi phục lại tinh thần, hắn lần đầu thấy điều mới mẽ thế này, đột nhiên cảm giác 1000 năm qua sống hơi buồn tẻ, đột nhiên đùng một cái vô số chuyện bất ngờ xảy ra. Anh nói mình có siêu năng lực vậy làm sao có được? Ý tôi là anh thuộc về trường hợp nào có được? David lúc này hai mắt phát sáng khi nghe về siêu năng lực, nhất tận mặt nhìn thấy hắn biểu diễn vô cùng tò mò hỏi. Bị tác động ngoại lực, nói chính xác là bị tia chớp đánh trúng. Lâm Vương suy nghĩ một cái rồi trả lời, vì hắn nhờ bị tia chớp đánh vào người. Wow, chắc tôi cũng thử một lần cho biết. Chúc may mắn. Cười mịn, nghe như nói xéo ấy, David nghe vậy đột nhiên hai mắt phát sáng nhìn những cục tủ trưởng của phòng thí nghiệm này nói. Cười mịn, thử đi em, rồi sẽ hiểu. Lâm Vương nghe vậy liền vỗ vai hắn vô cùng chân thành nói, trong lòng suy nghĩ nếu bị tia chớp đánh 9 tháng tỉnh lại là thành công mỹ mãn, còn mà không tỉnh thì à mà thôi. Thôi thời gian cũng tới rồi tôi đi đây. Hắn nhìn thời gian trên đồng hồ nữ mới mua, liền thấy đã khuya rồi đến lúc luyện tập năng lực. Anh không học ma pháp ở đây à? David thấy hắn nói vậy liền ngạc nhiên hỏi, dù sao hắn đang hứng thú chuyện siêu năng lực muốn hắn ở lại. Tôi không cần ngoại lực giúp đỡ, mà chính bản thân tự học tạm biệt. Lâm Vương nghe vậy làm sao không biết ý định của hắn chỉ là thời gian không cho phép, với lại nhìn vòng tròn ma pháp của Madeline kia vô cùng khẳng định nói, dù sao hắn không muốn ai giúp đỡ thậm chí là ma thuật cũng thế, sau đó để lại một câu tạm biệt rồi biến mất. Ngầu bãi. GS, ngầu bãi cười mịn. David nhìn thái độ thật cool của Lâm Vương khi nói hồi nãy liền vô cùng sùng bái nói, thậm chí Bỡ Lạ nhìn hắn biến mất cũng hiện lên hai chữ kính nể trong mắt. Ở cái tên mà hai người David kính nể thì đang nằm trước một xe tải, gương mặt vô cùng đau khổ vì sự va chạm mạnh, nên toàn thân đang trong trạng thái trọng thương tê liệt. Cười mịn, vãi, định mệnh vẫn không được. Thôi chắc quay về học ma pháp, cái này tính sao vậy? Lâm Vương lúc này vẫn không hiểu được tại sao mình chưa thể làm được dù đã thử 5-6 lần rồi, hắn nghĩ lại trong phim The Last, người ta làm được chỉ trong một lần, còn mình làm nhiều lần như vậy vẫn chưa xong. Hắn nghĩ đi nghĩ lại vẫn không hiểu mình làm sai chỗ nào, nhớ tới bộ phim cách The Last chạy hòa nhập cùng tia chớp, hắn cũng tập trung làm cũng cảm giác bao hòa trong cơ thể, nhưng lúc cuối va chạm lại không thành công nên vô cùng bức xúc. Suy đi tính lại cuối cùng nghĩ tới ma pháp trong lòng liền muốn thử cảm giác đó, liền hào hứng trở lại, sau khi khôi phục liền phóng về nhà. Đầu tiên làm trống rỗng tâm trí. Trong phòng Lâm Vương đang ngồi trên giường tĩnh tâm như luyện công của kiếm hiệp và tiên hiệp, hai mắt nhắm lại để bình tĩnh lại, để có thể bắt đầu học ma pháp. Dù đã cố gắng làm trống rỗng tâm trí, nhưng khi gần được thì những suy nghĩ khác hiện ra, như hắn nên làm thế nào phát triển siêu năng lực, làm sao quay về thế giới mạ mẹo, rồi cùng bệ ký đi tới đâu xem ra tia chớp có lợi cho mình, nhưng bây giờ cũng có hại, bản thân không thể nào những suy nghĩ được. Các dòng suy nghĩ đua nhau hiện ra làm hắn không thể nào tập trung được, hắn đoán là mặt trái của năng lực, đương nhiên suy nghĩ nhiều và nhanh là tốt trong chiến đấu để lập kế hoạch hạ gục kẻ thù, nhưng bây giờ nó lại xuất hiện lúc cần học tĩnh tâm làm ảnh hưởng tiêu cực cho hắn. Không được, mình đã có cơ hội trời ban, không thể để như vậy được, người khác có thể học được, tại sao mình lại không thể? Gương mặt hắn thay đổi thần thái liên tục, khi thì khó chịu, khi thì vui vẻ, khi thì tức giận, giống như càng cố kiềm chế nó thì bộc phá nó sẽ tăng mạnh, nên hắn bắt đầu thả lỏng để những tâm trí cứ thể mà hiện ra. Sau đó học cách khống chế lại một nhịp của dòng suy nghĩ, từ từ kiềm chế lại như xây một căn nhà phải thật chậm mà chắc để đảm bảo phần gốc có thể giữ vững cả căn nhà. Hắn không muốn đang tập trung thì các dòng suy nghĩ như nước sông dồn dập bắn ra khi bị dồn ép. Cứ thế theo thời gian vài tiếng đi qua, hắn cũng nắm giữ được cách khống chế suy nghĩ của bản thân, sau đó thả lỏng cơ thể để làm trống rỗng tâm trí. Lúc này hắn cũng cảm nhận được trong cơ thể như có dòng nước chảy trong người chạy thành vòng tuần hoàn kinh mạch và mạch máu và tiếp đó hội tụ về nơi trái tim, hắn cảm nhận xung quanh trái tim mình từ bốn phương tám hướng hội tụ, như tìm được cội nguồn. Sau khi hội tụ xong nó liền trong cơ thể Lâm Vương chia làm ba đường, hai đường về hai tay, đường còn lại chính hướng lên trí não, hắn cảm giác ba nơi có sự khác biệt, như có thể cảm nhận và chạm vào vật chất vậy. Hai tay hắn lúc này chuyển ra phía trước người, đặt trước ngực một và hai tay cách nhau một khoảng nhỏ nhất định, sau đó cảm nhận vật chất bằng trí não, hai tay cũng tác động lên. Dòng nước trong hai tay như bị tác động nhẹ vậy, hơi làm hắn run lên một chút, chỉ một âm thanh nhỏ vang lên. Bùm. Xuất hiện giữa người hắn là một ngọn lửa màu đỏ nhỏ, bất chi bất giác Lâm Vương khẽ mở mắt nhìn màu đỏ trước mặt, đôi môi khẽ nhếch lên. Chương 21, học khống chế ma pháp. Tuy nhiên ngọn lửa chi hiện ra một chút rồi biến mất, chiếc long giới đang phát ra ánh sáng xanh lục cũng biến mất theo. Lâm Vương thấy vậy cũng không hề thất vọng hoặc chán nản, dù sao hắn chỉ mới học được ma pháp chỉ vài tiếng có thể tạo ra ngọn lửa cơ bản của ma pháp, cảm giác đáng tự hào rồi. Ta và mày còn chặng đường rất dài để đi. Lâm Vương đem đôi mắt nhìn về giới chỉ vừa tạo ra ngọn lửa kia, trong lòng vô cùng cảm thán về tương lai, hắn cảm giác dòng nước trong cơ thể đều theo giới chỉ tạo ra lửa biến mất, khi hai tay hắn để gần nhau chính là tạo thành quả cầu không khí giúp giới chỉ rung động phân tử tạo ra lửa. Trong sách đèn cận lật ma thuật dễ học nhất chính là ngũ hành, bao gồm kim, mộc, thủy, hỏa và thổ. Vì cơ bản thế giới được tạo ra từ ngũ hành, bởi vậy mới có trái đất ngày hôm nay, tiếp đó cơ thể con người cũng có ngũ hành, cho nên đối với những ma pháp sư mới vào học mà nói là dễ nhất. Cho nên Lâm Vương muốn làm vững nền tảng cơ bản của ma pháp chính là học hết ngũ hành sau đó mới học những ma pháp khác, không như David được bợ là chỉ dạy học cách chiến đấu nhanh nhất, còn hắn thì muốn học được tất cả ma pháp. Cũng nên nghỉ ngơi một chút, cảm giác mệt thật. Cảm nhận sự mệt mỏi sau khi sử dụng ma pháp lần đầu, khác với David có vòng ma pháp của Madeline bổ sung năng lượng cho hắn học liên tục, còn Lâm Vương chỉ có năng lượng của bản thân sử dụng một lần vì tinh thần lực không phép. Năng lượng trong cơ thể mỗi người, gọi giống với tu tiên là tinh thần lực, thay vì siêu năng lực chúng ta phải học cách đột phá giới hạn và giai tăng thể chất, thì ma pháp lại cần một lượng cực lớn tinh thần lực để thi triển. Chỉ là hắn không hiểu nếu bản thân được lựa chọn làm dìm thì đáng lý tinh thần lực của hắn phải nhiều hơn người khác gấp 2-3 lần mới đúng, chứ không phải chỉ sử dụng một lần liền cảm giác mệt mỏi như gần hết năng lượng vậy, nhưng đến khi hắn trở thành phù thủy tối thượng mới hiểu tại sao mình được chọn làm dìm và đặc biệt với ma pháp như thế nào. 6 hát rồi, cũng nên đi gặp bệ kỳ để nghỉ ngơi tinh thần. Nhìn đồng hồ nữ mới mua thì thấy thời gian đã sáng rồi, liền nghĩ tới bệ kỳ liền thoải mái ra, không nghĩ đến ma pháp nữa, liền chui vào nhà tắm, sau đó thay một bộ quần áo liền đi gặp nàng. Sao lại để mệt thế này? Em không có sao đâu mà. Lâm Vương lúc này đi gặp bệ kỳ trong công viên tập thể dục buổi sáng với bộ quần áo có thể làm người khác hóa thành sát lang. Đứng trước mặt bệ kỳ nhìn những giọt nước chảy trên mặt liền lấy tay lau giúp nàng hỏi hàng với giọng vô cùng quan tâm. Bệ kỳ thấy hắn lấy tay lau những mệt mỏi dùm nàng trong tim đột nhiên hạnh phúc vô cùng, nhìn hắn đầy ngọt ngào nói: Anh có món quà cho em nè. Lâm Vương trong tay xuất hiện một cái đồng hồ phong cách nữ tính vô cùng đẹp, liền nắm lấy tay nàng đeo vào dùm trước con mắt bất ngờ. Em vui lắm, đây là món quà đầu tiên có ý nghĩa vô cùng. Bệ kỳ vô cùng cảm động liền nhào vào hắn vô cùng hạnh phúc nói ra. Hơn 20 năm cũng có người đặc biệt tặng quà cho mình, thì sao không cảm động cho được. Lâm Vương lúc này cũng bất ngờ trước hành động của nàng, liền ngẩn người hơn 20 năm FA chưa biết ôm gái là gì, đột nhiên được ôm như vậy liền trở tay không kịp, ngu người ra luôn vì hạnh phúc đến bất ngờ. Hắn trước đó có bế vẻ gì tiểu công chúa, nhưng lúc đó hắn tâm trí chỉ có huyết thanh chiến sĩ, nào mà còn thời gian để ý chuyện đó, còn bây giờ thì khác, hắn hoàn toàn tỉnh táo không hề bị phân tâm việc gì, cho nên đang cảm nhận hạnh phúc. Nuốt ngụm nước, Lâm Vương lúc này cảm nhận phía trước hai cảm giác mềm mại đè ép phía trước liền nuốt ngụm nước trong miệng, hắn tuy lần đầu cảm nhận, nhưng cũng biết là cái gì, tim trở nên đập nhanh hơn, tâm trí liền mất kiểm soát. Nàng cũng chẳng khá hơn là bao, lần đầu tiên ôm một người đàn ông không phải cha của mình đương nhiên cảm giác sẽ khác rồi. Ầm. Trong lúc hai người đang cảm nhận được sự ấm áp của không khí thì một âm thanh vang lên cách ngang hạnh phúc của đôi trai gái này. Cả hai chợt giật mình tỉnh lại nhìn phía âm thanh kia, hồ nước cách đó không xa như bị một cục đá khổng lồ đập xuống vậy, nước bắn lên cao vang ra khắp nơi. Diễn biến bất ngờ làm mọi người trong công viên đều giật mình và hướng ánh mắt về hồ nước xảy ra biến dị. Lâm Vương cũng bất ngờ liền dùng hai mắt hiện ra tia chớp phát động siêu năng lực, dùng phản xạ cực nhanh quan sát mọi thứ, lúc mọi thứ nhìn như chậm lại như một s trôi qua như một p, thật ra là do hắn quan sát quá nhanh nên mọi thứ nhìn như chậm lại. Thôi xong thì ra lỗi của mình. Hắn tập trung quan sát xung quanh từng chi tiết một, từng những hàng cây cho đến con người rồi đến hồ nước đều không thấy gì bất thường, nhưng đến khi con mắt vô tình nhìn thấy long giới chỉ trên tay phát ra ánh sáng xanh lục liền mở người. Sau đó chợt hiểu ra vấn đề, nguyên nhân là do hắn mà ra. Trong sách ma thuật có nói là không nên đeo nhẫn vào lúc tâm trí không được khống chế, nếu không sẽ vô tình tác động ma pháp đến thực tại bằng cách vô thức. Không biết chuyện gì vậy nhỉ? Sau khi hắn ngừng siêu năng lực lại thì mọi thứ trở lại bình thường, mẹ kỳ lúc này cũng nhìn về hướng đó lo lắng hỏi. Chắc không có gì đâu, em có sợ không? Lâm Vương nghe nàng hỏi vậy liền le lưới một cái, dù sao do hắn tạo ra động tĩnh lớn như vậy, cũng may trong lúc quan sát không ai bị thương, chỉ có nước làm ướt những người xung quanh mà thôi, sau đó quay sang hỏi làm nàng phân tâm chuyện đó. Được ôm anh thế này em không sợ. Thật đáng yêu. Bệ kỳ nghe hắn hỏi vậy liền đỏ mắt mới nhớ tới mình đang ôm hắn vô cùng thân mật, chỉ là nàng liền siết chặt tay lại nhìn hắn ấp úng nói, nhưng đôi mắt lại vô cùng vui vẻ và hạnh phúc. Hắn nghe vậy liền cười một tiếng trở tay ôm ngược nàng vào lòng, dù sao hắn cũng lần đầu nghe có người con gái nói với hắn như thế mà còn đang ôm nữa chứ, liền vui vẻ không thôi. Mình cảm giác khá giống luôn tình một chút cười mịn, sau đó nàng quay về thay quần áo, cả hai lại tiếp tục hành trình trên thành phố nhộn nhịp này, và sau buổi ăn trưa cả hai tạm biệt nhau, dù sao buổi trưa là lúc nàng học yoga, đến chiều làm việc ở đài phát thanh cho nên hắn chỉ có thời gian cho nàng buổi sáng. Khi đưa nàng đến lớp yoga, liền bay sang cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn có calo cao để ăn bảo, dù sao cơ thể hắn cần nhiều calo hơn người thường mà. Sau khi ăn xong liền quay về phòng ở chuẩn bị học tập ma pháp tiếp. Phú nên thả lỏng rồi. Ngồi xếp bằng trên giường liền thở ra một hơi, hắn tiếp theo học ma pháp gia tăng tinh thần lực được gọi là minh tưởng. Minh tưởng là đưa bản thân vào trạng thái của linh hồn tiếp xúc với tinh thần lực của khắp trái đất này và ngâm mình trong đó để gia tăng tinh thần lực, cái này giải thích đơn giản thôi, chứ mà giải thích chi tiết chắc phải một chương mới đủ. Đôi mắt liền đóng lại và rồi thả lỏng cơ thể, điều hòa khí huyết trong cơ thể trong trạng thái thoải mái, liền bắt đầu học cách minh tưởng, dù sao nó không chỉ giúp gia tăng tinh thần lực mà còn giúp chúng ta cảm nhận đa vật chất rõ ràng hơn thông qua linh hồn cảm nhận, nhờ vậy chúng ta có thể học cách khống chế ma pháp tốt hơn. Lâm Vương dựa theo trí nhớ đã đọc sách và đã làm theo tất cả, cuối cùng chính là trạng thái minh tưởng. Theo thời gian trôi qua, hắn lúc đầu còn đang ngồi trên giường xếp bằng thì giờ đây cơ thể vẫn giữ nguyên tư thế nhưng lại như có vật gì đó đưa hắn bay lên nhẹ nhàng. À, hơi bị khó ta. Từ khoảng cách với mắt giường dần xa nhau, nhưng trong lúc bay lên đột nhiên cơ thể cảm giác khác thường, sau đó hắn liền ngã từ trên không xuống. Lâm Vương té ngã trên giường liền cảm giác khí huyết trong cơ thể hơi khó điều khiển, tất nhiên lần đầu do không quen nên bị ảnh hưởng. Sau đó hắn cứ thế cả một buổi trưa rồi đến chiều cứ thế cố gắng minh tưởng vẫn không thành công, cuối cùng đến tối vẫn không thành, nhưng mà bù lại hắn đã cảm giác được khí huyết trong cơ thể đã dần quen với cảm giác đó, hắn nghĩ không bao lâu nữa liền làm được. Chương 22, điểm hồn và chiếc răng thần bí. Tốt rồi, cuối cùng cũng vào minh tưởng 10 phê. Đã đến 4 giờ sáng Lâm Vương cũng thành công trong việc minh tưởng, hắn lúc này đã minh tưởng được 10 phê rồi từ bay trên không từ từ hạ xuống, sau đó mở mắt ra hiện lên vẻ vui mừng. Hắn cảm giác cơ thể có gì đó khác biệt hơn trước, như từ tận sâu trong linh hồn đang khỏe mạnh hơn, tuy chỉ một chút minh tưởng nhưng nhận lại vô cùng đáng giá. À đúng rồi, điểm hồn trong lúc hắn đang vui mừng thì chợt nhớ một thứ quan trọng của thế giới này, nhà tù giam giữ các kẻ sùng đạo mật gạn ạ. Nghĩ tới đây liền bật người dậy liền phóng tới mặc trang phục vào, sau đó nhớ theo trong nào đã xem liền biết đến nơi nào. Phố tàu. Tàu Trung Quốc, lúc này trong phố tàu vô cùng nhộn nhịp cùng với những đèn lồng đỏ với những chữ Trung in trên đó được treo khắp nơi trên phố, vì hôm là lễ của họ lúc này vô số khách tham quan đi đầy đường. Nhưng hôm nay không có xe qua lại vì giữa đường đã trở thành sân múa long vô cùng đặc sắc, cái đầu và thân hình chúng uốn qua uốn lại đẹp mắt vô cùng. Trong khi mọi đang thưởng thức lễ nhộn nhịp thì có ánh sáng màu trắng lướt qua trong đám người. Chắc là ở đây rồi. Tia chớp trắng dừng lại chỗ hẻm ít người qua lại, hiện ra một thanh niên mặc trang phục vô cùng phong cách, đương nhiên là Lâm Vương rồi. Dựa theo trong phim ảnh thì nó nằm ở thành phố này, bây giờ chỉ cần tìm ra nó thôi, hắn không có ma pháp để tìm ra nó như Bợ Lạ và họ Bạn, nhưng lại có tốc độ kiếm thật nhanh. Tìm thôi, thời gian không còn sớm, bọn họ cũng sắp đến đây rồi. Lâm Vương thầm nghĩ đến bọn họ liền biết cũng sắp tới đây rồi, nên phải tranh thủ thật nhanh mới được, dù sao hắn còn có ý định sử dụng đến linh hồn. Xoẹt. Hắn liền hóa thành tia chớp đi tìm khắp nơi. Nếu ai có thể đứng trên không trung nhìn xuống sẽ thấy có những tia chớp trắng chạy qua chạy lại khắp nơi trên phố vô cùng nhanh và ảo diệu. À chắc là đây. Trước một cửa tiệm đồ cổ trên lầu thì có một tia chớp chạy ngang, thì chợt tia chớp đó phát ra âm thanh bất ngờ liền quay lại chỗ đó, hắn nhìn cửa tiệm trước khá giống với cái trong phim. Cách. Tiếng mở cửa nhé, xin chào quý khách. Khi hắn vừa đẩy cửa vào thì không lâu sau có một âm thanh khá lớn tuổi của người già vang lên. Bước ra trước mặt hắn là một lão bà cũng khá tuổi, gương mặt hơi mỉm cười khi vui mừng có người ghé vào tiệm của bà. Cháu chào bà, cháu đến đây tìm một con búp bê cỡ này có hình người bên ngoài. Lâm Vương tuy có siêu năng lực người thường, nhưng cũng không vì vậy mà coi thường ai, vì trong một sách đạo có nói, những người xung quanh chính là những thành phần của cuộc sống, nhớ có họ tồn tại mà chúng ta mới trở nên đặc biệt. Nên hắn rất lễ phép, dù sao hắn cũng tôn trọng người già một chút, vô cùng tươi cười diễn tả thứ hắn muốn tìm với lại bà, không hề vì hắn ăn mặc quái dị mà nhìn khác đi dễ chiếm lấy hảo cảm của người khác. À hình như tôi có thứ này, lúc đó là 10 năm trước vô tình lục được. Bà cụ nhìn hắn tả hình dáng của con búp bê liền chợt nhớ tới 10 năm trước trên đường vô tình lục được. Thế là bà đi vào bên trong tìm kiếm, hắn ở bên ngoài hứng thú đáng giá có vô số đồ cổ với những vật liệu hình thù khác biệt, nhưng đến khi đưa mắt nhìn về phía một xa thì thấy có một chiếc răng khá lớn to gần bằng người bình thường, làm nhìn thấy cũng giật mình không thôi. Hắn cũng vậy ngạc nhiên và khiếp sợ không thôi, nhưng đột nhiên một cảm giác kêu gọi trong lòng phát ra làm hắn theo quán tính mà bước tới gần quan sát, nhưng mà càng tới gần thì cảm giác huyết mạch trong cơ thể nóng lên. Cứ như bị thôi miên vậy, đôi mắt cứ thế nhìn chiếc răng trước mặt, sau đó từ từ đưa tay đặt lên, biến dị xảy ra, cơ thể của hắn bên trong nóng lên như lửa thiêu vậy, đôi mắt cũng biến dị thành màu vàng hẹp dài ngưng thành thực chất. Cái gì thế này? Nhưng mà Lâm Vương vội dùng mình một cái tỉnh lại, vội buông tay và đứng cách xa chiếc răng đó ra, đôi mắt cũng trở về bình thường, hắn vừa nãy như bị thôi miên vậy, nếu không phải nhờ huyết mạch sôi trào làm cơ thể nóng lên thì có thể hắn không thể tỉnh lại. Khiếp sợ trong lòng, đôi mắt vô cùng nghiêm túc nhìn thứ trước mặt, hắn không biết cái này có gì tà dị làm cơ thể hắn biến chứng như thế, nên vội cách xa ra. À tìm được rồi. Trong lúc hắn đang suy nghĩ thứ gì trước mắt thì giọng của bà vang lên đánh thức hắn khỏi suy nghĩ, vội qua lại nhìn thì thấy bà đang bước lại với một con búp bê trong tay có hình người kỳ lạ trên nó. Cho con hỏi chiếc răng này, bà làm sao có được vậy? Vội nhận cái con búp bê vào tay, sau đó quay sang hỏi bà về cái răng đối diện. Cậu nhìn thấy được hình dạng của nó. Bà cụ đột nhiên khiếp sợ nhìn phía hắn nói. Ơ chứ nó không phải chiếc răng sao? Lâm Vương nhìn thái độ của bà như vậy liền ngạc nhiên hỏi. Chứ ngươi có dòng màu của gia đình của ta ra, thì không ai nhìn thấy được nó hình dạng chính xác. Mỗi người nhìn thấy nó đều là hình dạng khác nhau, nhưng chỉ có gia đình ta biết hình dáng của nó là chiếc răng mà thôi. Nhưng ta lại không ngờ cậu cũng nhìn thấy hình dáng của nó. Bà lao dùng ánh mắt bất ngờ nhìn hắn một cái. Dù sao bà cứ cho mình chết đi sẽ không ai nhìn được hình dáng thật của nó nữa. Bà chỉ ở có một mình không có chồng hay con gì cả, cho nên bà cứ cho mình là người cuối cùng. Nhưng biết hắn có thể nhìn thấy nên bà rất bất ngờ. Thật là một chuyện kỳ lạ. Bộ nó có gì đặc biệt sao? Nó đến từ đâu và gia đình tổ tiên có vấn đề gì với nó sao? Hay một lời nguyền gì đó, xin lỗi tôi không phải đang nói xui, ý là chỉ có mỗi gia đình bà thấy được thì có lẽ có cái gì đó đặc biệt lắm. Lâm Vương nghe vậy càng nghiêm túc nhìn cái răng, hắn không ngờ có chuyện kỳ bí như vậy xảy ra, đây có thể là lần đầu tiên hắn nghe được chuyện kỳ bí như vậy, khi nói tới lời nguyền liền phát hiện mình nói sai, vội xin lỗi và giải thích. Nó à, ta được ông cha kể lại, nghe đâu nó có trước thời ông cha truyền lại, hình là rất lâu đời cũng 1000 năm cũng không ít, nó theo tổ tiên truyền lại đến giờ. Cái gì? Bà cụ nghe hắn nói về trước rằng nhìn nó im lặng như đang suy nghĩ gì đó rồi mới mỉm cười nói như đang nhớ lại kỷ niệm xưa, không vì những lời nói không đẹp của hắn mà không vui,
dù sao bà nghĩ hắn nói cũng đúng, chỉ có thể gia đình truyền đời để lại nhìn thấy thì như một lời nguyện. Nhưng Lâm Vương khi nó được truyền lại được hơn 1000 năm thì biến sắc, đừng nói là một thời đại, chỉ nói truyền đời của một gia tộc mà hơn 1000 năm kinh khủng cỡ nào, mà thời 1000 năm trước chính thời Vương quyền cũng là lúc Madeline còn tồn tại, chiếc răng đó có thể kéo dài 1000 năm không mục nát đáng sợ cỡ nào. Vỡ là sống hơn ngàn năm là được thầy Madeline dùng ma pháp lên người hắn sống lâu để tìm cách giải quyết một gã nạ mãi mãi, nhưng một gia tộc cùng với một chiếc răng kéo dài hơn 1000 năm đến giờ vẫn chưa mục nát là đáng sợ cỡ nào, hắn đột nhiên phát hiện bí mật khủng khiếp ở đây. Xem ra phải quay lại tim vợ lạ để hỏi về sự tình 1000 năm trước. Lâm Vương suy nghĩ thật lâu liền đột nhiên hứng thú muốn giải đáp bí mật về chiếc răng này, liền suy nghĩ đến vợ lạ để hỏi về sự tình cửa nhiều năm trước. Chương 23, họ vặt và trò chơi cảnh sát bắt cướp. Này ăn mặc quái dị kia, có đưa cho ta con bút bê trong tay người không? Trong lúc Lâm Vương đang suy nghĩ về chiếc răng thì sau lưng vang lên một âm thanh khá âm u vang lên hấp dẫn hai người ở đây. Quay lại thì thấy một người ăn mặc quần áo vét trên người, bên ngoài là một chiếc áo lông thú vô cùng sang trọng, đầu đội một chiếc mũ màu đen và cuối cùng là tay nắm một cây trượng có viên ngọc xanh bên trên vô cùng đẹp mắt. Họ Vạt. Lâm Vương nhìn thấy người này liền không cần đoán cũng biết là ai, liền gọi thẳng tên. Người biết ta. Họ Vạt vô cùng bất ngờ, có người có thể gọi thẳng tên hắn như vậy, từ trước đến giờ chỉ có bốn người mà thôi, bây giờ thêm người trước mắt là người thứ năm. Không những biết, còn biết ngươi đến đây là vì nó. Lâm Vương vô cùng bình thản cầm trong tay rìm hồn cho tên này thấy. Thế ngươi có đưa cho ta không? Họ Vặt cũng ngạc nhiên một chút rồi nhướng mày lên và đưa tay ra hỏi. Ta sẽ đưa cho ngươi nhưng ngươi phải bắt được ta trong một trò chơi. Cho gì? Cảnh sát bắt cướp vụ. Lâm Vương thấy hắn như vậy liền cười một tiếng đảo mắt một cái trong suy nghĩ có ý định khác, liền nói ra một câu làm cho họ Vặt bất ngờ hỏi ngược lại một câu. Sau đó trả lời một câu hai mắt phát động tia chớp liền phóng ra ngoài với tia sáng màu trắng để lại hai người trong kinh hãi. Ha ha ha. Lâm Vương lúc đang chạy ra khỏi phố tàu cùng một nụ cười vô cùng đắc ý và vui vẻ. Hắn đảm bảo lúc này họ Vặt còn đang ngu người ra vì biến hóa bất ngờ. Ầm vụt, ầm vụt. Trong lúc chạy đột nhiên bên tai truyền tới nổ nhẹ, Lâm Vương hai mắt phát động năng lực quan sát, lập tức thấy một cái cột nước chữa cháy ba đầu nắp bảo vệ đều nổ tung, nước trong đó liền bắn ra, mà một đầu trong đó hướng về phía hắn. Liền túi người né liền, nhưng mà chưa hề kết thúc hắn vừa né được cái đầu tiên thì cái thứ hai lập tức cũng như thế, mục tiêu vẫn là hắn, những người đi trên đường không bị đụng đến. Cứ thế mà né cũng đã hơn 10 cái, hắn phải tập trung né tránh không dám phân tâm, đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác nhiệt huyết sôi trào thế này. Không dùng não thì cũng biết mấy tác phẩm làm khó hắn là của tên nào rồi, chỉ là hắn bất ngờ lần đầu dùng siêu năng lực với tốc độ cao vậy mà vẫn bắt kịp được, đủ thấy đáng sợ cỡ nào, dù sao hắn và bợ lạ giống nhau đều sống hơn 1000 năm. Kinh nghiệm tất nhiên sẽ hơn hắn không phải dùng con số để hình dung được mà phải dùng từ rất khủng khiếp để hình dung 1000 năm sống đâu phải chỉ cho vui, hắn và bợ lạ chiến đấu rất nhiều năm, tuy lần đầu gặp siêu năng lực của hắn bất ngờ. Nhưng với kinh nghiệm cả ngàn năm nên đoán được hướng của hắn cũng bình thường, nhưng với khoảng cách cực xa vẫn tác động ma pháp được thật đáng sợ. Lâm Vương thấy chạy mà không thấy người phía sau theo thì không còn cảm giác giống trò chơi nữa, chạy đến một góc tối ít người qua lại liền ngừng và đợi người đó xuất hiện. Chậm 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 vậy. Không lâu đứng giữa đường thì thấy một chiếc xe với động cơ phân khối lớn xuất hiện, chỉ cần nhìn là biết xe hàng hiệu của thế giới, mà người ngồi trong đó thì vô cùng quen thuộc, họ Vặt. Hừ, ngươi ngừng lại tự nguyện đầu hàng rồi à? Họ Vặt vô cùng bất ngờ trước siêu năng lực của hắn, đây là lần đầu đụng phải thế này, hắn cứ cho là tên trước mặt giỏi về ma pháp thời gian, nhưng đâu có biết đó là siêu năng lực. Hạ 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 buồn cười, ta mà đầu hàng. Xin lỗi trong từ điển của ta không có hai từ đó. Lâm Vương nghe hắn nói thế liền ôm bụng cười một tiếng lớn, đôi mắt vô cùng hiếu chiến nói. Người muốn chết. Bùm bùm bùm. Họ Vặt nghe thế liền tức giận, hắn không ngờ có người dám khiêu khích giới hạn của hắn như vậy, lập tức tay cầm trượng phát động ma pháp. Xung quanh chiếc xe lập tức xuất hiện những quả cầu lửa, sau khi triệu hồi ra những quả cầu lửa, tay liền điều khiến chúng đánh về phía Lâm Vương. Ầm ầm ầm. Lâm Vương nhìn thấy thế không hề sợ hãi liền dùng cơ thể né tránh chúng, phía sau hắn liền hiện ra những cái hố nhỏ còn vết cháy do những quả cầu lửa để lại trên đất. Cũng nên đáp lễ rồi. Hắn sau khi né những quả cầu lửa kia xong liền nhìn phía chiếc xe nhếch môi nói, lập tức đưa chiếc nhẫn về phía chiếc xe phát động ma pháp, hắn không như những lần trước phải tốn thời gian, bây giờ chỉ cần tập trung liền làm được. Bùm. Quả nhiên long giới chỉ hiện ra ánh sáng màu lục xong lập tức có một ngọn lửa nhỏ xuất hiện, liền điều khiển đánh về phía trước, dù sao hắn cũng học mình tưởng cho nên có thể dùng ma pháp tấn công được một lần duy nhất mà còn là ma pháp kém nhất, tuy nhiên hắn đã hài lòng vì mình đã học và sử dụng được nó. Đúng họ và khi nhìn thấy chiếc long giới chỉ thì con mắt đã trợn tròn quên mất một ngọn lửa đánh tới chiếc xe lập tức tiếp xúc với lửa xe liền bốc cháy. Thì ra ngươi là gì mẹ lì ẩn, thảo nào lại biết ta, xem ra bợ lạ cũng nói cho ngươi biết thứ trong tay ngươi là đồ vật gì. Chúng ta vẫn chơi trò cảnh sát bắt cướp mà, chỉ cần người bắt được ta thì nó sẽ về tay ngươi. Được thôi. Họ Vặt meo mắt lại vô cùng nguy hiểm nhìn hắn nói, hắn không ngờ 10 năm giải thoát khỏi phong ấn liền gặp được dìm nhanh như vậy liền khiếp sợ lẫn vui mừng, tay khẽ đảo một cái chiếc xe đột nhiên được nước hư không hiện ra dập tắt hết lửa. Lâm Vương thấy vậy không hề biến sắc mà mỉm cười cầm trong tay con bút bế lắc qua lắc lại. Ầm ầm. Họ Vặt liền khởi động ma pháp trong tay bằng quyền trượng, lập tức xung quanh Lâm Vương có những vòng kim loại từ dưới lòng đất chui muốn quấn lấy hắn, thấy vậy liền né tránh dễ dàng. Họ Vặt không hề dừng lại tiếp tục thi triển ma pháp, những vòng kim loại tan chảy thành nước sôi liền tặng về phía hắn bao trùm khắp hướng. Lâm Vương liền dùng đôi mắt quan sát sơ hở bên trong liền né người thành công. Vụ. Nhìn thấy hắn vẫn né được liền tức giận vô cùng lập tức dùng sức thi triển ma pháp, từ dưới mặt đất lập tức chui ra năm thanh kiếm to lớn đẩy về phía hắn. Lâm Vương vẫn tiếp tục sẽ dụng cách cũ để né tránh, nhưng không ngờ sau khi né xong, những thanh kiếm lại đổi hướng ngược về tấn công hắn lần nữa, lập tức biết khó dây dưa liền phóng siêu năng lực chạy.
Bù bù bù.
Sau lưng hắn là những thanh kiếm truy đuổi gắt gao làm hắn phải giáng dùng sức chạy về phía trước để tấu thoát chúng. Nhưng mà dù hắn chạy đến đâu khúc cua khó thế nào thì chúng đều đuổi kịp theo sát không thôi. Lâm Vương chập nơi khó khăn nhưng vẫn không cắt đuôi chúng được.
Liều thôi.
Nghĩ đến một thứ liền hít một hơi đổi đường chạy hướng khác. Và không lâu sau trước mặt hắn là con hẻm tận cùng không có lối đi khác, vô cùng nguy hiểm cho hắn. Lâm Vương liền hít một hơi tập trung nhìn về phía trước để cơ thể hòa cùng tia chớp làm một, phóng về phía trước không sợ hãi của cuối đường.
Bù bù bù.
Cảm nhận những thanh gươm càng lúc càng gần hắn liền dáng dùng sức chạy tập trung năng lực báo hào trong cơ thể, nguy hiểm càng gần làm cho hắn bộc phát tiềm năng càng lớn, hắn biết đây là nguy hiểm nhưng vẫn lựa chọn làm. Sống hay chết. Khi những thanh gươm sắp đến gần Lâm Vương thì hắn cũng đã chạy tới trước mặt đường cùng trong đầu liền dùng sức phóng tiếp tục không hề có ý dừng lại.
Phập.
Ngay khi những thanh kiếm kịp cấm tới người Lâm Vương thì hắn đột nhiên như đi xuyên qua tường để lại những thanh gươm cấm trên đó.
Chương 24, khả năng mới và trò chơi kết thúc.
Hạ hạ hạ, ta đã làm được rồi, hiểu cách vận hành của nó rồi. Lâm Vương từ trong vách tường xuyên qua nhìn thấy tia sáng phía trước mặt liền cười lớn một tiếng, cảm giác hồi này hắn đã cảm nhận được vô cùng vi diệu, như biến mình thành nguyên tử tàn hình trong giây lát để xuyên qua mọi thứ. Trò chơi càng thú vị rồi đây. Lâm Vương cảm giác vô cùng vui vẻ, cuối cùng hắn cũng học được cách vô hình đi xuyên vật thể, đột nhiên thấy trò chạy đua vô cùng thú vị rồi.
Điều này làm sao có thể?
Họ vẫn đang ngồi trong xe cảm nhận được tên kia chạy xuyên qua tường, hai con mắt muốn trợn lồi ra ngoài vì không thể tin được chuyện này. Phải biết rồi, ma pháp di chuyển hoặc dịch chuyển chỉ có thể là của Madeline mà thôi, ngay ba đệ tử của ông còn không dạy tới, cho nên bọn này phải dùng cách vật thể sử dụng được di chuyển, mà giờ đây trước mặt hắn là một ma pháp di chuyển đi xuyên tường không làm hắn giật mình cũng khó. Lâm Vương nếu biết được mình làm cho hai vị phù thủy sống hơn 1000 năm ngạc nhiên thì chắc sẽ vô cùng tự hào.
Ta xem ngươi chạy được đến chừng nào.
Họ vạt vô cùng bực tức cảm giác mình rông đồ chơi của tên này vậy, hai tay cầm pháp trượng trong tay phát ra ánh sáng xanh lam rực rỡ. Trong lòng đất chui ra một thanh kiếm khác, chỉ là lần này thân kiếm sáng bóng vô cùng, dù bây giờ là đêm tối vẫn thấy được độ sáng của nó. Hắn nhắm theo hướng Lâm Vương đang chạy liền điều khiển thanh kiếm đuổi theo, nhưng bất ngờ thay thanh kiếm bị cản trở một hai căn nhà, nếu không đổi hướng sẽ bị cấm vào. Nhưng nó vẫn không dừng lại, tiếp tục tiến tới với tốc độ cực nhanh về phía trước, và bất ngờ xảy ra thanh kiếm cấm vào nhà đó không đứng lại mà nó tiếp tục đi xuyên qua và cứ thế lao về phía Lâm Vương. Thanh kiếm có thể đi xuyên qua như thế, có thể thấy được độ sắc bén của nó đáng sợ cỡ nào.
Bù.
Lâm Vương đột nhiên cảm giác ớn lạnh sống lưng liền quay đầu lại nhìn thì thấy một thanh kiếm sắc bén từ một căn nhà bay ra mà hướng đi là về phía hắn. Nhìn thấy sự sắc bén của nó liền nuốt ngụm nước trong miệng liền dùng sức chạy thì vô tình nhìn thấy bức tường khá dày hơn ngôi nhà kia liền phóng tới.
Dùng khả năng này hao cả lo thật.
Phập. Hắn liền phóng tới nó rồi dùng rung động nguyên tử xuyên qua, vừa xuyên qua liền lấy tay chống mặt tường một cái thở một hơi, chỉ là đang nghỉ ngơi liền một tiếng đâm xuyên tường chui qua, chỉ là nó bị kẹt ở đó.
Phù doẹn.
Doẹn. Nhìn thấy nó bị kẹt lại trong tường liền thở ra một hơi, nhìn nó xuyên qua hồi nãy mà làm tim hắn muốn rớt ra ngoài, chỉ vui mừng chưa bao lâu thì thấy mũi kiếm run lên liên tục, liền biết không ổn dùng năng lực chạy lập tức.
Quả nhiên hắn vừa chạy chưa bao lâu thanh kiếm liền phá bức tường mà ra rồi hướng hắn phóng tới vô cùng đáng sợ.
Phập phập phập. Hắn vừa phải chạy các khúc cua khó và cộng siêu năng lực nguyên tử vô hình xuyên vật thể mà vẫn không rời khỏi nó được, cứ như kẹo cao su muốn gỡ ra khó khăn vô cùng. Đi đến đâu nó theo đến đó, cứ một tình yêu bất diệt theo đuổi không ngừng nghỉ, nó chỉ cần đâm xuyên người hắn thì cũng như đang thể hiện tình yêu mạnh liệt làm rung động con tim.
Cười mịn, chắc là rung động, thôi không xong phải kiếm thức ăn bù calo.
Càng chạy hắn thấy mình càng mệt dần, hắn cũng biết lý do là sử dụng xuyên vật chất qua nhiều làm hắn hao phí calo trong cơ thể. Nên giờ làm hắn mệnh cũng phải. Thế là hắn chạy tìm kiếm cửa hàng tiện lợi, đến khi một đoạn nhìn thấy liền phòng vào mát tốc độ gom thức ăn calo thật nhanh rồi chạy ra ngoài tiếp. Và hắn cũng vừa làm một phi vụ ăn cướp với tốc độ bản giờ.
Lần thứ ba mình làm thật rồi.
Lâm Vương không ngờ mình phải ăn cướp đồ ăn có calo vì sợ một thanh kiếm sau lưng đuổi theo, mà tay vừa lột bao thật nhanh và rồi đưa vào miệng. Cảm giác cơ thể theo thời gian dần dần khỏe lại, tốc độ liền tiếp tăng tốc phóng đi, mà hắn cũng phát hiện thời gian xuyên tường của hắn càng lúc càng nhanh mà còn hao ít calo, trong lòng vui không thôi. Nên đổi chỗ khác ở đây không thể làm nó dừng lại được. Bây giờ dù hắn đã dùng nhiều cách vẫn không thể thoát khỏi, liền nghĩ tới phương án khác, nghĩ đây liền hành động chạy theo ra khỏi thành phố.
Vụ.
Ở một con đường xa lộ khá trống trải có một tia sáng sáng chạy ngang qua cùng với phía sau là một thanh kiếm sắt bay với tiếng cắt không khí vô cùng chói tai, mà trong thành phố cũng vừa chạy ra một chiếc xe vô cùng đẹp mắt và dễ bị chú ý. Lâm Vương lúc này đang chạy để tìm một chỗ nào đó thật dày, để có thể cho cây kiếm đó dính luôn một chỗ không thoát được. Bất chợt nhìn phía xa xa có hẻm núi được bao bọc xung quanh, hai mắt tỏa sáng chạy về hướng đó, cái thứ luôn theo hắn vẫn ở phía sau. Hắn sau khi chạy vào trong liền phát hiện đúng là nơi không còn chạy được, vì sau khi chạy vào ngoài đường di vào thì còn lối khác để đi. Vì phía trước mắt là một ngọn núi cao và xung quanh nơi hắn đứng chỉ toàn là núi dày mà thôi, không còn lối thoát, nếu dồn ép kẻ thù vào đây mà bắt là tốt nhất. Khi hắn ngừng lại thì thanh kiếm đuổi theo sát hắn cũng ngừng lại, chỉ còn cách một khoảng, nó cứ thế trôi nổi trên hư không, chỉ là mũi kiếm vẫn hướng về hắn.
Ngươi đã không còn đường thoát, còn lời để nói nữa không?
Không lâu sau đó một tiếng xe động cơ thật lớn chạy tới đây, chiếc xe vừa đủ khoảng trống để chạy vào hiện ra trước mặt Lâm Vương, mà lần này người trong xe bước ra với một tay đang chống cây trượng, họ Bạt.
Họ Bạt lần này tươi cười nhếch môi lên như đang giành được phần thắng vậy, vì gương mặt đã hiện lên sự kiêu ngạo và đắc ý như Lâm Vương mà nói như đang ban ân huệ cuối cùng.
Ha ha ha, tất nhiên là có, và đó chính là Bù.
muốn chạy. Lâm Vương nghe hắn nói thế liền cười lớn lên một tiếng, đôi mắt hiện ra sự chế giễu và nhếch môi nói giữa chừng thì liền phát động siêu năng lực chạy về phía sau. Họ và thấy hắn chạy như vậy, đôi mắt hiện ra vẻ hung dữ nói, đôi mắt trợn lên vô cùng đáng sợ, tay cầm trượng điều khiển thanh kiếm đánh tới phía hắn. Lâm Vương nhìn nhọn núi trước mắt hiện ra vẻ điên cuồng song thẳng về phía trước không hề tránh né, mà cảm nhận âm thanh sắc bén phía sau càng làm hắn quyết tâm. Hai mắt tía chớp đột nhiên chớp nhoáng liên tục khi cảm xúc của hắn biến dạng điên cuồng, chúng cũng như thế bạo phát ra. Trước ánh mắt không thể tin được của họ bạn, hắn liền xuyên vào vách núi và biến mất, để lại thanh kiếm phía sau rượt đuổi cấm thật sâu vào trong đó, không hề có âm thanh nào phát ra. Xoẹt. Đột nhiên từ bên phải của họ bạn có một tia chớp từ trong vách núi hiện ra phóng về phía hắn với tốc độ cực nhanh. SML mày đi. Cười mịn, nghĩa đen hay trắng tùy anh em đoán. Lâm Vương liền phóng tới hắn với nắm đấm đầy dũng mãnh vô cùng hung dữ. Họ Vạt chưa kịp phản ứng thì tia chớp trắng đã tới trước mặt và một cơn đau gương mắt chuyển tới, làm hắn bay về phía sau cũng với mấy cái răng bay ra ngoài, trượng ma pháp bay khỏi tay, còn hắn thì quay vài vòng mặt liền út xuống mặt đất. Cảm ơn đã tặng quà và tạm biệt bù. Lâm Vương thấy hắn nằm ở đó vì một cú đấm giải tỏa cảm xúc bị dồn nén khi bị cây kiếm đuổi theo mà bất ức trong lòng đều được giải tỏa, nhìn thấy cây trượng nắm đó không xa liền chạy tới lộn vào tay, thế là hai tay hắn đều nắm một thứ. Tay phải nắm con quyền trượng còn tay trái thì nắm bút bê ra biệt, quay về phía họ Vạt nắm đó không xa vang lên tiếng cảm ơn rồi phát động năng lực biến mất. Ơ mình sao vậy nè? Lâm Vương lúc đang chạy trên đường trở với niềm vui nhất tiễn xong điều, vì nhờ có họ Vạt mà hắn có thể nắm giữ được năng lực mới, thứ hai vừa đạt điểm họ và ngoài ý muốn là cây trượng ma pháp của hắn, thật là niềm vui đầy bất ngờ. Chỉ là đang vui vẻ thì đột nhiên cảm giác cơ thể mệt mỏi đầu óc quay cuồng, tốc độ từ từ chậm lại rồi ngã trái ngã phía rồi ngất xỉu giữa đường. Không lâu sau khi hắn nằm đó thì một chiếc xe chạy tới và ngừng lại có một chân bước ra ngoài. Chương 25, đột phá. Khi Lâm Vương tỉnh lại thì phát hiện mình ở một nơi xa lạ, không phải căn phòng mà hắn vẫn thường nằm, vì hắn hít một hơi có mùi hương vô cùng say đắm lòng người. Phòng con gái à, Lâm Vương không cần dùng não cũng biết chỉ có giường nằm mà có hương thơm là sẽ của nữ nhân, không thằng đàn ông nào ngủ mà có mùi hương được, trừ khi a mà thôi. Ngồi dậy nhìn xung quanh một lúc không cần đoán cũng biết là của nữ nhân, toàn là trang phục và một ít dụng cụ trang điểm. Mở cửa phòng ra, nhìn ra ngoài thì thấy một phòng khách khá nhỏ gọn và gần đó là nhà bếp nhỏ để nấu ăn. Dựa theo kinh nghiệm sống và hình ảnh trước mắt thì hắn khẳng định đây là ở chung cư hoặc phòng thuê nào đó đủ một người ở. Nhìn xung quanh chả thấy ai, liền bước ra quan sát một chút, tuy nhỏ nhưng lại vô cùng sạch sẽ, thấy chủ nhà không ở chờ thêm 10 p liền không thấy. Lâm Vương liền kiếm một khoảng trống nhỏ tiếp tục với công việc, mình tưởng hắn chỉ có thế làm 10 p, hắn nghĩ chủ nhà chắc chưa về nên trong lúc chờ đợi thì tranh thủ một chút rồi đợi nàng về cảm ơn một tiếng rồi đi, dù sao phép lịch sự phải có, tuy không nhớ điều gì nhưng vẫn nhớ là mình ngất giữa đường. Ý cây trượng và b. Chợt đang chuẩn bị minh tưởng thì nhớ đến vài thứ liền biến sắc, nhảy bật người dậy chạy ngược vào phòng tìm kiếm. Phu thì ra tụi mình ở đây. Khi chạy vào tìm ở đầu giường thì thấy không xa hai món đồ nằm gần đó, liền thở nhẹ ra một hơi liền cầm kiểm tra một chút, thấy không vấn đề gì liền an tâm. Quay ngược ra ngoài để chúng lên bàn, tiếp tục công việc đang dở dang hồi nãy, không lâu sau thì hắn đã vào trạng thái minh tưởng. Bịp. Lâm Vương đang ngâm mình trong dòng chảy của tinh thần lực cảm nhận thật thoải mái như đang bay bổng trên mây thì một âm thanh vang lên làm hắn mở mắt ra tỉnh lại thì thấy một người. Nhìn thấy nàng đang ngơ ngác nhìn hắn và làm rơi bịp đồ đã nằm trên mặt đất, nhưng không quan trọng là nàng đang thấy hắn lơ lửng trên hư không, đang khiếp sợ chết đứng ở đó. Mẹ kỳ, không ngờ là em. Anh. Lâm Vương không ngờ được mình ở lại là phòng của nàng vì vậy, không cần đoán cũng đây là nơi ở của nàng và bây giờ quan trọng nhất là nàng đã nhìn thấy hắn trong trạng thái minh tưởng. Mẹ kỳ lúc đầu còn không tin vào mắt mình ngẩn người ở đó, ai ngờ thấy hắn quay sang nhìn còn nói một câu làm nàng hồn muốn khỏi xác, không biết nói sao cho ra lời liền nói lấp liên tục rồi sau đó ngất xỉu. Trời ạ. Sốc đến vậy à, Lâm Vương nhìn nàng ngất xỉu trên mắt đất dở khóc dở cười liền thả lỏng cơ thể xuống bước tới bế nàng lên, cho nàng nằm ở sofa gần đó nghỉ ngơi đợi tỉnh lại, sau đó cầm bịt đồ mới mua lên, nhìn vào thì biết nàng mới đi siêu thị để về nấu ăn. Hắn ngồi đó nhìn nàng ngủ không lâu sau thì thấy vang lên âm thanh liền biết nàng muốn thức giấc rồi. Em tỉnh rồi à, anh hồi nãy. Lâm Vương nhìn thấy nàng mở mắt thì liền mỉm cười. Mẹ kỳ sau khi tỉnh giấc còn chưa nhớ rõ cái gì, nhưng khi âm thanh vang lên làm nàng chú ý nhìn về phía đó, thì thấy hắn đang mỉm cười chợt nhớ tới chuyện hồi này liền bật người dậy. Nhìn thấy gương mặt hắn buồn vừa định nói ra liền ấp úng không biết nói thế nào. Anh biết em định nói gì, dù sao nó qua sốc với em mà phải co. Lâm Vương nhìn mặt của nàng và cách ấp úng thì cũng biết nàng định nói gì, tình hình như thế ai thấy được cũng phải bất ngờ thôi. Vậy anh sẽ nói cho biết sự thật được chứ, em sẽ cố gắng hết sức để hiểu. Mẹ kỳ im lặng một chút dùng hai mắt chân thành nhìn hắn nói. Em còn nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau chứ, thật ra anh đến từ một thế giới khác đến đây. Lâm Vương đột nhiên im lặng nhìn nàng, dù sao vấn đề này khó trả lời được. Để một người biết về thế giới mà không phải như nàng từng biết, đó chỉ là mắt phải rồi còn mặt trái của nó, nhưng hắn nghĩ thật lâu nhìn nàng và nói, dù sao hắn cũng không muốn lừa dối nàng. Mẹ kỳ vừa nghe câu đầu liền trợn mắt nhìn hắn và không nói gì. Anh vô tình dùng siêu năng lực của mình đi tới thế giới này, sau đó gặp em, tiếp đó thì được lựa chọn làm phù thủy bùn, đây là thứ anh mới học đầu tiên cũng với cái em vừa nhìn thấy. Lâm Vương liền vô cùng chân thành nói với nàng, sau đó chứng minh liền tập trung ma pháp về chiếc nhẫn, lập tức nó hiện ra ngọn lửa sau đó dập tắt. Mẹ kỳ vừa nghe vừa nhìn thấy liền sốc càng nặng hơn, nàng vừa nghe thấy những điều khó tin được đưa tay lên đỡ chắn để cố gắng bình tĩnh lại. Cả hai im lặng thật lâu, phải nói đúng hơn là đang chờ câu nói tiếp theo của nàng mới đúng. Vậy là anh sẽ rời khỏi đây, một ngày nào đó. phải đáng lý ra đến đây cùng với những bất ngờ thì nếu bình thường thì anh sẽ học ma pháp xong sẽ quay về, nhưng mà ở đây có một thứ vô cùng quý giá làm anh có thể sẽ quay lại và đưa nó đi theo mình. Bệ Kỳ tiếp thu và chấp nhận rất nhanh không còn bị sốc nữa, liền nhớ tới điều hắn nói liền biến sắc nhìn hắn hỏi. Lâm Vương nghe câu hỏi như vậy liền im lặng một lúc rồi trả lời, sau đó vô cùng hồi tưởng lại những ngày ở làm hắn thấy rất vui và khi nói đến câu cuối cùng thì ánh mắt nhìn nàng vô cùng thương yêu. Vậy là anh sẽ quay lại. Bệ Kỳ hai mắt nhìn hắn vô cùng khác thường hỏi. Anh không biết liệu mình có thể quay về thế giới của bản thân hay lạc ở một thế giới khác, nhưng mà ở đây có một thứ anh nhất định phải quay lại để mang theo bên mình. Lâm Vương không chắc nói ra, thật sự chính hắn còn không biết liệu bản thân có thể quay về được thế giới mà hay là lưu lạc ở một thế giới khác, nên khi nói đến liền nhún vai, nhưng đến câu cuối cùng lại vô cùng nghiêm túc và đầy yêu thương nhìn nàng. Đó là gì? Mẹ Kỳ đương nhiên nghe và hiểu được ý nghĩa câu cùng, trong lòng xúc động không thôi, chỉ là nàng kiềm chế lại muốn nghe chính hắn trả lời cho nàng biết. Em. Lâm Vương nhìn nàng thật sâu và trả lời vô cùng ngắn gọn nhưng lại làm người gái hạnh phúc và xúc động vô cùng. Sau khi nghe câu nói của hắn, đột nhiên Bệ Kỳ đứng lên từ từ bước về phía hắn. E. Còn chưa đợi hắn nói gì thì nàng đã nhào tới. Lượt bất ngàn chữ, cái này chắc hiểu rồi nhé, mình cũng lần đầu biết thế này quên mịn, có gì không hay thì anh em đừng ném đá. Chương 26, chuẩn bị. Lâm Vương nằm trên giường đầy mùi hương thoải mái và nằm trong lòng hắn là Bệ Kỳ đã ngủ nhưng mà tay chân ôm hắn như gấu koala. Hắn vẫn còn bất ngờ về nhân sinh cuộc sống của bản thân, một tiếng trước vẫn còn là trai tân và còn nụ hôn đầu lòng, thế mà chỉ chớp mắt đã được ném thử hương vị trái cấm của cuộc đời tất cả đều tạm biệt với hắn rồi. Với lại hắn không ngờ nàng nhào tới không cho kịp chuẩn bị liền điên cuồng tấn công làm hắn trở thành bị động vậy, nhưng khi đến lên giường hắn nắm lại thế chủ động áp đảo nàng, cả hai vô cùng điên cuồng, nàng quá mệt mỏi vì thế đã ngủ. Nhớ tới tấm ga giường bên trên đã có thêm một màu đỏ như được trang trí vậy, lúc đó hắn cũng bất ngờ một cái và vui vẻ không thôi, không ngờ bản thân may mắn như vậy. Cũng nên nghỉ ngơi rồi. Lâm Vương sau khi cảm thán cuộc đời xong thì quay sang phía nàng, lúc này nàng ngủ vô cùng đáng yêu, cúi người xuống lên hôn chán và ôm nàng vào lòng rồi ngủ. Lúc này đã về tối thành phố New York, lúc này vẫn duy trì vẻ nhộn nhịp của nó. Mà khác với thành phố nhộn nhịp là một căn phòng nào đó không khí vô cùng ấm áp của đôi trai gái nào đó. Lâm Vương đang ngủ thì cảm giác tay của nào đó đang người hắn hoạt động, cảm giác nhột nhột liền mở mắt thì thấy nàng đang một tay chống đầu tay kia thì đang trên người chọc tới chọc vui. Tay hư. Xí, không biết lúc nãy tay ai hư hơn ai. Thì thì. Lâm Vương thấy nàng tươi cười trêu ghẹo hắn liền lấy tay nhẹ đánh lên cái tay đang chọc chọc lấy người hắn cưới nói. Bệ Kỳ lúc này tức cưới một nhớ lại hành động của hắn lúc trước hơi đỏ mặt một cái, nhưng vẫn không ngại ngùng nói ra, cái tay chuyển lên chỉ vào mũi hắn. Nghe nàng nói thế hơi ngại ngùng dù sao lần đầu nếm thử trái cấm mà ai mà chẳng muốn được tận hưởng cảm giác đó, là nam nhân ai cũng hiểu nên hắn chỉ còn cách cưới trừ. Anh thật sự sẽ đi sao? Bệ Kỳ đột nhiên nhớ tới một chuyện liền buồn bã không tươi cười như hồi này, nằm vào lòng hắn hỏi phải nhưng đừng lo anh hứa sẽ quay lại mà. Lâm Vương im lặng một chút vẫn trả lời, sau đó ôm nàng thật chặt nói. Lỡ như. Bệ Kỳ còn định nói gì thì đã bị hắn cắt đứt. Không lỡ ở đây, ngéo tay đi nếu anh quay lại thì anh muốn cái gì em phải chịu cái đó. Lâm Vương đem mặt nàng quay về phía mình nghiêm túc nói, hắn đương nhiên còn sĩ diện nam nhân đương nhiên nói sẽ làm, thứ nhì hắn còn yêu thích nàng vô cùng làm sao có chuyện bỏ nàng ở đây được, nói thế nào thì nàng đã là nữ nhân của hắn. Sau đó cầm lấy tay nàng vừa ngéo tay và nói, ngược lại thì sao? Bệ Kỳ nghe thế cảm giác buồn bã đã tan biến đi nhiều và cũng an tâm một ít, sau đó hứng thú với lời hứa của hắn cười cười nói, sẽ không có cái ngược lại đâu, cạ cạ cạ. Lâm Vương thấy nàng hỏi như thế, liền quay người lại ở bên trên nhìn xuống vô cùng tà ác cười, sau đó liền nào tới. A. Bệ Kỳ không kịp phản ứng thì đã bị hắn tấn công và thế là cuộc chiến thứ hai lại xảy ra. Sau ngày hôm đó khoảng cách của hai người đã biến mất, cả hai bên nhau không tách rời. Từ sáng sớm chỉ có thêm một câu em muốn đã làm hắn, nhiệt huyết sôi trao cầm thương xung trận đánh đầu tháng đó không gì cả nổi, sáng một hiệp, trưa một hiệp, chiều một hiệp và cuối cùng tối một hiệp. Thì từ phòng ngủ đến phòng khách rồi đến nhà bếp rồi là nhà tắm đều không thiếu bóng hai người cả hai sau một hiệp liền ấm áp ôm nhau rồi nấu ăn cũng rồi cũng nhau nghỉ ngơi giải trí linh tinh cho thời gian qua mau, cả hai đã bên nhau được 3 ngày. Nàng đã xin nghỉ phép để ở đây cùng hắn hạnh phúc vài ngày. Dù chìm vào hạnh phúc hắn vẫn không quên luyện tập minh tưởng của ma pháp, nhưng hắn không ngờ cứ sau một hiệp với nàng minh tưởng của hắn lại được thêm một vê. Cho nên bây giờ hắn minh tưởng được gần 30 vê đồng hồ làm hắn kinh hãi vô cùng không ngờ thử trái cấm thì hắn minh tưởng thời gian lại được gia tăng. Năng lượng trong cơ thể hắn cũng càng nhiều ra không ít làm hắn vui vẻ không thôi và tất nhiên việc minh tưởng cũng làm nàng thấy được, lúc đầu còn sốc nhưng bây giờ nàng liền thích thú với vấn đề đó cùng với thế giới của hắn. Thế là hắn kể về lần mình được lầm hờ y được, lúc đầu còn sốc nhưng bây giờ nàng liền thích thú với vấn đề đó cùng với thế giới của hắn. Thế là hắn kể về lần mình được Long Giới chỉ chọn làm phù thủy, sau đó kể về thế giới mạ và ở tương lai vô cùng đặc sắc làm nàng nghe mà khiếp sợ không thôi, nàng không ngờ có một thế giới tồn tại siêu năng lực như vậy. Khi nàng tò mò về siêu năng lực của hắn thì Lâm Vương mỉm cười không nói gì, nhưng mà lại đứng dậy sau đó biến mất, không lâu sau quay lại cầm theo một đông hoa hồng trên tay đưa cho nàng. Sau đó tiếp tục biến mất mua vài thứ linh tinh nhưng lại cũng làm nàng vui không thôi, hắn mua quần áo và đồ trang điểm cho nàng, nữ nhân nào không thích làm đẹp, mà nhất là khi đột phá quan hệ với hắn thì nàng càng muốn mình xinh đẹp trong mắt hắn. Sau khi biểu diễn xong, thì hắn mới cho nàng biết là bản thân có siêu tốc độ, nhanh đến mức có thể tác động không gian và thời gian, nói chung là không nói về những khuyết điểm của nó như em lại nạ hoặc là phở lạc bình. Hắn không muốn nàng biết những vấn đề đó chỉ thêm lo lắng cho hắn thôi, nên hắn muốn nàng an tâm về sức mạnh của mình. Công việc xuống sẽ nhé. Thì em sẽ cố gắng.
Cả hai sau 3 ngày bên nhau cũng kết thúc, dù sao nàng còn việc phải làm, hắn không giữ nàng mãi được, phải để nàng có cuộc sống tự do của mình. Nàng và hắn đang đứng trước nơi trường học yoga của nàng tạm biệt nhau, vì tối nay hắn có việc khác để làm nên tối nay sẽ không gặp nàng được. Cả hai trao nhau nụ hôn ngọt ngào để tạm biệt. Cũng nên vào việc chính rồi, nhìn nàng bước vào trong lớp liền mỉm cười rồi biến mất, không lâu sau đã quay lại chỗ phòng ở của hắn và đến kế bên giường nằm đưa tay mở ngăn kéo của cái tủ kế bên. Xuất hiện trong đó ngăn kéo là một ống màu xanh vô cùng đẹp mắt, liền đưa tay nắm lấy rồi biến mất. Ở dưới thành phố một nơi nào đó của phòng thí nghiệm có một người đang đứng trong lòng sắt để thử các cục từ trường phát ra tia sét tợ lạ mạ. Gương mặt cực kỳ ra vẻ cun ngầu khi nhìn những tia sét đang múa trong hư không bởi cột tu lôi ở đó không xa, nhưng đến khi đưa mắt về kế bên liền thấy một. "A, anh đi đâu gần một tuần nay vậy? Bỡ lạc kiếm anh quá trời á, Lâm Vương." "Vậy à, chuyện đó để sau, David tôi có việc muốn nhờ giúp đỡ." Và thanh niên ở đây nhắc đến bỡ lạc thì chỉ có thể là David mà thôi. Hắn đang thử nghiệm các tia sét tợ lạt mạ đổi dạng thì thấy người tới liền bất ngờ nói. Người đến gặp David chính là Lâm Vương rồi, lần này hắn đến đấy có chuyện cần phải làm với David, vô cùng nghiêm túc nói. Giúp anh thế nào? David vô cùng ngẩn người nhìn Lâm Vương nói, dù sao hắn cũng biết đại ca trước mặt có siêu năng lực mà còn cần hắn giúp là cả một vấn đề, với lại hắn không biết người trong mộng của mình đang nằm trong vòng tay của Lâm Vương thì sẽ có cảm nhận thế nào. Dù sao cũng một thời hắn đã đem nàng làm người trong mộng, chỉ là gần đây từ khi biết nàng qua lại với Lâm Vương thì hắn đã cắt đứt ý nghĩ trong đầu luôn rồi. Tôi cần các cột từ trường này của anh. Lâm Vương nhìn phía nhìn cột từ trường đang bắn ra các tia tợ lạc mạ vô cùng đôi mắt tỏa sáng. Hả? Dù rất bận vẫn dám làm một chương cho anh em đọc, cười mịn, mong anh em tiếp tục ủng hộ. Chương 27, Dung Hòa Huyết Thanh. Sau cuộc nói chuyện với David giúp đỡ thì hai người đã bắt đầu công việc giúp đỡ Lâm Vương. David đã ngừng phòng tia các tia tợ lạc mạ và thử nghiệm với tia sáng khác, trong quá trình không được xung sẽ cho lắm có đôi khi bị nổ tung cả bàn phím điều khiển. Lâm Vương đương nhiên chịu trách nhiệm mua lại cho hắn một toàn bộ đồ điện tử tốt nhất để hắn thử nghiệm. Từ trưa đến tối cả hai phải luôn quan sát quá trình của nó. Có khi đáng làm thì nổ tung làm cho David bay từ ra một khoảng, còn Lâm Vương có siêu năng lực nên né kịp, đáng thương David thí nghiệm dùng người khác còn phải lãnh đủ. Không sao chứ? Lâm Vương thấy đáng đứng lên quay sang hỏi thăm một tiếng, dù sao hắn cũng làm việc giúp đỡ cũng phải quan tâm một chút. Không có gì. David đứng lên cảm giác hơi đau một chút, nhưng vẫn lắc đầu nói dù sao đàn ông mà đôi khi sĩ diện phải chịu khổ một chút. Sau cuộc hỏi thăm nho nhỏ cả hai lại tiếp tục thí nghiệm, cả hai phải luôn mang theo kính bảo hộ để quan sát tình hình. Các cục từ trường luôn phát ra ánh sáng màu trắng vô cùng chói mắt, chỉ là không duy trì được bao lâu lại biến mất, nhưng cả hai vô cùng vui mừng vì đã thành công được. Vừa chiếc nhẫn đó bỡ là đưa cho để học ma pháp à? Cả hai khi thành công trong việc tạo ra ánh sáng đó liền vui mừng nghỉ ngơi một lát. Lâm Vương đang suy nghĩ tới những việc tương lai thì đôi mắt vô tình nhìn thấy một chiếc giới chỉ trên tay của David liền ngạc nhiên hỏi. Chiếc giới chỉ có hình dáng của hình ngôi sao năm cánh, ngọc ngôi sao màu vàng vô cùng chói mắt vì sự hấp dẫn từ màu của nó gần như là vàng hoàng kim vậy. Đúng vậy. David thấy hắn nhắc tới chiếc nhẫn liền ngẩn người cái rồi cười gật đầu. Cũng từ khi đeo chiếc nhẫn này cuộc sống hắn thay đổi 180 độ, sự thông minh gia tăng rất nhiều, cảm tình dành cho ai đó dần ít đi, mà thay vào đó là niềm đam mê với ma pháp. Nếu như nguyên tắc thì có lẽ hắn sẽ không như vậy, nhưng khi không có cái gì làm hắn phân tâm nữa thì chỉ có ma pháp là làm hắn hứng thú vô cùng, nên vô cùng chăm chỉ học tập. Sau khi nghỉ ngơi cả hai lại tiếp tục thí nghiệm với từ trường phát các tia sáng trắng, nhưng đến khi cả hai làm việc tới sáng hôm sau vẫn không thành công trong việc kéo dài hơn 10S. Thôi tạm nghỉ, ngủ đi, sau khi thức rồi làm tiếp, vợ là có quay lại thì chào hỏi dùng tôi. Lâm Vương nhìn đồng hồ đã 1 giờ sáng rồi, nên hắn muốn vì ngủ mở giấc, lúc đầu còn muốn đến gặp nàng, nhưng nghĩ tới giấc ngủ của nàng nên thôi. Ơ được thôi. David ngáp cũng cảm giác buồn ngủ và mệt mỏi, vốn là từ sáng học ma pháp đã mệt rồi, sau đó cùng với Lâm Vương thí nghiệm như thế này từ trưa đến giờ, đương nhiên phải mệt rồi, dù sao hắn cũng không có siêu năng lực khôi phục nhanh như Lâm Vương mà. Sau đó Lâm Vương quay về phòng của mình nghỉ ngơi, còn David cũng quay về nơi ở với bạn cùng phòng. Sáng sớm hôm sau hắn liền chạy tới công viên coi bệ kỳ tập thể dục như mọi lần, nhưng sau đó liền bế nàng lên dùng năng lực quay về chỗ ở của nàng, cả hai tiếp tục tập thể dục buổi sáng với nhau, cuối cùng là hắn nấu ăn cho nàng ngồi bổ sức khỏe, thời gian trôi qua mau thì hắn cũng lại tiếp tục đưa nàng đến lớp yoga, sau đó quay lại phòng thí nghiệm với David. David lúc này cũng vừa học xong ma pháp của bợ lạ căn dặn, sau đó lại tiếp tục làm thí nghiệm của Lâm Vương, lúc đầu hắn còn không hứng thú lắm, nhưng sau hôm qua cả ngày làm việc liền cho hắn một cảm hứng muốn chinh phục và làm cho được dâng lên, nên liền làm một mình. Đương nhiên không lâu sau Lâm Vương cũng tới, cả hai tiếp tục công việc thí nghiệm đầy thú vị với ánh sáng đặc biệt này. Nói đến ánh sáng này thì thực ra nó là công thức của phòng thí nghiệm của tiến sĩ Áp Dạ Hemetin, vô tình hắn đọc được sau khi phụ giúp cả Pèn dọn dẹp phòng thí nghiệm vì tiến sĩ qua đời hôm bị giết chết. Còn công dụng của nó hả? Đương nhiên là để dung hóa sô đi ở sẽ dùng vào máu rồi, mà phải nói rằng David ở thế giới này sau khi tiếp xúc với ma pháp trí thông minh như đã ở một tầng lớp cao hơn, chỉ cần hắn đưa bản vẽ theo trí nhớ thì nhớ và biết làm sao phát ánh sáng trắng đó, và nó có tên là vì tạ dạ đi ạ thì hòn. David nhờ có sự thông minh đạt đến đẳng cấp cao hơn không đến một buổi chiều đã sáng tạo ra nhì trạ mạn của hợp sở tặc vô cùng đáng sợ, thứ mà có thể tạo ra tia vị tạ ánh sáng là đây. Công việc cứ tiếp diễn và sau nhiều lần thất bại thì nó phát ra ánh sáng lâu hơn được thêm 10S, làm cả hai vui vẻ không thôi, dù sao mục tiêu là 1V30S đồng hồ và khoảng cách với thành công đã là 2/9 rồi. Công việc cứ thế tiếp diễn và cuối cùng sau 2 ngày tuần hoàn cuối cùng cũng đã thành công kéo dài đến 1V30S. Tốt lắm, cuối cùng chúng ta đã thành công, ngày mai sẽ là giai đoạn quan trọng nhất, chuẩn bị kỹ đi nhé.
Lâm Vương nhìn thấy tia sáng kéo dài được như vậy vô cùng vui mừng, quay sang nói với David và trong lòng lại mong chờ ngày mai vô cùng. Chỉ là khi cả hai nhìn lên đồng hồ thì thấy đã gần trưa của sáng hôm sau liền bất ngờ một cái, sau đó cả hai vẫn quyết định nghỉ ngơi. Dù sao làm xuyên đêm thế này áp lực tinh thần rất mệt, dù hắn có khả năng khôi phục chống chịu được, nhưng David không thể, nên cả hai quyết định tối sẽ tiếp tục. Một buổi tối đầy hình ảnh màu sắc của thành phố bên trên thì phía dưới lại vô cùng tĩnh lặng, bên dưới một phòng thí nghiệm có hai người đang chuẩn bị làm gì đó. Một người thì ngồi trên giường mà xung quanh là sân rộng lớn cùng với các trụ từ trường đang hướng về phía hắn. Còn người kia thì đang đứng ở lòng sắt bên trên, đeo cách dụng cụ phòng bị thậm chí kín bảo hộ cụ nờ. Một buổi tối đầy hình ảnh màu sắc của thành phố bên trên thì phía dưới lại vô cùng tĩnh lặng, bên dưới một phòng thí nghiệm có hai người đang chuẩn bị làm gì đó. Một người thì ngồi trên giường mà xung quanh là sân rộng lớn cùng với các trụ từ trường đang hướng về phía hắn. Còn người kia thì đang đứng ở lòng sắt bên trên, đeo cách dụng cụ phòng bị thậm chí kín bảo hộ cũng có luôn. Anh chuẩn bị rồi chứ, có chắc nên làm thế không, dù sao chúng ta chưa thử nghiệm bao giờ. Thanh niên đứng trong lòng cao nhìn xuống phía dưới người đang ngồi trên giường kia không chắc chắn hỏi, dù sao đây là lần đầu thử nghiệm không ai biết trước được điều gì. Cứ an tâm David, không sao đâu, cứ làm theo tôi nói là được. Người ngồi trên giường thấy hắn không an tâm nói thì liền cười cười, dù sao đã có chứng minh thành công rồi nên hắn không sợ. Hai người này tất nhiên là Lâm Vương và David rồi, và để chuẩn bị cho thí nghiệm. Vậy chúng ta bắt đầu. David nhìn hắn tự tin như thế liền an tâm một chút rồi hỏi. Lâm Vương gật đầu một cái, sau đó đưa tay qua kế bên lấy một ống chích có nước màu xanh bên trong thì liền lấy tay đâm ống chích vào trong cơ thể và bom vào người nước màu xanh đó. Nước màu xanh này đương nhiên vô cùng quan mắt rồi, nó chính là Super Sodi ở sệ dùm mà Lâm Vương lấy được hôm nay, chính là lúc thực hiện dung hòa với nó, cho nên hắn và David thí nghiệm sóng vị tạ rất nhiều mà hôm nay đã thành công. Nên Lâm Vương muốn dung hòa với nó trong đêm nay. Tiêm tất cả nước màu xanh vào trong cơ thể thì hắn cũng cảm nhận được tiếng nước đi vào trong vô cùng thú vị, đặt ông chích qua một bên sau đó nằm xuống giường giữa các cục tủ trường đang hướng về đây, đưa tay cái về phía David. Chíu. Thấy hắn giơ ngón tay lên như vậy là biết đã chuẩn bị xong, liền điều chỉnh các nút, và khi hắn bấm vào nút cuối cùng thì các cục tử trường đều hiện ra một tia sáng vị tạ, sau đó như đã tích đủ năng lượng thì các tia vị tạ đều bắn về phía Lâm Vương. Lâm Vương đóng chặt hai mắt để chuẩn bị cảm nhận sự biến đổi của cơ thể, và cuối cùng khi các tia sáng bắn đến trên người thì hắn cảm nhận các tia vị tạ như vô cùng vô hại vậy, nhưng vẫn cảm giác được chúng tồn tại trên cơ thể. Tiếp tục đi cho đến hết công sức. Nhưng không lâu sau đó hắn cảm giác cơ thể bắt đầu nóng lên từ bên trong cơ thể như nó đang đun nóng lên từ từ vậy, cảm nhận được sự hiệu quả của nó vô cùng vui mừng liền mở miệng thúc giục David. Chương 28, tiếng gầm vang vọng trong đêm. Thấy hắn tươi cười vui vẻ như thể David liền làm theo, bàn tay nắm cục chính mức năng lượng bay lên từ từ, cứ mỗi lên hắn lên một mức thì các tia vị tạ càng mạnh thêm càng phát ra ánh sáng chói lóa, cũng may David cũng chuẩn bị kính bảo hộ rồi nên có thể quan sát tình hình. Lâm Vương thì ngược lại, cứ theo các tia vị tạ mạnh dần lên thì cơ thể càng nóng lên như muốn nướng chính hắn từ bên trong. Giờ hắn đã hiểu được cảm giác của Sở Ti vừa rồi, nhìn huyết thanh chiến sĩ bom vào người và cùng tia vị tạ chiếu lên người nhìn như vô hại, nhưng theo thời gian tia vị tạ như đang đun nóng huyết thanh lên vậy làm nó sôi trào trong cơ thể. Đến khi David chỉnh đến mức độ 100 thì Lâm Vương đã cảm giác tất cả nội tạng trong cơ thể như đốt cháy hết vậy, mà cũng nhớ vậy hắn có thể cảm nhận được một thứ nước như dung nham chạy khắp các ngõ ngách trong người, còn tia vị tạ thì phát sáng đến mức cả phòng như muốn tỏa sáng trong đêm tối này vậy. A. Đến khi dung nham chạy vào tim thì Lâm Vương cảm giác một cơn đau thấu tim liền hét lên đau đớn. Dù trước đó hắn để dung nham chạy trong người thì vẫn cắn răng chịu đựng thì bây giờ hắn lại đang cảm nhận một cơn đau hoàn toàn khác mà hắn có thể nhẫn nhịn được. Này có vấn đề gì sao? Tôi dừng lại nha. David thấy hắn hét lên đau đớn như vậy liền sợ hãi hỏi, dù sao nếu Lâm Vương có vấn đề gì thì hắn không dám nổi. Không để yên đó tôi chịu được. Lâm Vương nghe hắn nói muốn ngừng lại thì mặc kệ cơn đau hét lên một tiếng vô cùng kiên định làm David ngẩn người, mặc dù lo lắng nhưng vẫn để yên theo lời của hắn. Trong khi diễn biến bên ngoài cơ thể vô cùng đặc sắc thì bên trong Lâm Vương càng đặc sắc hơn, khi dòng chảy huyết thanh chạy vào tim làm chủ nhân cơ thể này đau đớn thì tận sâu bên trong trái tim có một tia sáng màu vàng hiện ra, cứ đã ngủ say thì bị huyết thanh làm cho thức tỉnh. Tia sáng màu vàng cuối cùng hiện ra một giọt máu màu vàng và nó như cảm giác huyết thanh đang đến chỗ này phá rối địa bàn của mình vậy liền dũng mãnh lao tới dòng nước dung nham xanh đang nóng kia. Nhưng vô cùng bất ngờ, cứ tưởng giọt máu màu vàng sẽ tan biến vào bên trong dung nham thì không ngờ nó có thể cùng dòng dung nham chống đối nhau. A. Một sự va chạm như trái đất và sao hỏa va nhau làm cơ thể của Lâm Vương chấn động khắp nơi, trong cơ thể một cơn đau khắp toàn thân đột nhiên hiện ra làm hắn không kịp chuẩn bị hét lên thảm thiết. David thì không đành lòng có mấy lần muốn ngừng lại, nhưng nhìn Lâm Vương không có dừng lại hắn chỉ có thể vừa lo lắng vừa mong thành công, vì nếu thành công hắn sẽ đột phá bước tiến trong tương lai, nên đây cũng bước vô cùng quan trọng hắn cũng không muốn bỏ lỡ, chỉ thầm nguyện trong lòng cho Lâm Vương thành công. Trong khi cả hai đều chờ đợi sự thành công thì bên trong giọt máu màu vàng và huyết thanh đang tranh đấu vô cùng khốc liệt để giành lấy chiến thắng, làm cho Lâm Vương đau đớn vô cùng. Bên trong như giọt máu vàng đang một mình chấp tất cả với dòng huyết thanh dung nham vậy, còn huyết thanh dung nham như cảm thấy bị khiêu khích vậy dùng sức ép thể về giọt máu màu vàng kia. Nhưng giọt máu màu vàng cũng bị hành động của huyết thanh chọc giận cũng điên cuồng tấn công lại, thời gian cứ thể trôi qua cùng với sự tranh đấu của chúng là Lâm Vương đang gánh chịu cơn đau do bọn nó gây ra. Đáng thương, do ăn ở thôi mà, nhưng cuộc tranh đấu không được bao lâu thì tình thế đã thay đổi, giọt máu vàng đã ép vế được huyết thanh dung nham, dù nó có cố gắng đánh trả nhưng vẫn không thành công, cứ giọt máu màu vàng tiến đến một bước thì nó lại lùi về một bước, cứ thế ép thể thì biến dị xảy ra. Giọt máu màu vàng đột nhiên như dung nhập vào trong huyết thanh, nhưng biến dị chưa dừng lại ở đó, đột nhiên giọt máu phát sáng ra thì huyết thanh dung nham nhỏ đi một vòng và nó lớn thêm một vòng. Thôn vệ và cắn nuốt, đúng vậy, giọt máu màu vàng đang thôn vệ và cắn nuốt huyết thanh dung nham với tia sáng vô cùng vi diệu kia, cứ dòng huyết thanh nhỏ đi thì nó lại lớn lên vô cùng khiếp sợ không thôi, cuối cùng thì sau khi thành công thôn vệ hết huyết thanh thì nó đã trở một dòng máu màu vàng nhỏ, chứ không còn là giọt máu nữa. Mà sau khi dòng màu vàng được hình thành thì các kia vị tạ cũng đã hết năng lượng biến mất, hiện ra Lâm Vương đang nắm đó không nhúc nhích không một tiếng động. Trên người hắn có những vết nứt khác nhau vô cùng đáng sợ, cứ như người bị nhiệt độ cao đập vào người, gương mặt tuấn tú đập trai cũng nứt mẹ vô cùng đáng sợ. Lâm Vương. David sau khi gỡ kính bảo hộ ra thì thấy người hắn như thế liền sợ hãi la lên một tiếng vội chạy xuống xem tình hình. Khi chạy xuống xem tình hình của Lâm Vương thì thấy được cảnh này liền hít một ngụm khí lạnh khiếp sợ không thôi. Này Lâm Vương. Lâm Vương. David không biết Lâm Vương đang như thế nào, nhưng hắn đoán lành ít dữ nhiều rồi, dù sao hình dạng như người thường khó sống sót được, nhưng hắn đã nghe Lâm Vương từng nói, cơ thể hắn có thể chữa trị với tốc độ cao cho nên các vết thương sẽ nhanh khôi phục, vì thế David chưa có kêu xe cứu thương mà đang chờ đợi tình hình diễn biến. Trong lúc hắn đang chờ đợi tình hình bên ngoài thì bên trong cơ thể Lâm Vương đã trở thành loạn một đống trong đó, nhưng chỉ có trái tim đang nhịp kia là hoàn toàn bình thường. Dòng máu màu vàng sau khi hấp thụ xong huyết thanh vô cùng thỏa mãn liền quay trở về nơi sâu bên trong trái tim của Lâm Vương, và đến khi nó dung nhập vào lại thì biến dị lại tiếp tục xảy ra. Từ trái tim bắt đầu một ánh sáng màu vàng hiện ra rất nhanh lan ra khắp ngõ ngách trong cơ thể, chỉ cần nhìn bên ngoài cũng thấy được có một đoàn ánh sáng trong cơ thể Lâm Vương đang lan khắp nơi. David thấy được như vậy liền thở ra một hơi, chỉ cần có biến diễn là tốt nên vội lùi lại về phía sau đợi tình hình ra như thế nào. Theo ánh sáng màu vàng càng lúc càng mạnh trong cơ thể, nó đang bao trùm lấy các tế bào và nội tạng đang bị loạn của hắn, và bất ngờ xảy ra không lâu sau khi được ánh sáng bao trùm thì các nội tạng đầy vết nứt đang dần lành lại với tốc độ mắt có thể thấy được. Thời gian cứ thế trôi qua, ánh sáng vẫn tiếp tục và trong lẫn ngoài của Lâm Vương đã lành lại như ban đầu, nhưng ánh sáng vẫn không dừng lại, nó tiếp tục phát sáng và bất ngờ vẫn tiếp tục xảy ra. Các nội tạng và tế bào theo ánh sáng bao trùm lâu như vậy cũng có nhúc nhích, chúng bắt đầu to ra dần và các tế bào như nảy nở thêm ra, kích thước cũng to dần, cốt cách và các cơ cũng đang dần to lên một chút, cứng cáp hơn một chút. David ở ngoài nhìn đã trợn mắt ha hốc mồm vì hắn thấy cơ thể của Lâm Vương đang to lên một chút, các cơ bắp cũng rắn chắc hơn, cao to hơn, và đặc biệt nhất gương mặt càng làm cho chị em phụ nữ phát điên lên vì khí chất và độ đập trai của nó. Bá khí. Thứ mà David nhìn thấy đầu tiên khi nhìn gương mặt Lâm Vương đó chính là bá khí vô cùng, để lại ấn tượng sâu sắc cho người xem, chấn nhiếp nhân tâm. Và khi ánh sáng cực mạnh hiện ra làm cho cả người Lâm Vương tỏa sáng ở đây rồi biến mất, để lại hắn nằm đó trên giường với một tái hiện hoàn toàn mới. Lâm Vương này Lâm Vương. David thấy hắn hoàn toàn lành lặn trở lại liền thở ra một hơi chút được gánh nặng vậy, chỉ là thấy hắn vẫn không tỉnh lại liền bước tới gần kêu lấy, vẫn không có tác dụng thì liền lấy tay chọt chọt lấy. Nhưng đến khi hắn chọc thêm lần thứ tư thì Lâm Vương đã mở mắt, chỉ là một đôi con ngươi hẹp dài màu vàng được bao quanh màu đen vô cùng tà dị, gương mặt hiện lên một lớp vảy nhỏ, đột nhiên mở miệng, "Gờ giờ à o." Một tiếng gầm cực kỳ khủng khiếp đầy bá khí vang lên trong đêm tối xuyên thủ lòng đất, vang vọng đến cả thành phố bên trên trong đêm đầy nhộn nhịp. Chương 29, tin tức nóng của New York. Trong màn đêm đầy nhộn nhịp của thành phố New York thì một âm thanh vang lên làm cả thành phố trở nên tĩnh lặng. Toàn bộ âm thanh của thành phố này đều như bị dập tắt trước một âm thanh, và xe đang đi đều dừng lại cùng người đi đường cũng như thế. Một âm thanh của một loại sinh vật như đã ngủ say rất lâu rồi, bây giờ tỉnh giấc và phát ra tiếng nói để báo hiệu đã tái hiện với thế gian. Vê đút tờ ép gì thế này, sao lại là tiếng của sinh vật đó? Một người đàn ông đang lái xe đồ cổ của cuối thập niên 20 khi nghe được âm thanh này hắn liền khiếp sợ, trên gương mặt trong đôi mắt hiện ra vẻ kinh hoàng, dù sao thanh âm này đối với hắn vô cùng quen thuộc, thậm chí có thể nói nó là bóng ma trong lòng hắn. Cùng cách không xa chiếc xe đó là một chiếc xe khác cũng có một người đàn ông, nhưng hắn ăn mặc sang trọng vô cùng, trên đầu có một chiếc mũ đen kết hợp với quần áo vô cùng hợp phong cách, mà giờ đây hắn cũng khiếp sợ trợn lòi con mắt ra ngoài vì âm thanh này. Trong toàn thành phố đang chìm vào sự tĩnh lặng của thanh âm đó, ở một phố tàu trong một cửa tiệm cô ở đây lại có một âm thanh khác vang lên như chỉ đủ cho cửa tiệm nghe được. Vào bên trong thì thấy được chiếc răng khổng lồ là chủ nhân, âm thanh phát như nhịp đập của trái tim và nó đang cộng hưởng âm thanh kia, từng nhịp nó đập thì bên trên chiếc răng đã xuất hiện những đường gân như màu đỏ như máu vậy. Chuyện này bà cụ cũng chính là chủ nhân ở đây phát hiện ra hiện tượng lạ này sau khi bi âm thanh kia làm cho bất ngờ, thì sau đó đến nhịp đập của chiếc răng làm bà không hiểu vấn đề gì đang xảy ra. Đến khi dư âm của tiếng gầm biến mất thì chiếc răng đã đỏ như máu xảy ra biến dị, nó bạo phát ánh sáng màu đỏ bao trùm cả cửa tiệm, sau đó nó từ từ thu nhỏ bằng ngón cái rồi bay ra ngoài để lại bà cụ đứng đó ngơ ngác. Trong phòng thí nghiệm dưới lòng đất, David đang nằm dưới đất hai tay đang ôm đầu lăn lộn vì âm thanh đáng sợ chấn cho hắn hoa mắt ù tai một khoảng thời gian, vì bản thân xui không tả nổi đứng gần như kế bên nơi phát ra âm thanh đó. Khi hắn còn đang nằm lăn lộn dưới đất thì có một tia sáng màu đỏ từ trong lòng đất bên trên chui xuống và nó không dừng lại, mục tiêu của nó chính Lâm Vương đang nắm trên giường với hiện trạng kỳ lạ. Vờ giờ à o. Đôi mắt của Lâm Vương bất chợt nhìn phía ánh sáng màu đỏ đó, gầm nhẹ một tiếng thì ánh sáng màu đỏ đã chui vào trong cơ thể. Mà khi nó chui vào thì Lâm Vương cũng nhắm mắt lại lần nữa, lớp vảy cũng biến mất. Ánh sáng màu đỏ chui vào cơ thể hắn cứ thể phóng đi cho đến trái tim đang đập thì từ trong đó có một dòng máu màu vàng vòng quanh nó, ánh sáng khi gặp dòng máu vàng vòng quanh thì liền hiện ra chiếc răng nhỏ như ngón tay. Dòng máu màu vàng cuốn lấy chiếc răng đi về phía trái tim của Lâm Vương đang đập, tới khi cả hai nằm chính giữa thì dừng lại cứ thế nằm đó lặng lặng giữa trái tim hắn. Hừm. Lâm Vương lúc này đã tỉnh lại trên giường đầy hương thơm quen thuộc, không cần suy nghĩ cũng biết là ở đâu rồi, chỉ là hắn không ngờ mình tỉnh lại là ở nhà Becky. Dù sao hắn và David đang làm thí nghiệm sau khi thành công dung hợp với huyết thanh thì hắn đã không nhớ chuyện gì xảy ra sau đó, đến giờ tỉnh lại thì thấy mình đã ở nhà Becky rồi. Anh tỉnh rồi. Một tiếng mở cửa phong vang lên thì Bệ Kỷ từ trong đi vào, thấy hắn tỉnh lại ngạc nhiên một cái rồi vui mừng chạy tới nhào lên Dương ôm lấy hắn. Em đẻ chết anh rồi. Lâm Vương thấy nàng như thế thì cũng nghĩ chắc do lo lắng quá thôi, còn hắn được đưa đến đây thì nghĩ đến David có dạy học vật lý trong lớp của Bệ Kỷ nên tiện sẵn báo nàng biết hắn ở chỗ phòng thí nghiệm rồi nàng đưa hắn về đây. Đây chính là giả thuyết của hắn, dù sao chỉ có cách đó mới đưa về nhà nàng được, nhưng nghĩ tới đó thì hắn lại suy nghĩ không ra mình bất tỉnh lúc nào, sau đó tình hình thế nào hắn thắc mắc vô cùng, nhưng hắn quyết định sẽ tìm David để hỏi thử, còn bây giờ hắn trêu ghẹo nàng. Anh đừng có làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa. Bệ Kỷ mặc kệ hắn mở cho đùa, nàng ôm lấy hắn nói vô cùng nghiêm túc. Khi mà nghe được hắn bất tỉnh ở phòng thí nghiệm David nàng đã sợ hãi vô cùng, cũng may hắn không sao chỉ bất tỉnh làm nàng bất sợ hơn nhiều. Nàng đã cố hỏi David chuyện gì xảy ra, nhưng hắn chỉ bảo là làm thí nghiệm do Lâm Vương yêu cầu, còn lại không dám nói gì. Dám nói mới lạ, ai anh chỉ làm thí nghiệm cơ thể mình thế nào thôi. Lâm Vương nghe vậy nàng nghiêm túc với ánh mắt lo lắng như thế lòng liền ấm áp ôm ngược lại nàng và nhẹ nhàng vuốt mái tóc vàng mượt kia. Nhưng em không muốn anh gặp nguy hiểm. Bệ Kỷ đầu nhập vào lòng hắn nói với tất cả yêu thương như xem hắn là đồ quý giá đối với nàng, dù sao cha mẹ nàng mất vào năm ngoài trong vụ tai nạn giao thông. Bây giờ nàng chỉ còn hắn là người thân duy nhất của mình, nên nàng quý trọng không thôi. Chúng anh biết rồi lần sau sẽ không như vậy nữa. Lâm Vương thì ôm lấy nàng hôn vào đôi môi mọng kia với nụ cười tự tin trên môi, làm nàng như được an ủi. Anh ngủ được bao lâu rồi? Nhìn bên ngoài ánh sáng dịu dàng thì ngạc nhiên hỏi. Từ tối hôm qua đến giờ mà thôi. Bệ Kỷ cứ ôm không rời mà trả lời. À đúng rồi, trong lúc anh bất tỉnh có nghe được âm thanh hôm qua không? Âm thanh hôm qua? Có gì sao? Chỉ là nàng đang ôm hắn thì chợt nhớ tới chuyện hôm qua thì quay lại hỏi hắn. Lâm Vương ngẩn người, hắn hôm qua làm thí nghiệm nên chẳng biết chuyện gì. Ờ quên mịn, nguyên nhân là do em ở đó, hôm qua có một tiếng gầm của một loại sinh vật, nó to tới mức cả thành phố New York đều nghe được, chỉ qua một giờ thôi, tin tức đã lan khắp cả nước Mỹ rồi. Mà thôi mọi người trên Internet nói rằng đó là âm thanh của một khủng long hay gì đó đại loại thế, mà nó vẫn còn sống đến bây giờ. Cái gì? Bệ Kỷ liền thông nói ra một tin tức làm cho Lâm Vương vô cùng bất ngờ khi vừa tỉnh giấc. Còn Lâm Vương liền ngạc nhiên liền bật người dậy khi đến những thông tin này dù sao hắn đã trải nghiệm gặp xương rồng một lần, nên giờ có những thứ hắn tin, dù sao thế giới này mà pháp còn có, thì chuyện mấy con đó còn sống thì cũng rất bình thường. Thật vậy sao? Lấy anh xem. Lâm Vương vô cùng háo hức đánh là đường con phía sau của nàng hối thúc nói. Nè, anh coi đi. Bệ Kỷ thấy hắn làm như thế liền lườm một cái đứng người dậy đi đến bàn làm việc không xa ôm lấy laptop tới đưa cho hắn xem. Lâm Vương liền truy cập lên Internet để xem các tin tức về sự kiện lần này. Và trước mặt hắn tất cả trang tin tức của Mỹ đều toàn bộ là thông tin về tiếng gầm làm chấn động cả New York, thậm chí có chỗ đang chuẩn bị thu âm thì bị âm thanh này chấn nhịp thế là vô tình thu lại được, liền phát lên mạng ai cũng nghe được. Giờ thật là chân thật, thật là bất ngờ. Lâm Vương liền vào chỗ MP3 để bật nghe âm thanh, quả nhiên không lâu sau một âm thanh gầm lên vô cùng bá khi vang vọng khắp phòng, một âm thanh chân thực và dũng mãnh vang lên ai cũng phải khiếp sợ trước âm thanh này. Còn hắn hai mắt liền tỏa sáng dù sao chính bản thân hắn còn cảm giác nó chân thật và sống động như vậy, đột nhiên hắn phát hiện cuộc sống thật nhiều thú vị. Chương 30, ma pháp lưu trữ và chuẩn bị quay về. Sau khi thấy được sự kiện đó Lâm Vương vô cùng phấn khích lên mạng tìm kiếm thông tin, nhưng đáng tiếc chỉ có tối hôm đó mà thôi, nhưng mà theo thời gian đã truyền khắp thế giới. Thế nên New York đột nhiên trở thành nơi quy tụ anh hào khắp nơi trên thế giới và số lượng người đang gia tăng theo thời gian, máy bay trên cả nước đều hướng về một nơi nước Mỹ. Mà chính phủ bây giờ cũng loạn thành một đống vì chuyện này, đột nhiên trở thành tiêu điểm của toàn thế giới vì một tin tức thế này với gầm truyền ra. Vốn lúc đầu không ai tin cho là tin bịp, nhưng khi toàn bộ người New York thậm chí là những thành phố đều công nhận được này, bởi vậy mới có chuyện như bây giờ. Trong khi thành phố New York đang náo nhiệt bên trên với dòng người đông như kiến đi khắp nơi, thậm chí xe cũng sắp không có đường để đi thì Lâm Vương lại đi tới gặp David. Mà trên đường đi hắn bị vô số người nhìn như thấy điều khiếp sợ vậy, nam thì ngẩn người, nữ thì dùng ánh mắt cực kỳ mê trai nhìn hắn, làm hắn sợ vô cùng, nhưng đến khi vô tình đi ngang qua cái gương thì hình ảnh của mình liền ngẩn người luôn. Chào David. Đứng dưới phòng thí nghiệm nhìn David đang thử làm vài thí nghiệm với tia vị tạ quay sang chào. Chào. Lâm Vương. David vừa thấy hắn liền sợ hãi không thôi, nhưng vẫn miễn cưỡng tươi cười chào lại, hôm qua đối với hắn có thể nói là trải nghiệm có 102 trong cuộc đời. Ngày hôm qua chúng ta thành công rồi, sao trong anh không vui thế? Lâm Vương nhìn hắn miễn cưỡng tươi cười như thế đâu biết nguyên nhân là do mình đâu, ngây thơ hỏi. Không tôi vui lắm, nó là một trải nghiệm tuyệt vời và tôi không muốn có lần thứ hai. David cười mà như khóc, hắn cảm giác não mình với thai vẫn còn kéo dài dư âm của ngày hôm qua, nỗi ám ảnh kinh hoàng. Hả là sao? Lâm Vương ngạc nhiên khi nghe hắn nói vậy. À không có gì. David vội lắc đầu như không có gì xảy ra. Vỡ lạ đâu chưa về hả? Lâm Vương gần cả tuần đến đây mà vẫn không gặp được vỡ lạ để tính hỏi về chuyện 1000 năm trước, ai ngờ không gặp được liền hỏi. Vỡ lạ hả? Ông ấy bảo gặp lại được họ vặt nên đuổi bắt rồi. Còn cái điểm họ đột nhiên mất tích, vỡ lạ dù đã cô dùng ma pháp tìm kiếm nhưng hình như có cái gì đó chặn ma pháp của ông lại nên vẫn không tìm được. Nhưng manh mối duy nhất là họ vặt, dù sao hôm trước khi điểm hồn biến mất thì hắn cũng có mặt ở đó, nên ông ấy đang đuổi bắt tên kia, vì ông cho là hắn lấy được, chuyện là vậy đó. David như hồi tưởng lại cái lúc trước khi vợ lạ đi bắt hắn học ma pháp tấn công như tia tợ lạc mạ quả cầu chân không chẳng hạn, ký ức chợt vừa về. Hay nói cách khác một thời gian khá dài, vợ lạ sẽ không quay lại ư? Lâm Vương nghe như vậy liền thất vọng thở dài. Ừm chuyện là vậy đó, không hiểu sao ông không cho tôi đi thì biết làm sao bây giờ. David nhún vai nói, ô à đúng rồi, vợ là có dạy cậu ma pháp nào mà lưu giữ cái gì đó để lần sau có thể biết mà quay lại đó được không? Lâm Vương ồ lên một tiếng, suy nghĩ một chút chợt nhớ cảm giác về nhà liền nghĩ đến một thứ quay lại hỏi David. Ma pháp điều đó hình như là có thì phải. David nghe hắn hỏi như vậy liền nhắm mắt suy nghĩ như đang cố nhớ lại, sau đó nghĩ đến một thứ trong sách hẹn cần nữa. Đâu, cho tôi xem. Lâm Vương hai mắt liền tỏa sáng nói như tìm thấy được một hy vọng của tương lai. Nhưng cái này là cuốn hẹn cần nữa của bà lạ. David thấy hắn háo hức như vậy liền khó khăn nói ra. Vậy à, thế này cậu chỉ cần cho tôi xem mỗi ma pháp đó là được, dù sao tôi cũng làm gì cần loại ma pháp đó đâu ảnh hưởng cái gì đâu, nó chỉ là ma pháp lưu trữ thôi mà, tôi nghĩ bợ là sẽ không ích kỹ đến mức một ma pháp như thế không để tôi xem. Lâm Vương thì ngạc nhiên một cái rồi suy nghĩ nói, hắn cũng cảm giác ma pháp đó chẳng ảnh hưởng đến thế giới nhiều làm ấy, dù sao nó không thể tấn công không thể để làm mặt xấu đến thế giới này, nên hắn nghĩ như vậy là không sao. Nhưng hắn không biết kể từ hắn lấy được ma pháp này vào tay thì tương lai của hắn lại tràn ngập hương diễm và bất ngờ. Anh nói cũng phải được thôi, tôi sẽ đưa anh coi. David suy nghĩ thấy hắn nói cũng đúng, dù sao ma pháp này chẳng ảnh hưởng đến thực tại, chỉ là lưu trữ lại như dạng bản đồ được đánh dấu để biết vậy, sau đó liền đồng ý cảm ơn. Lâm Vương thấy hắn đồng ý rồi liền thở ra một hơi liền tươi cười cảm ơn. Không lâu sau David ôm lấy một quyển sách màu nâu to lớn để lên bàn lật từng trang, Lâm Vương vô cùng có ý thức lui về sau, dù nói được phải làm được, hắn không muốn học lõm của người khác làm gì. Đây này David không lâu tìm được liền la lên hấp dẫn chú ý của Lâm Vương làm hắn chạy tới xem. Bên trên quyển sách có một tờ da thú khá cổ xưa cũng chính nó là thứ được ghi lại ma pháp mà Lâm Vương cần. Ma pháp lưu trữ cho phù thủy được khả năng dùng tinh thần lực của mình đưa vào một vật chứa nào đó có thể lưu giữ chúng lại là được, chúng lưu lại dấu ấn của người đưa vào, chỉ cần tinh thần lực còn trong bình thì dù ở đâu cũng cảm giác được. Vô cùng đơn giản không hề có khó khăn gì cả. Lâm Vương nhìn ma pháp này vô cùng đơn giản liền làm hai mắt hắn phát sáng, dù sao như hắn đã nói sẽ phải quay về, hắn sợ mình bay về không thể trở lại được, nên muốn có đường đi nước rõ ràng. Mặc dù có được ma pháp nhưng chính hắn cũng không biết liệu nó có thành công hay không thôi, dù sao cuốn ma pháp chỉ bảo là ở đâu cũng cảm nhận được thì hắn chỉ sợ trường hợp trong trái đất này thôi. Còn hắn là đi xuyên cả một vũ trụ, nên không biết tình hình sẽ thế nào, nhưng ít nhất là có ma pháp giúp hắn có điểm an tâm để quay về. Tạm biệt. Lâm Vương hả? Chúc may mắn. Sau khi lấy được ma pháp vào tay Lâm Vương đột nhiên có cảm giác chút được bớt gánh nặng trong lòng, chuẩn bị quay về gặp mẹ kỳ báo tin mừng thì David kêu hắn. Vốn định dùng siêu năng lực phóng đi thì gặp hắn kêu như thế liền bất ngờ nhìn phía hắn đợi câu nói, chỉ là gặp hắn gương mặt thay đổi liên tục và lưỡng lự rất lâu mới nói, làm Lâm Vương bật cười làm thế ok biến mất. Không nói có lẽ tốt hơn. David nhìn hắn biến mất thở dài nói, dù sao hắn định nói cho Lâm Vương biết biến dị ngày hôm qua, nhưng hắn không biết liệu nói ra hậu quả sẽ thế nào, liệu có gì thay đổi không và cho nên hắn quyết định giữ im lặng.